Chương 2322, bị quỷ quấn thân. Chương 2322, bị quỷ quấn thân. Liên tiếp hai lần gặp phải tà ma dạ tập, Đào Khiêm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có làm sao để vào trong lòng. Chém giết đầu này tà ma về sau, Đào Khiêm liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời gian bình tĩnh đi qua, Diệp Trường Thanh bên này, các đại thành trì thực đường cũng lục tục mở. Bất quá theo thực đường lần lượt đã định, Tuyệt Ảnh bên này lại thiếu nhân thủ, hơn nữa còn là cực độ khuyết thiếu. Dù sao trên tay tổng cộng cũng chỉ có như vậy chừng 100 người, cho dù tăng thêm Hồng Nguyệt các nàng, cũng không đến 200. Mà lại, Hồng Nguyệt dưới tay người, còn phải phụ trách thực đường ngày thường vận hành, trên cơ bản không có gì tinh lực bận tâm đến tình báo cái này một khối. Ta đã để sư huynh tuyển lấy người. Trong viện, bận rộn hết một ngày, đám người ngồi vây chung một chỗ, Tuyệt Ảnh đối Diệp Trường Thanh nói chi tiết nói. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh nhẹ gật đầu, mạng lưới tình báo sự tình, người chọn lựa thích hợp nhất tự nhiên vẫn là tông môn đệ tử. Tuyệt Ảnh đã cùng Tề Hùng liên lạc qua, mà lại, Tề Hùng giống như cũng định lần thứ tư khai sơn thu đồ đệ. Lần này chiêu thu nhận đệ tử, đoán chừng so trước kia số lượng còn nhiều hơn được nhiều. Phụ trách tình báo đệ tử, dùng tốt nhất một chút không có bối cảnh gì, tiên tộc con cháu bất kể nói thế nào, tổng là có chút phức tạp. Diệp Trường Thanh đề nghị, nghe vậy, Tuyệt Ảnh nhẹ gật đầu. Những phương diện này nàng tự nhiên có kinh nghiệm, dù sao lấy trước tại hạ giới, chính là nàng một tay chế tạo mạng lưới tình báo. Cái kia chọn lựa hạ người gì, Tuyệt Ảnh tự nhiên lại biết rõ rành rành. Diệp Trường Thanh hiện tại cần còn bận rộn hơn sự tình, là thực đường bên này nhân thủ. Hồng Nguyệt người bên kia cũng không đủ đồng dạng đến nhận người, bất quá những người này cũng là không cần thông qua tông môn. Diệp Trường Thanh đã để Hồng Nguyệt ở tay cầm làm việc này. Thực đường nhân thủ ngược lại là không có cái gì quá nhiều yêu cầu, không giống Tuyệt Ảnh bên này, cần phải nghiêm khắc chọn lựa, tả hữu tiếp xúc không đến mạng lưới tình báo, cũng không có gì quá lớn uy hiếp. Chỉ là ngay tại Diệp Trường Thanh mấy người thương nghị lúc, thân ở thực đường Đào Khiêm, nếu mày nhìn trước mắt lại xuất hiện hai đầu tà ma. Trong mắt thần sắc cổ quái, lại tới. Mà lại thoại thuật cùng trước đó trên cơ bản liền không có khác biệt. Không đợi hai đầu tà ma nói xong, Đào Khiêm trực tiếp xuất kiếm, đem cái này hai đầu tà ma chém giết tại chỗ. Thực lực cùng trước đó cái kia hai đầu tà ma ngược lại là không có khác biệt quá lớn, chỉ là cái này đã liên tiếp bốn đầu tà ma, sự tình có chút kỳ quặc. Một bên khác, theo cái này hai đầu tà ma bị chém giết đồng thời, An Thánh Tâm lại là đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt trừng trừng, hàm răng cắn đến keo kẹt rung động. "Tốt tốt tốt, Diệp Trường Thanh, ngươi là có chủ tâm cùng ta đối nghịch sao?" An Thánh Tâm là nhận định đây hết thảy tất nhiên là Diệp Trường Thanh tay chân. Nếu không thì Đào Khiêm tên phế vật kia, làm sao có thể sống đến bây giờ? Không nói đến thì cái kia chút thực lực, liền xem như cái kia cổ liếm cầu sức lực, gặp được Mã Hồng Quỷ Ảnh, hắn còn có thể hạ thủ được. Cho nên, hắn tuần tự phái đi bốn đầu quỷ sủng, tất nhiên đều là chết ở Diệp Trường Thanh trên tay. Chỉ cảm thấy cái này Diệp Trường Thanh là quyết tâm muốn cùng mình đối nghịch, cái này khiến An Thánh Tâm càng phát phẫn nộ, đồng thời cũng càng phát không phục. Ngươi Diệp Trường Thanh muốn chết bảo vệ Đào Khiêm thật sao? Tốt, vậy ta còn thì không phải không thể giết người này. Chết để cùng Diệp Trường Thanh chơi lên. An Thánh Tâm lại đi tới nuôi nốt quỷ sủng đậu phụ, lần này, hắn trực tiếp duy nhất một lần phái ra 10 đầu quỷ sủng. Mà lại, trong đó còn có một đầu có thể so với tiên hoàng cảnh tu sĩ quỷ sủng. Đầu này quỷ sủng cũng là An Thánh Tâm trên tay, thực lực mạnh nhất vài đầu quỷ sủng một trong. Trước đó tổn thất cái kia 4 đầu quỷ sủng, An Thánh Tâm căn bản không thèm để ý, không có để ở trong lòng, có thể đầu này quỷ sủng lại là An Thánh Tâm bà bối. Không chỉ là theo hắn nhiều năm, mà lại vì bồi dưỡng đầu này quỷ sủng, An Thánh Tâm có thể nói là hao hết tâm lực. Vẹn vẹn cũng là các loại thích hợp tà ma thiên tài địa bảo cũng không biết tiêu hao bao nhiêu. Mà lại, có thật nhiều đều là An Thánh Tâm hao hết tâm lực mới thu vào tay. Bây giờ đem đầu này quỷ sủng đều cho phái đi ra, An Thánh Tâm là thật nổi giận. Mà đối với đầu này quỷ sủng, An Thánh Tâm mệnh lệnh cũng chỉ có một cái kia chính là ngăn chặn Diệp Trường Thanh, sau đó để cái khác quỷ sủng chém giết Đào Khiêm. Cũng lời ngụy trang thành cái gì Mã Hồng dáng vẻ, 10 đầu quỷ sủng đồng thời xuất động, đến lúc đó trực tiếp giết chính là. Dù sao chính là muốn giết chết Đào Khiêm phế vật này. Đào Khiêm còn không biết, lúc này lại có 10 đầu tà ma ngay tại tới tìm trên đường đi của hắn. Ngày thứ 2 lúc ban ngày, Đào Khiêm lòng tràn đầy hồ nghi ngược lại là đem sự tình cùng Tà Tuyệt nói một lần. "Ngươi nói nhất mấy ngày gần đây mỗi lúc trời tối đều có tà ma xuất hiện tại phòng ngươi?" "Ừm, đã liên tục 3 lần, mà lại đều là hóa thành Mã Hồng bộ dáng." "Hả?" Nghe nói lời này, Tà Tuyệt một mặt cổ quái, đây là bị tà ma quấn lên rồi. Không cần phải a, cái này đang tiên tiên thành là thiên gia địa bàn, trong đó tu sĩ đông đảo, cho tới bây giờ không nghe nói náo qua tà ma a, những cái kia tà ma, cho dù là không có linh trí, nhưng trời sinh hướng lợi tránh hại đều nói cho bọn chúng biết, nơi này không thể tự tiện xông vào. Cái này tại sao lại bị cuốn lên đây? Một mắt cổ quái nhìn lấy Đào Khiêm, Tà Tuyệt thăm thẳm hỏi. Không thực sự là con ngựa kia đỏ tàn hồn đi, ở Tiên Phong Sơn thời điểm, ngươi có phải hay không lưu thủ rồi? Cái này vô duyên vô cớ, tà ma không cần phải thì nhìn chằm chằm Đào Khiêm làm mới đúng á, trừ phi là có cái gì ẩn tình. Thế mà đối với cái này, Đào Khiêm lại là khẳng định lắc đầu nói. Mã Hồng khẳng định là hồn phi phách tán, những cái kia tà ma là biến thành Mã Hồng dáng vẻ. Nói lên Mã Hồng thời điểm, thời khắc này Đào Khiêm đó là một mặt bình tĩnh, giống như là tại nói một cái hoàn toàn người không liên hệ một dạng, không có chút nào một điểm tâm tình chập chờn. Mà Tà Tuyệt nghe nói hắn kiên định như vậy trả lời, cũng là có chút kỳ quái. Cái này liên tiếp dạ tập, chớ không phải có người ở sau lưng điều khiển những thứ này tà ma. Suy tư một lát, Tà Tuyệt cuối cùng mở miệng nói ra. Mấy ngày gần đây nhất ta buổi tối đi chỗ ngươi ở. Cái này, nghĩ gì thế, ta đây là bảo hộ ngươi, đã bị tà ma cuốn lên, ta cảm thấy sự tình sẽ không dừng ở đây. Vậy chuyện này muốn hay không cùng công tử nói một tiếng? Đào Khiêm trong miệng công tử cũng là Diệp Trường Thanh, nghe vậy, Tà Tuyệt lắc đầu nói. Không cần, sư minh gần nhất bề bộn nhiều việc, chúng ta cũng đừng làm loạn thêm, mà lại, hắn cũng không trong thành. Diệp Trường Thanh bây giờ cũng không ở Đăng Thiên Tiên Thành, mà là đi xung quanh mấy cái thành trì, xử lý thực đường sự tình. Những thứ này trong thành trì thực đường lần lượt khai trương, Diệp Trường Thanh tự nhiên là muốn đích thân trước đi dò xét một phen. Không nói lâu dài tọa trấn nhà, nhưng đi một chuyến đó là khẳng định. Thuận tiện lấy cũng chiêu một số người, tự mình kiểm định một chút. Tại Tả Tuyệt xem ra, cái này bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ là tà ma mà thôi, chính hắn thì diệt sát. Không cần thiết vì chút chuyện này, chuyên môn thông báo Diệp Trường Thanh, để hắn lo lắng. Nghe vậy, Đào Khiêm nhẹ gật đầu, cũng không có gì dị nghị, hai người thì quyết định như vậy. Tả Tuyệt cũng muốn nhìn một chút, cái này đêm đẹp, đến cùng là tại sao lại bị tà ma theo dõi. Màn đêm chậm rãi buông xuống, một đêm này, nội thành một gian không đáng chú ý trong tiểu viện, một tên phụ nhân nhìn trước mắt 10 đầu tà ma, tê cả da đầu, khóe mắt nhảy lên. Chương 2323, Thánh tử, ngươi đã chấp tướng rồi. Chương 2323, Thánh tử, ngươi đã chấp tướng rồi. Phụ nhân này mặt ngoài thân phận, cũng là một cái định cư ở Đăng Tiên Tiên Thành tiểu tu sĩ. Đã ở Đăng Tiên Tiên Thành sinh sống mấy trăm năm, bất quá trên thực tế, nàng là Cực Nhạc cung xếp vào ở Đăng Tiên Tiên Thành ám tử. Dạng này người, tiên giới các đại thế lực đều có, dù sao đơn giản cũng liền dùng chút tài nguyên tu luyện dưỡng. Đối ra đại nghiệp đại Cực Nhạc cung tới nói, dạng này ám tử không ít, vẹn vẹn thì một cái Đăng Tiên Tiên Thành thì có thật nhiều. Chỉ là, lẫn vào Đăng Tiên Tiên Thành không khó, có thể lẫn vào tiên gia vậy liền khó như lên trời. Mà ẩn cư ở Đăng Tiên Tiên Thành, trên thực tế ý nghĩa không lớn, cho nên dưới tình huống bình thường, giống phụ nhân dạng này ám tử, đối Cực Nhạc cung cũng giúp không được cái gì đại ân. Chỉ là, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng đột nhiên tiếp vào An Thánh Tâm mệnh lệnh, để cho nàng giúp đỡ tiếp dẫn tà ma. Ngay từ đầu còn lòng tràn đầy hồ nghi, thẳng đến trông thấy con thứ nhất tà ma về sau, phụ nhân này mới lòng tràn đầy kinh nghi. Vốn cho rằng cũng chính là một lần mà thôi, có thể về sau liên tiếp, An Thánh Tâm lần lượt đưa tới 4 đầu tà ma, để cho nàng nghĩ biện pháp tiếp dẫn vào thành bên trong. Cái này khiến phụ nhân là nơm nớp lo sợ, cũng không biết là cái mục đích gì, bất quá An Thánh Tâm không nói, phụ nhân cũng không dám hỏi. Nhưng lúc này đây, An Thánh Tâm trực tiếp duy nhất một lần đưa 10 đầu tà ma tới, phụ nhân nhìn chính là tê cả da đầu. Cái này cũng không phải cái gì hoang sơn dã lĩnh, ngươi nghĩ đến bao nhiêu thì đến bao nhiêu, đây là Đăng Thiên Tiên Thành á trong thành cường giả đến cũng hết, cái này tà ma vào Đăng Thiên Tiên Thành, cái kia không phải là thịt mỡ tiến vào Hòa Thượng Bát Tà Tâm tình chấn kinh, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Mãi cho đến cái này 10 đầu tà ma rời đi, phụ nhân này cũng còn lòng còn sợ hãi. Thánh tử đại nhân đây rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ mãi mà không rõ, cái này An Thánh Tâm đưa nhiều như vậy tà ma vào thành làm cái gì, kỳ quái. Mà một bên khác, cái này 10 đầu tà ma mượn bóng đêm, rất nhanh liền tiến vào thực đường. Gian phòng bên trong, nguyên bản chính nhắm mắt tu luyện Tả Tuyệt, đột nhiên mở hai mắt ra, nhẹ giọng nhỉ non một câu. Con thật tới. Nghe nói thanh âm, Đào Khiêm cũng chậm rãi mở mắt, trong mắt cũng là lóe qua một vẻ dị sắc. Lập tức ở hai người chờ đợi, 10 đầu tà ma lần lượt xuất hiện trong phòng. Chỉ là, nhìn đến gian phòng bên trong có hai người về sau, những thứ này tà ma cũng là sửng sợ, Tả Tuyệt càng là quay đầu nhìn về phía Đào Khiêm nói: "Ngươi gần nhất không có đắc tội người nào a? Ta liền thực đường đều không đi ra." Đào Khiêm không biết mình là đắc tội với ai, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn liền thực đường đều không từng đi ra ngoài. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cũng là tu luyện, chuyện gì khác đều không làm. Đối với cái này, Tả Tuyệt cũng là kỳ quái, đã không có có đắc tội người, cái này 10 đầu tà ma là từ đâu tới, mà lại, trong đó còn có một đầu có thể so với tiên hoàng cảnh tu sĩ tà ma. Hai người 10 quỷ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Bất quá Tả Tuyệt nhất trước lấy lại tinh thần, trực tiếp bạo khởi xuất thủ. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, trước cầm xuống lại nói. Theo Tả Tuyệt xuất thủ, Đao Khiêm cũng trong nháy mắt đuổi theo. Đồng thời, Tả Tuyệt người hộ đạo, tên lão giả kia cũng hiện thân, trong nháy mắt chế phục đầu kia tiên hoàng cảnh tà ma. Có Tả Tuyệt người hộ đạo tại chỗ, cái này 10 đầu tà ma tự nhiên là không tạo nổi sóng gió gì tới, rất nhanh liền bị cầm xuống. Bất quá còn không đợi Tả Tuyệt có tiến một bước hành động, chỉ thấy những thứ này tà ma, lúc này thì lựa chọn tự bạo quỷ tinh. Quỷ tinh là tà ma tồn tại bản nguyên, một khi quỷ tinh bị hủy, cái kia chính là triệt để tan thành mây khói. Đáng chết, muốn ngăn cản, có thể hiển nhiên là không còn kịp rồi, Tả Tuyệt chỉ có thể khó chịu mắng một tiếng. Những thứ này tà ma đổ là thật dứt khoát, một điểm do dự đều không có. Phí sức cầm xuống những thứ này tà ma, đến sau cùng lại là cái gì cũng không có điều tra ra. Theo cái này 10 đầu tà ma tiêu tán, Tả Tuyệt khó chịu trong phòng hùng hùng hổ hổ lên. Nhưng có một người so Tả Tuyệt còn muốn phẫn nộ, cái kia chính là An Thánh Tâm. Lúc này thân ở Cực Nhạc cung An Thánh Tâm, trong phòng ngửa mặt lên trời gào thét nói: "Diệp Trường Thanh, ngươi quả nhiên là muốn cùng ta đối nghịch." "Ai?" An Thánh Tâm là thật lửa giận ngút trời, bất quá vừa dứt lời, liền nghe gian phòng bên trong truyền đến một tiếng thở dài khí tiếng. Lập tức, không gian bị xé mở một cái khe, sau đó một lão giả đi ra. Thinh linh chính là An Thánh Tâm người hộ đạo, một mực đi theo ở Cực Nhạc cung đại tổ bên người tên kia lão buộc. Lão giả hiện thân, ánh mắt bình tĩnh nhìn giận dữ bên trong An Thánh Tâm, ngữ khí không hề bận tâm nói: "Thánh tử, ngươi đã chấp tướng rồi a?" Lão giả cũng là thực tế nhìn không được, mới có thể hiện thân khuyên bảo. Vốn là chức trách của hắn, cũng chỉ là bảo hộ An Thánh Tâm an toàn, đến mức sự tình khác, hắn không có quyền thay An Thánh Tâm làm chủ. Dù sao nếu không phải Cực Nhạc cung đại tổ tự thân tình huống hạn chế, hắn đều sẽ không trở thành An Thánh Tâm người hộ đạo. Thế nhưng là, từ khi ở Đăng Thiên Tiên Thành bị Diệp Trường Thanh ba người đánh một trận tơi bời về sau, cái này An Thánh Tâm thật giống như biến thành người khác một dạng. Biến đến ngu xuẩn, đôi phế, dễ giận, trước đó cái kia thân là đương đại yêu nghiệt lạnh nhạt, tự tin, dường như đều biến mất đồng dạng. Thầm bên trong nhìn lấy An Thánh Tâm trong khoảng thời gian này nhất cử nhất động, lão giả nói không thất vọng đó là giả. Thì những chuyện này là một tôn đương đại yêu nghiệt có thể làm ra. Vốn là An Thánh Tâm tự dưỡng quỷ sủng, tu luyện quỷ sủng chi thuật, liền đã có thể nói là coi thường luân lý. Cái này còn chưa tính, có thể trong khoảng thời gian này, An Thánh Tâm liên tiếp đem quỷ sủng đưa vào Đăng Tiên Tiên Thành, cái này là bực nào ngu xuẩn thao tác. Trong lòng tức giận, muốn báo thù, làm gì như thế, ở trước mặt một trận chiến cũng được, chẳng lẽ thân là đương đại yêu nghiệt, liền điểm ấy tự tin đều không có sao? Phải ở sau lưng làm những thứ này không ra gì tiểu thủ đoạn, đây không phải đại trượng phu gây nên. Nhìn lấy lão giả có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt, An Thánh Tâm cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Sắc mặt nhịn không được đỏ lên, lập tức cắn răng hành lễ nói: "Ta biết sai, thánh tử không cần như thế, lão nô chỉ là muốn nói, thắng bại thường có, bại thì thế nào, có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng." "Vâng." Ở lão giả thuyết giáo dưới, An Thánh Tâm giống như cũng hiểu rõ tới, biết mình gần nhất làm sự tình có bao nhiêu hoang đường. Trong lòng lúc này từ bỏ tiếp tục điều động vị sủng tiến về ý nghĩ, chỉ là đối Diệp Trường Thanh hận, đó là đã nồng đậm tới cực điểm. "Hắc gì?" Khoảng cách Đăng Thiên Tiên Thành không xa một tòa nội thành, bên trong căn phòng Diệp Trường Thanh đột nhiên hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, kỳ quái nói: "Người nào đang mắng ta?" Diệp Trường Thanh căn bản cũng không biết An Thánh Tâm sở tác sở vi, cũng không biết hắn phái nhiều như vậy phát quỷ sủng tới Đăng Thiên Tiên Thành. Hôm qua đến thành này, ba ngày, Diệp Trường Thanh tự mình tọa trấn, chiêu mấy tên thị nữ, đều là thân gia trong sạch nữ tu. Hơn nữa còn có niềm vui ngoài ý muốn, thu một tên tiên phú coi như không tệ thiếu nữ, người cũng thông minh. Nói chuyện với nhau sau đó, Diệp Trường Thanh cảm thấy nàng này ngược lại là có thể bồi dưỡng, phiền toái duy nhất một điểm, cái kia chính là nàng này trên thân bao nhiêu mang một chút phiền toái. Chỉ là những phiền toái này đối với Diệp Trường Thanh tới nói, ngược lại là không tính là gì, có thể giải quyết. Thôi, Tả Hữu cũng là một người mới, dự định ngày mai liền giúp nàng này giải quyết một thân phiền phức. Chương 2324, việc này bại lộ, diệt tộc chi họa. Chương 2324, việc này bại lộ, diệt tộc chi họa. Sự tình đối với Diệp Trường Thanh tới nói ngược lại là cũng không phiền phức. Đơn giản cũng là thiếu nữ kia khi còn bé bị trong thành này một phương tiên tộc Ngô gia mua xuống, có thể nói là Ngô gia nô bộc. Qua nhiều năm như vậy, Ngô gia không biết tình huống như thế nào, một mực không ngừng rút ra thiếu nữ thể nội huyết dịch, không biết dùng làm nơi nào đi tới, nhưng điều này cũng làm cho thiếu nữ không chịu nổi tra tấn, cho nên mới có thoát đi ý nghĩ. Chỉ là một mình nàng căn bản thì trốn không thoát Ngô gia trong lòng bàn tay, cho nên mới tìm Diệp Trường Thanh giúp đỡ. Diệp Trường Thanh cũng kỳ quái cái này Ngô gia muốn cô gái kia huyết dịch làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì thể nội vu tộc huyết mạch? Vào ban ngày nhìn thấy thiếu nữ lần đầu tiên, Diệp Trường Thanh thì nhìn ra, thiếu nữ này cùng Miêu Thiên Thiên một dạng, đều là Tây Cương vu tộc. Cái này ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là cái này vu tộc huyết mạch có cái gì chỗ kỳ lạ. Cũng không có nghe Miêu Thiên Thiên nhắc qua a nghĩ, không có nghĩ rõ ràng, Diệp Trường Thanh cũng liền lười đi hao tâm tổn sức. Dù sao thiếu nữ này nhìn lấy không tệ, là một nhân tài, thu nhập dưới trướng ngược lại là có thể bị thác trách nhiệm. Diệp Trường Thanh từ đầu tới đuôi đều không đem Ngô gia để ở trong lòng. Cái này Ngô gia tuy nói ở trong thành này là hoàn toàn xứng đáng đại tộc, thế nhưng giới hạn tại cái này nhất thành chi địa. Ngày mai tự mình đi một chuyến, đem thiếu nữ kia mang đi chính là. Đến lúc đó coi như không an bài ở đây thành, an bài đi nơi khác, trước theo chủ quản một cửa hàng bắt đầu, chậm rãi rèn luyện. Diệp Trường Thanh bên này ý nghĩ đơn giản, mà một bên khác, Ngô gia trong một gian mật thất. Lúc này, mấy tên Ngô gia hạch tâm thành viên ngồi vây chung một chỗ, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng. Ngồi tại chủ tọa phía trên ông tổ nhà họ Ngô, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn qua mọi người tại đây, lúc này mới thanh âm khàn khàn mở miệng nói: "Một đám rất rươi, liền cái tiểu nữ hoa hoa đều nhìn không còn được, để cho nàng chạy ra ngoài. Lão tổ, việc này là chúng ta chi tội, nguyện ý bị phạt." Nghe vậy, phía dưới Ngô gia gia chủ tối đầu nói: "Ba ngày thiếu nữ kia chạy tới thực đường, đích thật là bọn họ sai lầm, nhất thời sơ suất. Dù sao nhiều năm như vậy, thiếu nữ đều bị khống chế rất tốt, cũng không có cái gì biểu hiện khác thường, ai có thể nghĩ tới, hôm nay lại phát sinh chuyện thế này." "Hừ, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì, bọn ngươi coi như ngàn đao bầm thây chẳng lẽ thì có thể thay đổi sự thật. Các ngươi chẳng lẽ không biết cái kia thực đường người sau lưng là ai chăng?" "Lão tổ, Diệp Trường Thanh là thực đường hậu trường chi chủ, vấn đề này cũng không khó tra, thậm chí đều không tính là cái gì bí mật. Cho dù là không biết, có thể chỉ cần dùng điểm tâm tư, vẫn là rất dễ dàng thì điều tra ra. Mà đối với Diệp Trường Thanh, Nô gia tự nhiên là không có một chút dám can đảm trêu chọc ý nghĩ. Nói đùa, đương đại thứ năm yêu nghiệt, không nói đến cái gì đạo nhất tiên tông, chủ vương tiên thành, còn có hoàng lão, vẹn vẹn thì là đối phương cùng thiên lâm quan hệ, thiên gia tùy tiện đến cái gì trưởng lão, đều có thể thẳng tiếp bình bọn họ Nô gia. Không thể chơi vào, căn bản thì không thể chơi vào. Có thể vấn đề bây giờ là, thiếu nữ kia bọn họ Nô gia không thể buông tha, nếu không không có nha đầu kia huyết dịch, đồ chơi kia nhưng lại áp chế không nổi." Chỉ thấy chủ tọa phía trên ông tổ nhà họ Nô, trong hai mắt tràn đầy băng hàn trừng mắt liếc mọi người tại đây, ngữ khí lại trầm thấp mấy phần nói: "Các ngươi cần phải rất rõ ràng, chuyện này một khi bại lộ, đối với ta Ngô gia tới nói, cái kia chính là diệt tộc chi họa, đến lúc đó gia tộc trên dưới, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi." Nghe vậy, tại chỗ một đám người nhà họ Ngô đều là chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Vấn đề này bọn họ tự nhiên là biết bực nào muốn mạng, cho nên ở biết nha đầu kia tiến vào thực đường về sau, lòng của mọi người đều là trực tiếp chìm đến đáy cốc. Có lòng muốn đi cứu người, nhưng tại thực đường độc thủ, Ngô gia không dám. Chớ nói chi là bây giờ Diệp Trường Thanh còn tọa trấn trong thành, vậy liền càng không cần phải nói, lại cho Ngô gia mấy cái lá gan bọn họ cũng không dám. Thế mà, chuyện rất quan trọng, trong lúc nhất thời Ngô gia đám người cũng không có chú ý một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Diệp Trường Thanh ngồi ở trong viện, chỉ thấy Hồng Nguyệt mang theo một thiếu nữ đi đến. Nhìn đến Diệp Trường Thanh, thiếu nữ cung kính thi lễ một cái. "Ra mắt công tử." Khẽ gật đầu, nàng này cũng là theo Ngô gia chạy ra đến người thiếu nữ kia, hôm qua liền ở tại thực đường. "Ta hôm nay dự định liền đi Ngô gia một chuyến, ngươi muốn cùng nhau đi sao?" Thuận miệng hỏi một câu, đã đáp ứng đối phương, vậy liền đi một chuyến. Chỉ là nghe vậy, thiếu nữ không hề nghĩ ngợi, chính là lắc đầu liên tục, một bộ hoảng sợ tới cực điểm dáng vẻ. Tình nguyện chết cũng không nguyện ý lại hồi đi cái địa phương kia. Nhìn lấy thiếu nữ bộ dáng này, Diệp Trường Thanh cũng không có cưỡng cầu, mà chính là ôn nhu nói: "Vậy liền an tâm đợi ở chỗ này, ở đây không ai có thể thương ngươi." Ngữ khí bình tĩnh, bất quá lại lấp đầy tự tin, cái này cũng là sự thật. Ở thực đường, Nô gia không đả thương được thiếu nữ mảy may. Sau đó lại phân phó Hồng Nguyệt cực kỳ chiếu cố nàng, có rảnh cũng dạy nàng một chút thực đường sự tình. Nhanh chóng nuôi dưỡng. Đợi hai nữ sau khi đi, Diệp Trường Thanh cũng không có trì hoãn, đứng dậy thì đi đến Nô gia. Nô gia ở vào trong thành hạch tâm nhất khu vực, làm Diệp Trường Thanh đến Nô gia thời điểm, Nô gia gia chủ lúc này mang theo một đám gia tộc trưởng lão tự mình đi ra ngoài nên đón. Thái độ rất là cung kính, khắp khuôn mặt là định nọt nụ cười. Cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói: "Hôm qua ngươi Ngô gia có một thiếu nữ đến ta thử đường, việc này các ngươi biết à?" "Biết, Diệp công tử thứ lỗi, chúng ta trước đó cũng không biết việc này, cho nên..." "Cái khác không có gì, bất quá nàng này ta muốn." Diệp công tử mở miệng, ta Ngô gia tử không dám cự tuyệt. Đối với cái này, Ngô gia gia chủ không chút do dự liên tục gật đầu nói. Đây cũng là đêm qua bọn họ thương lượng sau một đêm kết quả. Tuy nhiên thiếu đi thiếu nữ kia, đồ chơi kia liền không có cách nào lại áp chế, có thể so sánh với đắc tội Diệp Trường Thanh, lúc này chỉ có thể từ bỏ cô gái này. Đến mức đồ chơi kia, trong ngắn hạn còn có thể cực lực gần tàn một đoạn thời gian, trong thời gian này lại nghĩ biện pháp. Dù sao cũng so trực tiếp đắc tội Diệp Trường Thanh một tốt. Đắc tội Diệp Trường Thanh, hắn Ngô gia khó nói tại chỗ liền không có. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Ngô gia vẫn là phân rõ ràng. Đây cũng là trước mắt Ngô gia lựa chọn duy nhất. Ngô gia đáp ứng sảng khoái, cái này cũng hợp tình hợp lý, chỉ là thì trong lúc nói chuyện, Diệp Trường Thanh đi vào Ngô gia đồng thời, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. Ánh mắt có chút không hiểu mắt nhìn một bên Ngô gia gia chủ bọn người. Đối mặt Diệp Trường Thanh ánh mắt quét qua, không biết vì cái gì Ngô gia gia chủ chỉ cảm thấy trong tim trầm xuống, không hiểu hiện ra một đạo suy nghĩ. Cái này Diệp Trường Thanh không phải là nhìn ra đồ chơi kia tồn tại a? Không cần phải a, đồ chơi kia một mực bị Ngô gia giấu cực sâu, cho dù là trong gia tộc, cũng chỉ có trưởng lão cấp một người mới biết. Tộc nhân khác đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả, qua nhiều năm như vậy đều không có bại lộ. Cùng Diệp Trường Thanh vừa mới tiến bọn họ Ngô gia cửa lớn, không khả năng thì phát giác được không đúng đi. Trong lòng bản thân an ủi, nhưng chính là luôn cảm giác không khỏi một trận hoảng hốt, thật sự là Diệp Trường Thanh vừa mới ánh mắt có chút kỳ quái. Ha ha, Diệp công tử có vấn đề gì không? Ngượng ngùng cười hai tiếng, Ngô gia gia chủ thử hỏi, đồ chơi kia có thể ngàn vạn không thể bại lộ, bằng không bọn hắn Ngô gia liền xong rồi. Chương 2325, Tây Cương Thánh Chủng, ngươi Ngô gia là gan không nhỏ. Chương 2325, Tây Cương Thánh Chủng, ngươi Ngô gia là gan không nhỏ. Nhìn ra Diệp Trường Thanh biểu lộ có chút không đúng, Ngô gia gia chủ tim đều nhảy đến cổ rồi. Giấu trong gia tộc đồ chơi kia, tuyệt đối là không thể bị ngoại nhân biết, nếu không đối bọn hắn toàn bộ Ngô gia đều đưa là tai họa ngập đầu. Mà đối mặt Ngô gia gia chủ thận trọng thăm dò, Diệp Trường Thanh lại là mỉm cười, có ý riêng nói: "Ngô gia chủ, các ngươi Ngô gia là gan thật sự là không nhỏ à, liền Tây Cương Thánh Vật cũng dám động." "Diệp công tử, ngươi..." Lời này vừa nói ra, Ngô gia gia chủ lúc này cũng là hai mắt trừng trừng, một mặt chấn kinh, tâm càng là trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Bị nhìn đi ra, có thể là làm sao có thể, vật kia rõ ràng bị nghiêm mật phong tỏa, Diệp Trường Thanh là làm thế nào nhìn ra được tới? Làm đương đại yêu nghiệt, Diệp Trường Thanh cảm giác sao mà nhạy cảm, mà lại, trước đây không lâu, chính mình mới ở Miêu Thiên Tiên Châu đó gặp qua cái đồ chơi này. Tây Cương Thánh Vật, Vũ Cổ Thánh Chủng. Vũ Cổ Thánh Chủng là Tây Cương đặc sản một loại bảo vật, cùng loại thiên tài địa bảo, nhưng lại là vật sống. Đối tu luyện vu thuật cực kỳ có trợ giúp, luyện hóa vào thể nội về sau, cái này Vũ Cổ Thánh Chủng có thể trợ giúp tu sĩ thổ nạp tiên địa linh khí, còn có thể để thăng vu thuật uy lực. Bất quá cái này Vũ Cổ Thánh Chủng số lượng cực kỳ ít đòi, cho nên, ở Tây Cương là nghiêm lệnh cấm chỉ phổ thông tu sĩ nắm giữ Vũ Cổ Thánh Chủng. Muốn nắm giữ Vu Cổ Thánh Chủng, chỉ có một con đường, cái kia chính là Vu Thần Cung ban thưởng. Mà cái này Ngô gia, chỗ đang tiên tiên thành phụ cận, khoảng cách Tây Cương xa xôi như thế, hiển nhiên là không thể nào đạt được Vu Thần Cung ban thưởng. Còn nữa nói, thì lấy cái này Ngô gia thực lực, cơ hồ đều khó có khả năng tiếp xúc trên Vu Thần Cung. Cho nên, cái này Ngô gia Vu Cổ Thánh Chủng, hơn phân nửa là bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp gặp được, sau đó bí mật mang theo trở về. Trên thực tế, Diệp Trường Thanh suy đoán cũng không sai, đầu này Vu Cổ Thánh Chủng đích thật là Ngô gia một tên trưởng lão ở Tây Cương lịch luyện thời cơ duyên đoạt được. Ban đầu ở Tây Cương ngẫu nhiên đạt được đầu này Vu Cổ Thánh Trùng thời điểm, cái này Ngô gia trưởng lão cũng nghĩ qua đem nộp lên trên Vu Thần Cung. Dù sao Vu Thần Cung quy định này tuy nhiên bá đạo, có thể chủ động nộp lên trên Vu Cổ Thánh Trùng, Vu Thần Cung cũng không lấy không, mà chính là sẽ lấy những bảo vật khác xét đổi. Lại giá cả còn tính là công đạo, trên cơ bản đều có thể chống cái này Vu Cổ Thánh Trùng giá trị. Mà lại, ngoại trừ Tây Cương tu sĩ bên ngoài, tiên giới địa phương khác tu sĩ, đối Vu Cổ Thánh Trùng nhu cầu cũng không lớn. Dùng này đổi thành khác tu luyện bảo vật, nhưng thật ra là một cái tốt hơn lựa chọn. Nhưng là ngay tại Ngô gia người trưởng lão này tiếp xúc đến đầu này Vu Cổ Thánh Trùng thời điểm, này huyết mạch trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một trận dị động. Đầu này Vu Cổ Thánh Trùng thế mà có thể chiết xuất bọn họ Ngô gia huyết mạch chi lực. Ngô gia mạch này vượt qua 8 thành tộc nhân, nắm giữ đồng dạng đặc thù thể chất, Minh Hoàng thể. Chính là nương tựa theo cái này Minh Hoàng thể, Ngô gia mới có thể phát triển đến bây giờ. Chỉ bất quá, cái này Minh Hoàng thể cũng coi như khó lường cái gì đỉnh phong đặc thù thể chất, cho nên Ngô gia đang phát triển nhiều năm về sau, gần mấy đời người cũng là tiến nhập một cái bình cảnh. Gia tộc thế lực, gìn giữ cái đã có thừa, có thể tiến thủ không đủ. Mà đầu này Vu Cổ Thánh Trùng có thể chiết xuất bọn họ Ngô gia gia tộc huyết mạch, đây không thể nghi ngờ là một cái kinh thiên cơ duyên. Bởi vì thứ này cũng ngang với là cho Ngô gia một cái theo trên căn bản thuế biến cơ hội. Tuy nhiên không phải 100%, nhưng có đầu này Vu Cổ Thánh Trùng, lâu dài mệt mỏi dưới ánh trăng, bọn họ Ngô gia Minh Hoàng thể, có lẽ liền có thể lột xác thành càng cao cấp bậc huyết mạch thể chất. Đây đối với Ngô gia có ích, là không cần nói cũng biết. Chính vì vậy, Ngô gia người trưởng lão này cuối cùng không có lựa chọn đem đầu này Vu Cổ Thánh Trùng nộp lên Vu thần cung, mà chính là tự mình mang về nhà tộc. Từ đó về sau, đầu này Vu Cổ Thánh Trùng một mực liền bị lưu tại trong gia tộc. Mà người thiếu nữ kia là Ngô gia khổ tìm một tên Vu tộc thiếu nữ. Này tác dụng chính là vì che giấu đầu này Vu Cổ Thánh Trùng khí tức, lấy Vu tộc chi huyết che giấu Thánh Trùng khí tức. Đây không phải cái gì cao thâm thủ đoạn, chỉ có thể là huyết mạch đặc chế. Vốn cho rằng hẳn là không cái gì chỗ sơ suất, nhưng người nào biết rõ, cái này mới vừa vào cửa, liền bị Diệp Trường Thanh cho xem thấu. Vì ứng đối Diệp Trường Thanh, Ngô gia lão tổ đều không hề lộ diện, mà chính là tự mình trông coi cái kia Vu Cổ Thánh Trùng, có thể chẳng có tác dụng gì có. Sắc mặt phức tạp nhìn lấy Diệp Trường Thanh, trong ánh mắt mang theo tơ vẻ hoảng sợ chi ý sự tình bại lộ, nếu là truyền đến Vu Thần Cung trong hai, đối phương tất nhiên sẽ phái người đến đây hỏi tội. Mà lại, có lý có cứ phía dưới, cho dù thiên gia chỉ sợ cũng sẽ không nhúng tay việc này. Diệp công tử, ta Ngô gia đều chỉ là vì gia tộc phát triển. Nhìn lấy Diệp Trường Thanh cái kia bình tĩnh, không có chút nào đổi màu biểu lộ, Ngô gia chủ cắn răng nói ra, ngựa khí dứt khoát. Mà đối với cái này, Diệp Trường Thanh lại là khẽ mỉm cười nói, ta đối những chuyện này không có hứng thú, bất quá trước đó ngược lại là hoài nghi. Ngươi Ngô gia nhất định phải nắm lấy một cái Vu tộc tiểu nữ hài không thả vì cái gì, nguyên lai là vì cái này Vu Cổ Thánh Trùng. Hôm nay ta đến đây, cũng chỉ là người, đến mức nói cái kia Vu Cổ Thánh Trùng, ta không hứng thú, ngươi Ngô gia tự giải quyết cho tốt là được. Diệp Trường Thanh tự nhiên không hứng thú quản những thứ này về mặt. Vu Cổ Thánh Trùng mặc dù chân quý, có thể đó là đối Tây Cương Vu tộc tới nói, đối Diệp Trường Thanh có chỗ tốt, nhưng không lớn. Mà lại, chính mình muốn Vu Cổ Thánh Trùng, cùng Miêu Thiên Thiên nói một tiếng chính là, đưa dòng đem, nàng vẫn có thể làm chủ. Nói xong, Diệp Trường Thanh liền dự định rời đi. Dù sao cái kia Vu tộc tiểu nữ chính mình muốn, đến mức cái này Vu Cổ Thánh Trùng xử lý như thế nào là Ngô gia chính mình sự tình. Ngô gia gia chủ tự nhiên cũng minh bạch Diệp Trường Thanh ý tứ, có thể bí mật này dù sao cũng là bại lộ. Ngay tại tâm tình của hắn tâm thần bất định xoắn xuýt thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến chính mình lão tổ tiếng nói, ngăn lại hắn, ép hắn phát hạ thiên đạo lời thề, nếu không tộc ta nguy rồi. Cái này, nghe nói lời này, Ngô gia gia chủ ngây ngẩn cả người. Lão tổ lại muốn đối Diệp Trường Thanh động thủ, tuy nhiên không dám giết người, nhưng lại muốn bức bách đối phương phát hạ thiên đạo lời thề. Dùng cái này đến bảo toàn bí mật này. Đây tuyệt đối là tại đánh bạc mạng a đối đương đại yêu nghiệt độc thủ, hậu quả này tuyệt đối là cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là hơi xoắn xuýt, Ngô gia gia chủ thì cắn răng một cái, mở miệng hô, "Diệp công tử chấm đã." "A." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh dừng bước, quay người nhìn về phía sắc mặt lại biến Ngô gia chủ, tựa như là đoán được đối phương ý tứ, cười nói, "Thế nào, Ngô gia chủ còn muốn ép ở lại ta?" Sau khi nghĩ xong quả sao, trực tiếp bị một câu nói toạc ra, Ngô gia chủ dứt khoát cũng vò đã mẹ không sợ rơi, ánh mắt dần dần biến đến lạnh lùng nói, "Diệp công tử thứ lỗi." Ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ, vì gia tộc ta không có lựa chọn khác, chỉ hy vọng Diệp công tử có thể phát hạ thiên đạo lời thề, để cho ta Ngô gia cũng có thể an tâm một chút, chỉ cần Diệp công tử làm theo, ta Ngô gia tuyệt sẽ không tổn thương công tử mảy may. Lời nói này tuy nhiên khách khí, nhưng Diệp Trường Thanh lại là bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này Ngô nhà thế mà còn muốn ép hắn lập xuống thiên đạo lời thề, đây là đem hắn làm quả hồng mềm nắm. Không nói đến cái này thiên đạo lời thề có hay không hại, cho dù là không có, có thể Ngô gia làm như thế, cũng để cho Diệp Trường Thanh cực kỳ khó chịu. Tin tưởng trên đời này không ai ưa thích bị bức bách cảm giác. Lại càng không cần phải nói Diệp Trường Thanh bực này đương đại yêu nghiệt. Chương 2326, Cửu Thiên Bảo Thụ chương 2326, Cửu Thiên Bảo Thụ Ngô gia chủ sắc mặt phức tạp, lòng tràn đầy đắng chát giải thích nói. Trong lòng của hắn cũng không muốn làm như vậy, có thể việc này liên quan gia tộc căn nguy, mà lại, hiện tại cho dù là nộp lên cái này Vu Cổ Thánh Trùng, cũng đã chậm. Vu Thần Cung bên kia sẽ không làm cái gì đều không phát sinh. Mà đối với cái này, Diệp Trường Thanh chỉ là khẽ cười nói, Ngô gia chủ đều có thể thử một chút. Dứt lời, Diệp Trường Thanh quanh thân đã có từng nói linh lực bay lên, đối mặt Ngô gia uy hiếp, Diệp Trường Thanh cũng không thèm để ý, lấy Ngô gia thực lực, không có quá lớn uy hiếp. Mặc dù Hoàng lão lần này không có theo tới, có thể trên thân Diệp Trường Thanh lại có Hoàng lão thân ngoại hóa thân lệnh bài, muốn hủy diệt Ngô gia, không phải việc khó. Cảm nhận được Diệp Trường Thanh trên thân linh lực uy áp, Ngô gia chủ tâm tình càng phát ra nặng nề. Hắn Ngô gia là sao dám cùng đương đại yêu nghiệt đối địch, lão tổ là điên rồi sao? Trong lòng kêu khổ không thôi, bất quá đúng lúc này, Ngô gia lão tổ theo mật thất chạy tới, xuất hiện tại giữa sân. Nhìn lấy Diệp Trường Thanh, Ngô gia lão tổ cung kính thi lễ một cái. Diệp công tử chớ trách, ta Ngô gia nguyện ý lấy một bí ẩn động trời, đổi lấy gia tộc bình an. Ngô gia lão tổ vừa mở miệng cũng là đi thẳng vào vấn đề, hắn sợ Diệp Trường Thanh trực tiếp động thủ, chuyện kia thì không thể vãn hồi. Mà đối với cái này, Diệp Trường Thanh chỉ là thản nhiên nói, "Bí ẩn, nói nghe một chút." còn mời Diệp công tử có thể đáp ứng trước ta Ngô gia thỉnh cầu. Không muốn nói quên đi. Diệp Trường Thanh lười nhắc nói nhảm nữa, quanh thân linh lực càng phát ra cuồng bạo, cái này Ngô gia lão tổ chính là tiền tôn cảnh tu vi, tuy nhiên so với chính mình cao hơn ra một cái đại cảnh giới, có thể Diệp Trường Thanh trên tay đã nắm bắt Hoàng Lao thân ngoại hóa thân lệnh bài. Mắt thấy Diệp Trường Thanh thì muốn động thủ, Ngô gia lão tổ cũng không dám do dự nữa, lúc này cắn răng nói ra: "Diệp công tử, này bí ẩn liên quan đến Cửu Thiên bảo thụ, loại bảo vật này toàn bộ tiên giới cũng chỉ này một gốc, như công tử đạt được, tất có thể phát huy tác dụng lớn." Cửu Thiên bảo thụ. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh đích thật là sửng sốt một chút, cái này Cửu Thiên bảo thụ, chính mình từng tại trên sách thấy qua. Thuộc về sau đó trong truyền thuyết bảo vật, toàn bộ tiên giới chỉ có một gốc, đã từng bị người phát hiện qua. Mà bực này trong truyền thuyết bảo vật, nó công hiệu vậy tuyệt đối cũng là người tiên. Cửu Thiên bảo thụ, giống như tên gọi của nó, có thể giúp người thẳng trên 9 tầng trời. Công hiệu duy nhất, nhưng lại bá đạo vô cùng. Cổ tiên cảnh phía dưới, bất luận là tu vi thế nào, ăn một cái trái cây, liền có thể trực tiếp đột phá một cái cảnh giới nhỏ, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, thậm chí còn có thể vững chắc căn cơ. Bất quá cái này Cửu Thiên bảo thụ trái cây cũng rất khó thành quen, dựa theo trên sách nói, 100 năm vừa mở hoa, 100 năm một kết quả. Cũng chính là muốn 200 năm mới có thể thành thục một cái trái cây. Nhưng dù cho như thế, cái này công hiệu cũng tuyệt đối để cho người đỏ mắt. Cho nên, đang nghe Ngô gia lão tổ nói lên Cửu Thiên bảo thụ thời điểm, Diệp Trường Thanh cũng là không khỏi sửng sở. Như lão gia hỏa này nói, mình nếu là có thể được đến cái này gốc Cửu Thiên bảo thụ, cái kia đối Tề Hùng, Hồng Tôn, Bao Quát Từ Kiệt, Triệu Chính Bình bọn người tu luyện tuyệt đối là rất có ích lợi. Vốn là thiên phú của bọn hắn căn cốt vốn cũng không tính cao, đi vào tiên giới về sau, theo tu vi cảnh giới tăng lên, đám người tu luyện càng phát ra khó khăn. Thì liên lần này Tề Hùng bọn người đột phá tiên cảnh, đều có thể nói là khó khăn trùng điệp. Nếu là không có Diệp Trường Thanh cung cấp những cái kia bảo vật, đan dược, Tề Hùng bọn họ hiện tại đoán chừng đều không có cách nào đột phá. Đây là thiên phú hạn chế, không có cách, cho dù là nghĩ muốn tăng lên, tìm cái kia các loại bảo vật cũng là 10 phần khó khăn, phải xem cơ duyên, không phải có tiền liền có thể mua được. Mà cái này Cửu Thiên bảo thụ, có thể không nhìn người thiên phú căn cốt, cũng là trực tiếp để thằng, không thiết lập bất luận cái gì phía trước điều kiện, lại không cái gì tác dụng phụ. Quanh thân linh lực chậm rãi thu liễm, Diệp Trường Thanh nhìn chăm chú lên Ngô gia lão tổ hỏi: "Ngươi Ngô gia nếu biết cái này Cửu Thiên bảo thụ tin tức, có thể thờ ơ?" Diệp công tử nói đùa, một đầu vu cổ thánh trùng liền đã để cho ta Ngô gia kinh hồn bạt vía, giống như Cửu Thiên bảo thụ bực này truyền thuyết chi vật, như thế nào ta nho nhỏ Ngô gia dám nhúng chạm? Ta Ngô gia tuy nói muốn phát triển, có thể nặng nhẹ vẫn có thể phân rõ. Ngô gia lão tổ một mặt chân thành nói, đây cũng không phải lời nói dối, Cửu Thiên bảo thụ bực này truyền thuyết chi vật, hoàn toàn chính xác không phải Ngô gia có thể nhúng chạm. Cho dù cũng là đạo nhất tiên tông, đoán chừng đều có cực lớn mạo hiểm. Bất quá bởi vì Diệp Trường Thanh tồn tại, sau lưng có chủ vương tiên hành, có hoàng lão, đạo nhất tiên tông cũng có thể xem như tiên giới bây giờ nổi danh thế lực. Cho nên, cũng thực sự là có thể giành giật một hồi, mà lại, cái này đều đến miệng bên cạnh bà bối, lấy Diệp Trường Thanh tính cách, tự nhiên cũng là không nguyện ý như vậy bỏ qua. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, đã để mình biết rồi cái đồ chơi này tồn tại, cái kia ha có không cầm lý lẽ. Hôm nay có thể nghe đến mấy câu này, đã nói lên gốc cây kia Cửu Thiên bảo thụ cùng mình là hữu duyên. Nói một chút, nghe nói Ngô gia lão tổ giải thích, Diệp Trường Thanh giá hiệu đối phương nói rõ chi tiết nói cái này Cửu Thiên bảo thụ tình huống. Đối với cái này, Ngô gia lão tổ cung kính đem Diệp Trường Thanh mời đến phòng khách chính, vẫy lui đám người khác, chỉ để lại Ngô gia chủ cùng đại trưởng lão hai người. Cửa phòng cửa sổ đóng chặt, thậm chí thì liền phòng khách chính bốn phía trận pháp đều toàn bộ mở ra, cả người lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Mãi cho đến xác định không có vấn đề gì về sau, Ngô gia lão tổ mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Không dối gạt Diệp công tử, cái này Cửu Thiên bảo thụ kỳ thực cũng là cùng cái kia Vu Cổ Thánh trùng cùng một chỗ, cái kia Vu Cổ Thánh trùng lúc ấy thì xen lẫn cùng cái kia Cửu Thiên bảo thụ. Năm đó bị đại trưởng lão không có ý phát hiện, bất quá đại trưởng lão tự biết ta Ngô gia ăn không vô Cửu Thiên bảo thụ bực này đại cơ duyên, cho nên liền chỉ lấy đầu kia Vu Cổ Thánh trùng, đến mức cái kia Cửu Thiên bảo thụ bây giờ nên còn không có bị người phát hiện. Nếu không này các loại bảo vật hiện thế, toàn bộ tiên giới đều nên khi biết được tin tức, không bưng biết được." Ngô gia lão tổ chậm rãi nói ra. "Cái kia Cửu Thiên bảo thụ cũng ở Tây Cương, chỉ là thân ở tại một chỗ bị không gian loạn lưu vờn quanh không gian độc lập bên trong. Chỗ này không gian hẳn là bị người vùng đất bị vứt bỏ, thời gian rất là rất xưa, lại thêm bốn phía trải rộng không gian loạn lưu, cho nên cũng có người phát hiện. Năm đó bọn họ Ngô gia đại trưởng lão cũng là cơ duyên xảo hợp mới ngộ nhập nơi đây, sau đó phát hiện bực này đại cơ duyên. Sau khi trở về, hắn cũng là đem Cửu Thiên bảo thụ sự tình đối lão tổ nói. Mà Ngô gia lão tổ mặc dù có tâm động, thế nhưng thì ngắn ngủi trong mấy mắt, liền trực tiếp từ bỏ. Cái kia các loại bảo vật, Ngô gia cầm chẳng những không có chỗ tốt, cầm trên tay quả thực cùng đùa đòi mạng không có gì khác biệt. Tiên giới những đại thế lực kia, tất nhiên sẽ đem Ngô gia ăn không còn sót cả xương. Cho nên, cái kia Cửu Thiên bảo thụ tin tức, Ngô gia lão tổ ba người, những năm này là thủ khẩu như mình, đối với gia tộc hậu bối cũng không lộ ra đôi câu vài lời. Hôm nay cũng là vì bảo vệ cả gia tộc, cho nên mới không thể không đem tin tức này nói ra, để đổi lấy Diệp Trường Thanh một câu thiên đạo lợi thể, bảo trụ đầu kia Vu Cổ Thánh trùng bí mật. Đều là hành động bất đắc dĩ. Ngô gia lão tổ đem có quan hệ Cửu Thiên bảo thụ tình huống, đầu đôi đối Diệp Trường Thanh nói một lần. Thoại âm rơi xuống, liền cung kính đứng tại đầu dưới, an tĩnh chờ lấy Diệp Trường Thanh đáp lại, không dám có chút bất kính. Chương 2327, làm sao biến thành chúng ta phát thiên đạo lợi thế rồi? Chương 2327, làm sao biến thành chúng ta phát thiên đạo lợi thế rồi? giải thích hết liên quan tới Cửu Thiên Bảo Thụ sự tình về sau, Ngô gia lão tổ thì cùng kính đứng ở vị trí đầu dưới, an tĩnh chờ đợi Diệp Trường Thanh quyết định. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà chủ tọa phía trên Diệp Trường Thanh, lúc này cũng không nói chuyện, giống như ở cân nhắc lấy lợi và hại. Mãi cho đến bên trong đại sảnh bầu không khí dần dần biến áp lực, Diệp Trường Thanh mới rốt cục nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Cửu Thiên Bảo Thụ tin tức này đã tặng, đầu kia vô cổ thánh trùng sự tình, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đến mức cái này thiên đạo lợi thể, ta sẽ không lên, bởi vì ta không thích bị người bức bách cảm giác, tin hay không vậy liền xem các ngươi. Diệp Trường Thanh hay là không muốn phát thiên đạo lợi thể. Nghe vậy, Ngô gia lão tổ há to miệng, trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. Tuy nói Diệp Trường Thanh đã biểu thị sẽ không tướng vô cổ thánh trùng sự tình nói cho bất luận kẻ nào, có thể cái này nói mà không có bằng chứng, hắn không thể tin được, dù sao đây chính là một câu, liền có thể để bọn hắn một nhà vạn kiếp bất phục sự tình. Không có một chút ước thúc, người nào tâm lý có thể yên tâm. Nhưng nhìn lấy Diệp Trường Thanh cái kia kiên định biểu lộ, Ngô gia lão tổ cũng biết, hắn không phải đang nói đùa, mà là thật. Ngay tại Ngô gia lão tổ còn đang suy nghĩ lấy đáp lại ra sao thời điểm, vẫn không có mở ra miệng, Ngô gia chủ phụ phụ một tiếng thì quỳ rạp xuống Diệp Trường Thanh trước mặt. Trong miệng cao giọng nói ra: "Diệp công tử, ta Ngô gia có một yêu cầu quá đáng, mong rằng công tử có thể tiếp nhận ta Ngô gia, ta từ trên xuống dưới nhà họ Ngô, từ hôm nay trở đi nguyện đi theo công tử, từ nay về sau lấy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó." "Hả?" Ngô gia chủ đột nhiên xuất hiện cử động, để Ngô gia lão tổ cùng đại trưởng lão đều là sửng sợ. "Không phải, cái này nói rất hay tốt, ngươi thế nào đột nhiên liền muốn nhận chủ rồi? Ngươi đây là cái gì thao tác?" Diệp Trường Thanh cũng rõ ràng nhất không nghĩ tới Ngô gia chủ còn có ngón này, mà lại, không đợi chính mình đáp lời, Ngô gia chủ liền đã trực tiếp phát khởi thiên đạo lợi thể. "Ta lấy Ngô gia gia chủ thân phận, đối trời phát thệ, kể từ hôm nay, ta Ngô gia nhận Diệp Trường Thanh công tử làm chủ, từ trên xuống dưới nhà họ Ngô trung tâm đi theo, nhưng làm trái nghịch này thể tộc nhân, bị thiên lôi đánh, vạn kiếp bất phục, mời thiên đạo chứng kiến." "Hả?" Thiên đạo lợi thể một phát, không chỉ là Ngô gia gia chủ, thì liền Ngô gia lão tổ còn có đại trưởng lão, đều cảm giác được một cỗ không hiểu thiên đạo chi lực trong nháy mắt bỏ thêm trên người mình. Cái này mẹ nó thiên đạo nhận. Không chỉ là tại chỗ ba người, sở hữu Ngô gia tộc người giờ khắc này đều cảm thấy thiên đạo chi lực xuất hiện. Ngô gia chủ thân là gia chủ, tự nhiên có tư cách nói lời này. Chỉ là, cái này không cho bọn hắn một điểm cơ hội phản ứng, Ngô gia chủ thì cho toàn cả gia tộc nhận chủ rồi. Ngô gia lão tổ cùng đại trưởng lão một mặt cổ quái nhìn lấy Ngô gia chủ. Chủ tọa phía trên Diệp Trường Thanh, ở sững sờ chỉ chốc lát về sau, lấy lại tinh thần lắc đầu cười nói: "Ngươi ngược lại là thông minh." Ngô gia chủ chiêu này chẳng khác gì là biến tướng để Diệp Trường Thanh phát thiên đạo lợi thể. Dù sao cái này Ngô gia đều theo ngươi, coi là Diệp Trường Thanh người, đối đãi chính mình người, chẳng lẽ Diệp Trường Thanh còn có thể đi bại lộ bí mật này? Đừng nói là bại lộ, cũng là đến lúc đó Ngô gia ra chuyện, Diệp Trường Thanh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, cái này cũng đến Diệp Trường Thanh đồng ý, cho nên Ngô gia chủ đây cũng là tại đánh bạc Diệp Trường Thanh sẽ nhận lấy bọn họ Ngô gia. Ta Ngô gia là thật tâm muốn đi theo công tử. Cho nên đối mặt Diệp Trường Thanh cười hỏi, Ngô gia chủ nghiêm túc trả lời. Nhìn đối phương như thế, Diệp Trường Thanh lắc đầu. "Thôi, ngươi đều phát hiện, ta còn có thể nói cái gì?" Theo Diệp Trường Thanh gật đầu, một cổ thiên đạo khí tức cũng đồng dạng tuôn ra nhập thể nội. Đương nhiên, Diệp Trường Thanh trên thân cỗ này thiên đạo khí tức cũng không có cái gì hạn chế tác dụng, chỉ là thiên đạo một loại đáp lại. Xem như triệt để công nhận Ngô gia chủ vừa mới cái kia đạo thiên đạo lợi thể. Thành công nhận chủ, vậy dĩ nhiên là chính mình người, đầu kia vô cổ thánh trùng sự tình cũng coi là viên mãn giải quyết. Lập tức bốn người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, chủ yếu vẫn là Ngô gia chủ hướng Diệp Trường Thanh giới thiệu một chút Ngô gia tình huống cùng bí ẩn. Như là đã lựa chọn đi theo Diệp Trường Thanh, gia tộc kia tình huống tất nhiên muốn nói cho hắn biết. Không có cái gì giấu giếm, rất nhiều gia tộc bí mật đều bị Ngô gia chủ nói thẳng ra. Đương nhiên, đây cũng là đang biến tướng cho thấy trung tâm, để Diệp Trường Thanh nhìn đến hắn Ngô gia là chân tâm thực ý chờ đợi ước chừng một canh giờ, Diệp Trường Thanh cái này mới đứng dậy cáo từ, Ngô gia chủ ba người tự mình đưa tiễn. Sắp chia tay thời khắc, Diệp Trường Thanh quay đầu nhìn đại trưởng lão cười nói: "Ngươi cũng là cái người mang đại khí vận người, không tệ." Đại trưởng lão này có thể không có ý gặp được Vu Cổ Thánh Trùng cùng Cửu Thiên Bảo Thụ, nó trên thân khí vận rõ ràng là không thấp. Tán thưởng một câu, ở ba người cung kính đưa tiễn dưới, Diệp Trường Thanh rời đi. Cung tiễn công tử. Chờ Diệp Trường Thanh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt về sau, Ngô gia lão tổ mới một mặt phức tạp đối Ngô gia chủ nói: "Ngươi cái này nhận chủ thật sự là nhận ra ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lão tổ, ta đây cũng là không có cách nào a." Đối với cái này, Ngô gia chủ một mặt cười khổ nói: "Vừa mới tình huống kia, cũng chỉ có thể như thế, mà lại, nhận Diệp Trường Thanh làm chủ có vẻ như cũng là tốt chỗ lớn hơn chỗ xấu. Tuy nhiên cùng Diệp Trường Thanh quá lại, ngày sau có thể sẽ bởi vậy chọc bốn không nên có phiền phức, dù sao ở những người khác xem ra, hắn Ngô gia từ nay về sau cũng là người trận doanh Diệp Trường Thanh. Cái kia Diệp Trường Thanh muốn là cùng ai kết thủ, Ngô gia tự nhiên cũng chạy không thoát. Nhưng trừ cái đó ra, ngày bình thường, Ngô gia cũng thực sự có thể đủ theo Diệp Trường Thanh cái này bên trong đạt được không ít chỗ tốt, cùng che chở. Như vậy nhìn xuống nói, hẳn là lợi nhiều hơn hại. Nghe nói Ngô gia chủ lời này, Ngô gia lão tổ gật gật đầu, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, cứ như vậy đi. Nói, hai người liền cất bước rời đi, lưu lại hậu chi hậu giác đại trưởng lão, chờ sau khi hai người đi, mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đích nói thầm một câu. Không phải đã nói là để công tử phát thệ sao, làm sao sau cùng biến thành ta Ngô gia phát thệ? Đại trưởng lão này tâm lý luôn luôn cảm giác kỳ quái, cái này cùng trước đó nói không giống nhau a, một đường trở lại thực đường, nhìn đến Diệp Trường Thanh, thiếu nữ kia thận trọng tiến lên, muốn mở miệng nhưng lại một bộ không dám bộ dáng. Thấy thế, Diệp Trường Thanh tự nhiên liếc một chút nhìn ra nàng muốn hỏi cái gì, vừa cười vừa nói: "Sự tình giải quyết, về sau không cần lại lo lắng." Nghe vậy, thiếu nữ mắt trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng là phủ phủ quỳ gối Diệp Trường Thanh trước mặt, dập đầu nói cảm ơn. Diệp Trường Thanh là nàng đại ân nhân. Nhìn lấy lại quỳ xuống đến thiếu nữ, Diệp Trường Thanh vẫy tay vừa nhấc, đem đỡ dậy. "Hôm nay đây là thế nào, nguyên một đám đều như thế thích quỳ sao?" Gia hiệu thiếu nữ không cần như thế, ngày sau hảo hảo ở tại thực đường giúp mình làm việc chính là, còn lại không cần suy nghĩ nhiều, ngày sau cũng không ai có thể khi dễ nàng. Thiếu nữ tự nhiên là liên tục gật đầu, đối Diệp Trường Thanh lòng cảm kích, cũng là đều biến thành nhiệt tình, chỉ muốn ngày sau có thể vì công tử đa phần gánh một chút, tuyệt không để công tử thất vọng. Đơn giản miễn cưỡng hai câu, liền để thiếu nữ lui ra, chỉ còn lại có chính mình một người tại hậu viện, Diệp Trường Thanh bắt đầu tính toán lên cái kia Cửu Thiên Bảo tụ sự tình. Cái đồ chơi này nếu biết, vậy khẳng định là muốn nắm bắt tới tay, chỉ là còn được thật tốt mưu đồ một phen. Chương 2328, thương nghị mưu đồ chương 2328, thương nghị mưu đồ nhận nô ra, đạt được Cửu Thiên Bảo tụ tin tức. Nếu biết Cửu Thiên Bảo tụ tồn tại, Diệp Trường Thanh tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ, phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Chỉ là việc này còn phải cùng Hoàng lão thương nghị một chút, không có Hoàng lão tương trợ, chính mình ăn không vô cái này Cửu Thiên Bảo tụ. An bài hết chuyện nơi đây, ngày thứ hai, Diệp Trường Thanh liền quyết định chạy về Đăng Thiên Tiên Thành. Nô gia gia chủ nghe nói tin tức, tự mình chạy đến đưa tiễn. Bất quá thiếu nữ kia nhìn đến Nô gia gia chủ, rõ ràng là một mặt hoảng sợ, cả người cũng nhịn không được co lại đến Hồng Nguyệt sau lưng. Thấy thế, Diệp Trường Thanh cười an ủi: "Không cần sợ, ngày sau Nô gia sẽ không lại tìm ngươi phiền phức." Vâng vâng vâng. Một bên Nô gia gia chủ nghe vậy, cũng là liên tục cười làm lành gật đầu, một bộ hiền lành cùng cực dáng vẻ. Chỉ là thiếu nữ hiển nhiên không có nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại, cho nên đối với cái này, vẫn như cũng là mặt lộ vẻ khiếp đảm, không dám ra tới. Thấy thế, Diệp Trường Thanh cũng không bắt buộc, chờ sau này từ từ liền tốt. Hồng Nguyệt tạm thời lưu lại, Diệp Trường Thanh một thân một mình leo lên tiên trụ, rất nhanh biến mất ở chân trời. Một đường trực tiếp chạy về Đăng Thiên Tiên Thành, Diệp Trường Thanh đột nhiên trở về, còn để Bạch Hoa Tiên tử chúng nữ lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Đối mặt chúng nữ lo lắng, Diệp Trường Thanh thì là cười nói: "Ta có việc cùng Hoàng lão thương lượng, bất quá là chuyện tốt, không có việc gì liền tốt." Cũng không có hỏi tới là chuyện gì, Diệp Trường Thanh muốn lúc nói, tự nhiên sẽ nói cho các nàng biết. Ở trở lại Thiên gia về sau, Diệp Trường Thanh lúc này liên hệ Hoàng lão, trong khoảng thời gian này, Hoàng lão đều là cùng Thiên gia lão tổ cùng một chỗ. Dù sao Diệp Trường Thanh bên này cũng không có việc gì, hắn cũng liền tranh thủ lúc rảnh rỗi một đoạn thời gian. Bất quá tiếp vào Diệp Trường Thanh truyền tin về sau, Hoàng lão rất nhanh liền chạy tới sân nhỏ. Hai người trong sân ngồi xuống, Hoàng lão nhìn lấy Diệp Trường Thanh, hầu nghi nói: "Làm sao vậy, gấp gáp như vậy, ra chuyện?" Diệp Trường Thanh gấp gáp như vậy muốn thấy mình, Hoàng lão theo bản năng tưởng rằng ra chuyện. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cũng không có giấu giếm, lúc này liền đem Cửu Thiên Bảo tụ sự tình chi tiết cáo chi đối phương. "Hoàng lão, ta một lần tình cờ đạt được một đầu Cửu Thiên Bảo tụ tin tức." "Cửu Thiên Bảo tụ? Tin tức có thể tin được không?" Nghe vậy, cho dù là Hoàng lão cũng nhịn không được sửng sốt một chút, thần sắc cũng nghiêm túc. Bực này trong truyền thuyết bảo vật, tuy nhiên bởi vì Cửu Thiên Bảo tụ là tính, đối Hoàng lão tới nói đã vô dụng, nhưng không thể phủ nhận cái này Cửu Thiên Bảo tụ nghịch thiên chỗ. Mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này khan hiếm a, nhưng phẩm là trong truyền thuyết bảo vật, vậy cũng là có duy nhất tính. Toàn bộ tiên giới thì chỉ có thể có một gốc, không khả năng lại xuất hiện gốc thứ hai Cửu Thiên Bảo tụ. Đây là thế giới pháp tắc hạn chế, không người có thể thay đổi. Cho nên, đang nghe Diệp Trường Thanh nói ra Cửu Thiên Bảo tụ bốn chữ thời điểm, Hoàng lão đều là sửng sốt một chút. Tiểu tử này ra ngoài một vòng, thế mà có thể nghe ngóng đến Cửu Thiên Bảo tụ tin tức. Chỉ là tiểu tử này có thể tin được không? Đối mặt Hoàng lão hỏi thăm, Diệp Trường Thanh nhẹ gật đầu, biểu thị tin tức tuyệt đối có thể dựa vào, sau đó lại đem Cửu Thiên Bảo tụ vị trí nói cho Hoàng lão. Đối với Hoàng lão, Diệp Trường Thanh tự nhiên là tín nhiệm, cũng không sợ đối phương đạt được xác thực vị trí về sau sẽ đem này mất riêng. Hoàng lão một người cô đơn, muốn cái này Cửu Thiên Bảo tụ cũng vô dụng. Mà lại, coi như Hoàng lão có tư tâm, Diệp Trường Thanh cũng không ngăn cản được hắn. Còn nữa, nhiều năm như vậy ở chung, Hoàng lão đối với mình chân tâm thực ý, Diệp Trường Thanh tự nhiên là cảm giác được, cho nên không tồn tại cái gì hoài nghi. Diệp Trường Thanh nói dứt khoát, không có chút nào giấu giếm, nghe xong lời nói này, Hoàng lão thì là trước trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Nếu như cái kia Cửu Thiên Bảo tụ đúng như ngươi theo như lời nói, cái kia ta tự mình xuất thủ, ngược lại là có thể cầm xuống, bất quá mấu chốt nhất là cầm xuống về sau làm sao bây giờ? Giống như Cửu Thiên Bảo tụ bực này truyền thuyết chi vật, một khi xuất thế, cho dù lão phu cũng vô pháp triệt để ẩn tàng này dị tượng, đến lúc đó tất nhiên bị người khác biết được, mà loại bảo vật này, kẻ ham muốn cũng sẽ không thiếu, coi như ta ở cũng không dám hứa chắc không có sơ hở nào." Đây là Hoàng lão lo lắng địa phương. Đổi lại là phổ thông bảo vật, Hoàng lão ra mặt, những cái này lão gia hỏa có lẽ sẽ còn bán cái mặt mũi. Dù sao vì chỉ là một kiện bảo vật, mà đắc tội Hoàng lão bực này tồn tại, không đáng. Nhưng nếu là đổi thành Cửu Thiên Bảo tụ, cái kia Hoàng lão mặt mũi liền không nói được rồi. Đến lúc đó những cái kia cùng hắn cùng một cấp bậc lão gia hỏa, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Sa không nói, liền nói cái này Thiên gia lão tổ đều phải đỏ mắt. Hắn không dùng được, có thể Thiên Lâm có thể sử dụng a, được cái này Cửu Thiên Bảo tụ chẳng khác gì là để Thiên Lâm trực tiếp liền có thể tăng lên tới Tiên Tôn viên mãn, giảm bớt không biết bao nhiêu năm thời gian. Cho nên, dù là Hoàng lão, nghĩ bảo vệ cái này Cửu Thiên Bảo tụ, đều cảm giác núi lớn áp lực. Thật sự là cái đồ chơi này quá mức chân quý, toàn bộ tiên giới cùng thời kỳ chỉ có thể tồn tại một gốc, không có lựa chọn khác. Cho nên, một khi xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên không ít người phong thưởng. Mà Hoàng Lao có thể ngăn cản mấy người. Hoàng Lao lo lắng, Diệp Trường Thanh tự nhiên cũng là nghĩ qua, lúc này mở miệng nói ra. Ta dự định đem cái kia Cửu Thiên Bảo Thụ trái cây, phân cho Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên một chút, đầy đủ để cho hai người đột phá đến Tiên Tôn Viên Mãn chi cảnh đến. Như thế cần phải có thể ổn định Tiên gia cùng Vu Thần Cung. Diệp Trường Thanh cũng minh bạch, lần này ăn một mình là ăn, tất nhiên muốn xuất ra một bộ phận đến phân cho người khác. Chỉ là đối tượng nếu là Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên, Diệp Trường Thanh cái này tâm lý còn tính là dễ chịu một chút, dù sao cũng coi là bằng hữu đi. Cho hai người đầy đủ đột phá tới Tiên Tôn Viên Mãn trái cây, còn lại đến cân nhắc làm sao phân phối. Nghe vậy, Hoàng Lao yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn đồng ý Diệp Trường Thanh ý tưởng này, mà lại đây cũng là tối ưu lựa chọn. Đã một mình ăn không vô, vậy cũng chỉ có thể ra đổ máu. Mà lại, chỉ cần có thể ổn định Tiên gia cùng Vu Thần Cung, cái kia Hoàng Lao lại thêm tạ phụ hai người, hẳn là có thể bảo vệ cái này Cửu Thiên Bảo Thụ. Dù sao không có Tiên gia cùng Vu Thần Cung, đối Hoàng Lao bọn họ có áp lực, cũng liền Cực Nhạc cùng Vạn Tinh Đảo cái kia hai cái lao giả kia. Hai đối hai, Hoàng Lao cùng tạ phụ tự nhiên là không sợ. Lại thêm được chỗ tốt Tiên gia cùng Vu Thần Cung, đến lúc đó cho dù không sẽ trực tiếp đứng tay, nhưng ít ra hẳn là muốn khuynh hướng Hoàng Lao bọn họ một phen. Đến lúc đó, Vạn Tinh Đảo cùng Cực Nhạc Cung chỉ cần không phải đầu sắt, nên chọn biết khó mà lui. Có điều lúc này đây chỉ là Diệp Trường Thanh chính bọn hắn phỏng đoán, cụ thể như thế nào, còn phải thăm dò một phen. Nghĩ nghĩ, Hoàng Lao mở miệng nói ra. Việc này chờ ta trước thăm dò Thiên gia lão gia hỏa này ý, nhìn hắn là có ý gì. Văn bối cũng là ý tứ này. Ừm, cái kia gần nhất ngươi liền không muốn rời đi, chờ ta tin tức. Được. Hoàng Lao đi tìm Thiên gia lão tổ, trước thăm dò kỹ, Diệp Trường Thanh an tâm lưu tại Đăng Thiên Tiên Thành bên trong, tạm thời không muốn rời đi. Thương nghị xong, Hoàng Lao liền rời đi. Thiên gia lão già kia có thể khó đối phó, đều là người già đời. Dựa theo Diệp Trường Thanh nói như sự phân chia này, chỉ sợ hắn sẽ không đáp ứng, khẳng định còn phải lại thêm chút những điều kiện khác. Chương 2329, ngươi đánh ra này ăn mày đâu? Chương 2329, ngươi đánh ra này ăn mày đâu? Lẫn nhau ở giữa nhận biết lâu như vậy, Hoàng Lao Thái biết giống Thiên gia lão tổ những lao già này khẩu vị lớn bao nhiêu. Đều lớn tuổi như vậy, có thể khẩu vị lại là không thấy chút nào giảm bớt, mà lại là càng già càng lòng tham. Cho nên dựa theo Diệp Trường Thanh ý nghĩ, Hoàng Lao tâm lý thầm than, cơ hội là không có hy vọng. Dù sao dựa theo Diệp Trường Thanh suy nghĩ, cái kia tương đương với chỉ là cho Thiên gia cùng Vu Thần Cung mấy quả trái cây mà thôi, cái kia cả cây Cửu Thiên Bảo Thụ như trước vẫn là bị bọn họ bỏ vào trong túi. Dùng mấy quả trái cây liền muốn đổi cả cây Cửu Thiên Bảo Thụ, điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho nên còn phải nỗ lực những bậc khác, nếu không thỏa mãn được những lao giả này khẩu vị. Có điều lúc này cũng chỉ có thể trước nói chuyện nhìn. Những chuyện này Hoàng lão không có cùng Diệp Trường Thanh nói, dù sao hắn cũng không biết kết quả như thế nào, trước nói chuyện rồi nói sau. Theo Diệp Trường Thanh nơi này rời đi, Hoàng lão trở lại Thiên gia lão tổ đập phủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở chỗ này. Hai cái lao ra hỏa cùng một chỗ, cũng là đánh cờ uống rượu, thời gian qua được cũng là dễ chịu. Đang ngồi ở trong nội viện uống trà đâu, trà này tự nhiên là cực phẩm tiên trà, nếu không cũng không vào được Thiên gia lão tổ mắt. Nhìn lấy Hoàng lão trở về, Thiên gia lão tổ cười nói: "Làm sao vậy, vội vội vàng vàng chạy tới, Diệp tiểu tử ra chuyện?" "Là có chút việc, bất quá là chuyện tốt." "Hả? Chuyện gì tốt, để ngươi đều bộ dáng như vậy?" "Diệp tiểu tử tìm được Cửu Thiên Bảo Thụ." "Hả?" Hoàng lão cũng không có nói nhảm, đều là người già đời người. Những cái kia thô bị thủ đoạn vô dụng, che giấu ngược lại là khiến người ta chê cười. Mà lời này vừa nói ra, Thiên gia lão tổ cũng là có như vậy trong nháy mắt đổi sắc mặt, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị dạng. Chậm rãi nhấc ly uống ngụm nước trà, Thiên gia lão tổ nhếch miệng cười nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Đã Hoàng lão nói thẳng không kiêng kỵ, vậy khẳng định là đã nghĩ kỹ lời nói, mà lại, hắn tất nhiên biết, loại bảo vật này đã bị hắn biết, ngày đó nhà khẳng định cũng là muốn giành giật một hồi. Không cần phải nói rõ, hai cái lão hổ ly liền đã đoán được đối phương suy nghĩ. Hoàng lão đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, tự mình cho mình rót một chén nước trà, không nhanh không chậm nói: "Diệp tiểu tử có ý tứ là, được gốc cây kia Cửu Thiên Bảo Thụ, nguyện ý phân thiên gần tiểu tử một phần, đầy đủ để hắn đột phá đến tiên tôn cảnh viên mãn." Nghe vậy, Thiên gia lão tổ lặng lẽ nói: "Hả? Vậy ý của ngươi đâu?" Lời này rất rõ ràng, đó chính là vẹn vẹn chỉ là như thế, có thể còn thiếu rất nhiều. Phân thiên lâm một phần, nhưng bọn hắn Thiên gia con em trẻ tuổi lại không vẹn vẹn chỉ có Thiên Lâm một người. Huống chi dựa theo Diệp Trường Thanh ý tứ, phân những trái này, vậy còn dư lại cả cây Cửu Thiên Bảo Thụ thì về hắn sở hữu, chỗ nào có chuyện tốt như vậy. Thiên gia lão tổ đều chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp thì hỏi thăm Hoàng lão ý tứ. Đối với cái này, Hoàng lão trả lời: "Trừ cái đó ra, ta ở đồng ý ngươi 10 cái đỉnh phong tiên khí. Không đủ, ta thay Diệp tiểu tử làm chủ, lại cho ngươi 10 lần gọi món ăn cơ hội, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, có thời gian, ngươi chút gì ta để Diệp tiểu tử cho ngươi làm cái gì." Diệp Trường Thanh trùng nghệ, đây là Hoàng lão trái lo phải nghĩ, cảm thấy duy nhất còn tính là khả năng hấp dẫn đến Thiên gia lão tổ điều kiện. Cái khác cái kia chút bảo vật gì, đầu tiên cùng Cửu Thiên Bảo Thụ thì căn bản không có cách nào đánh đồng, mà lại, làm tiên giới đệ nhất tiên tộc, Thiên gia cũng không kém những thứ này. Chỉ có thể nói có dù sao cũng so không có tốt, nhưng đối với Thiên gia lão tổ sức hấp dẫn thì còn lâu mới có được lớn như vậy. Cho nên, Hoàng lão cuối cùng vẫn quyết định lấy Diệp Trường Thanh chủ nghệ làm chủ. Thế mà, nghe nói lời này, Thiên gia lão tổ lại là sầm mặt lại, tức giận mắng: "Họ Hoàng, ngươi đánh ra này ăn mày đâu? 10 lần gọi món ăn cơ hội, a, thua thiệt ngươi nói ra được. Vậy ngươi muốn như thế nào?" Nghe vậy, Hoàng lão dứt khoát hỏi: "Chỉ là Thiên gia lão tổ căn bản không mắc câu, đối mặt Hoàng Lao hỏi lại, lại thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, cáo giả cười nói: "Ha ha, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ là các ngươi muốn, điều kiện này nha, tự nhiên là các ngươi mở. Như có thể đánh động ta, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ ta tự nguyện nhường cho, thậm chí ngày sau nếu là gặp phải phiền phức, không thể nói được ta còn có thể ra mặt giúp ngươi một cái đâu, chấn nhiếp một chút những người khác." Thiên gia lão tổ nợ nụ cười, muốn cho hắn ra giá, làm sao có thể, cái này bảng giá tự nhiên đến thất bại lao khai, chạy đến có thể đánh động hắn cấp độ đến. Đối với cái này, Hoàng Lao là tức nghiến răng ngứa, quả nhiên những lao giả này, mỗi một cái đều là gian xảo vô cùng, không thấy tỏ không thả chim ưng. Để hắn ra giá, vậy tương đương cũng là triệt để đánh mất quyền chủ động, cái gì thời điểm ra giá hài lòng, Thiên gia lão tổ mới có thể gật đầu. Có điều lúc này tình huống này cũng không có cách, Hoàng Lao chỉ có thể cắn răng nói: 20 lần gọi món ăn cơ hội. Họ Hoàng, ngươi thật cho là ta là này ăn mày? Muốn nói cái kia liền lấy ra thành ý đến, nếu không chúng ta thì công bình cạnh tranh. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, thật tốt nghĩ thông suốt lại mở miệng. Hô, tốt, ta bao ngươi 5 năm đồ ăn, chỉ cần có ta một ngụm, ngươi đều có thể ăn. Không đủ. 10 năm. Không đủ. Thiên gia lão tổ bình chân như bại, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái, mà Hoàng Lao chỉ có thể không ngừng nâng giá. Các loại bảo vật, đan dược, Diệp Trường Thanh đồ ăn. Chỉ là đối với bảo vật, đan dược, Thiên gia lão tổ hiển nhiên không có gì hứng thú quá lớn, nhìn lấy cho chính là. Chủ yếu chú ý điểm vẫn là tại Diệp Trường Thanh đồ ăn phía trên. Thiên gia lão tổ thế nhưng là rất rõ ràng, muốn ăn được một ngụm Diệp Trường Thanh làm đồ ăn, đó là có khó khăn cỡ nào. Cho dù là hắn đều là như thế, thì giống bây giờ dù là Diệp Trường Thanh ở tạm tại bọn họ Thiên gia, hắn thân vị Thiên gia lão tổ, cũng không phải mỗi bữa đều có thể ăn được. Cái này Diệp Trường Thanh có cái gì sự tình, hắn liền không có ăn. Mà lại, liền xem như ăn, cái kia trên cơ bản cũng là Diệp Trường Thanh làm cái gì ăn cái gì, càng nhiều thời điểm còn phải là theo chân Hoàng Lao lăn lộn đến một trận. Cho nên, bây giờ có cơ hội này, hắn không được đem việc này cho triệt để định chết, a chí ít ngày sau ở thèm ăn lúc, hắn nếu có thể ăn được một ngụm nóng hổi, mà không phải chỉ có thể trông mong làm nhìn lấy. Mặt đối Thiên gia lão tổ một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, Hoàng Lao là tức nghiến răng ngửa. Lão già này là nắm lấy cơ hội liền muốn công phu sư tử ngoạm, đã chạy đến 100 năm thời hạn, lão già này còn không chịu nhà ra. Hoàng Lao khó thở, nhưng lại không có những biện pháp khác, nhìn lấy Thiên gia lão tổ, sau cùng cắn răng nói ra: "Về sau có ta ăn, chỉ cần ngươi ở, đều có thể ăn, lương khô mỗi ngày 3 phần cung ứng, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, ngươi nếu không đáp ứng, vậy chúng ta thì nhất phách lương tán, công bình cạnh tranh." Hoàng Lao cũng không tâm tình cùng hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống, nói thẳng ra chính mình có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất. Bảo vật, đan dược những thứ này không thay đổi, ăn cơm chẳng khác gì là bao hết Thiên gia lão tổ nửa đời sau. Mà lại, còn cung ứng lương khô, mỗi ngày dựa theo 3 phần mà tính. Nhìn lấy Hoàng Lao cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Thiên gia lão tổ đột nhiên nhếch miệng cười nói: "Thành giao. Người lão già này." Chương 2330, ngươi quản cái này gọi việc nhỏ. Chương 2330, ngươi quản cái này gọi việc nhỏ. Theo Hoàng Lao cắn răng nghiến lợi thoại âm rơi xuống, Thiên gia lão tổ trong nháy mắt trở mặt, lúc này thì cười đáp ứng. Thấy thế, Hoàng Lao cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, quả nhiên muốn lừa gạt những lao già này, trên cơ bản là không có cơ hội gì. Không mở ra cái kia giá, là sẽ không gật đầu. Cái này Thiên gia lão tổ đoán chừng ngay từ đầu liền đã đoán được ranh giới cuối cùng của hắn, 89/10, cũng đang chờ mình nhả ra đây. Đã ngươi có thành ý như vậy, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ ta Thiên gia cũng không muốn rồi. Ngươi không muốn được tiện nghi còn quay mẽ. Ha ha, ta nói ngươi lão đầu tử này mới là, cái gì đều che giấu, ngay từ đầu nói thẳng không liền xong rồi sao, làm gì còn muốn con lượn lượn đây này, dù sao sau cùng không đều phải cái giá này. Ngươi, Thiên gia lão tổ cao giọng cười to. Tổng là thuyết phục Thiên gia lão tổ, cũng là cái này đại giới nha, có chút lớn. Bất quá chủ yếu vẫn là Diệp Trường Thanh, ngược đúng là hắn nấu cơm, không có cách, muốn cái này Cửu Thiên Bảo Thụ, vậy thì phải theo phương diện khác nỗ lực. Kế tiếp còn có Vu Thần Cung lão thái bà kia dựa theo Hoàng Lao phỏng đoán, chỉ sợ cũng phải là một dạng giá, nếu không không giải quyết được. Diệp Trường Thanh không biết Hoàng Lao chuyện bên này, càng không biết hắn lại tìm cho mình cái lâu dài miễn phí thực khách. Lúc này Diệp Trường Thanh cùng Miêu Thiên Thiên, Thiên Lâm ở uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Hai người là nghe nói Diệp Trường Thanh trở về, chuyên môn chạy tới thăm hỏi. Bất quá nói là thăm hỏi, trên thực tế là hai người thèm ăn, dù sao Diệp Trường Thanh rời đi trong khoảng thời gian này, hai người thì dựa vào lương khô qua ngày. Lúc này Diệp Trường Thanh trở về, cái kia không được thật tốt ăn xong một bữa. Làm một bàn đồ ăn, ba người một bên ăn vừa uống rượu nói chuyện phiếm, trong bữa tiệc, Diệp Trường Thanh nhìn về phía Miêu Thiên Thiên nói ra: "Thánh nữ, có kiện việc nhỏ khả năng cần ngươi giúp đỡ." Diệp Minh nói chính là, có thể đến giúp ta tuyệt không chối từ. Nghe vậy, Miêu Thiên Thiên cũng là gật đầu dứt khoát nói: "Ăn người ta cơm, cái kia khẳng định đến lấy ra thái độ đến mới được." Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, không chính là cái đạo lý này. Nghe nói lời này, Diệp Trường Thanh vừa cười vừa nói: "Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, lần này ra ngoài, ta nhận Ngô gia, bọn họ bây giờ theo ta, bất quá có một kiện nho nhỏ chuyện phiền toái. Cái này Ngô gia đại trưởng lão, trước đây ít năm ở Tây Cương du lịch thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp được một cái vu cổ thanh trùng, lúc ấy cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, bởi vì có thể chiết xuất gia tộc huyết mạch, cho nên liền một mình mang theo trở về. Nhiều năm như vậy, Ngô gia một mực trong lòng run sợ, liền sợ Vu Thần Cung phát hiện, lần này đã nhận ta làm chủ, việc này còn hy vọng thánh nữ có thể đại nhân có đại lượng, nghề tình ta, miễn đi cái này Ngô gia trách phạt." Diệp Trường Thanh chậm rãi nói ra, chỉ là nghe xong việc này, trong miệng Miêu Thiên Thiên động tác đều ngừng một chút. Sững sờ nhìn về phía Diệp Trường Thanh, ngơ ngác định mấy hơi thở, sau đó nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mới một mặt cổ quái nói ra: "Ngươi quản cái này gọi việc nhỏ? Ngươi có biết hay không cái này vu cổ thánh trùng coi như là khắp toàn bộ Tây Cương có bao nhiêu? Mỗi một cái vu cổ thánh trùng vậy cũng là cực kỳ trân quý, ta Vu Thần Cung định ra quy củ này, đó cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu không ngươi cho rằng ta Vu Thần Cung vì sao muốn dùng giá cả cao như vậy đến trao đổi?" Nuốt riêng vu cổ thánh trùng, đây đối với Vu Thần Cung tới nói, tuyệt đối là đại tội, đó là một điểm dễ dàng tha thứ cũng sẽ không có. Cái này đến Diệp Trường Thanh trong miệng thì biến thành một chuyện nhỏ, Miêu Thiên Thiên đều ngậm, cái này gọi việc nhỏ. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cười nói: "Ta tin tưởng thánh nữ, ngươi." Đơn giản một câu "ta tin tưởng ngươi", Miêu Thiên Thiên trong lúc nhất thời có chút bó tay rồi, "Ta cảm ơn ngươi tín nhiệm a", chỉ là Diệp Trường Thanh đều tự mình mở miệng, Miêu Thiên Thiên cũng không tiện một miệng từ chối. Đầu tiên mọi người thân phận tương đương, đều là đương thời yêu nghiệt, tiếp theo cái kia chính là trong khoảng thời gian này, nàng đích xác là theo bên người Diệp Trường Thanh, ăn không ít đồ tốt. Ăn nhiều như vậy, cũng không đưa ra cái gì, bây giờ Diệp Trường Thanh lần thứ nhất mở miệng, nàng thật sự là không tiện cự tuyệt. Nếu như là đổi lại người khác, Miêu Thiên Thiên chỉ sợ tại chỗ liền trở mặt, cái kia Ngô gia cũng là trở chết đi. Có thể hết lần này tới lần khác mở miệng người là Diệp Trường Thanh. Âm thầm cắn răng, Miêu Thiên Thiên trừng mắt nói ra: "Điểm ấy đồ ăn đủ người nào ăn?" "Không dám." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cười đứng dậy, cho Miêu Thiên Thiên thêm đồ ăn đi tới. Chờ Diệp Trường Thanh rời chỗ, Miêu Thiên Thiên mới hung hăng nói: "Tại sao ta cảm giác bị hố? Rõ ràng là đến ăn nhờ ở đậu, mặc danh kỳ diệu thì bày ra như thế một cọc chuyện phiền toái." Miêu Thiên Thiên mới vừa rồi không có nói dối, cái này Vu Cổ Thánh Trùng đối Vu Thần Cung tới nói, đích thật là hết sức trọng yếu, chủ yếu cũng là số lượng thưa thớt. Cho nên Vu Thần Cung mới có thể không tiết hao phí tinh lực nhiều như vậy, cũng muốn cực lực bảo đảm Vu Cổ Thánh Trùng sẽ không dẫn ra ngoài. Một bữa cơm ăn ra lớn như vậy một cọc tai họa. Nhìn lấy Miêu Thiên Thiên cái này một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, một bên Thiên Lâm lại là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Thuận miệng đem trong miệng xương phun ra, uống ly mít ỉu, cười hì hì nói: "Ngươi thân là Vu Thần Cung thánh nữ, chút chuyện này chẳng lẽ còn không giải quyết được?" Chuyện một câu nói rồi, "Họ Thiên, ngươi về sau tu luyện tốt nhất trợn tròn mắt." Nghe vậy, Miêu Thiên Thiên lúc này quay đầu nhìn hằm hằm, cắn răng không che giấu chút nào uy hiếp nói: "Chuyện một câu nói." À, vấn đề này nàng muốn là tiếp tục chống đỡ, chờ trở lại trong cung, cho dù lấy thân phận nàng, cũng khó khăn trốn trách phạt. Tuy nhiên không đến mức kia cái gì, có thể vừa nghĩ tới lao thái bà cái kia Miên Thiên bộ dáng, Miêu Thiên Thiên thì một trận bất đắc dĩ. Nàng sợ nhất cũng là lao thái bà ở bên cạnh mình nói liên miên lại ngại. Ngày bình thường đều là như thế, chính mình phạm vào sai lầm lớn, vậy còn không đến làm trầm trọng thêm á cũng không thoải mái về khó chịu. Theo Diệp Trường Thành tăng thêm mấy đạo môn chính, Miêu Thiên Thiên cuối cùng vẫn cắn răng đáp ứng xuống. Ngược lại là Thiên Lâm hôm nay thành lớn nhất bên thắng, cái gì cũng không làm, liền theo Miêu Thiên Thiên ăn một bữa tiệc. Diệp Trường Thanh dù sao cũng là cầu người, cho nên tự nhiên vẫn là lấy ra điểm đồ tốt. Mấy đạo món ngon đều là Thiên Lâm chưa từng có nếm qua, đích thật là cho hắn ăn sướng rồi. Nhìn lên trời gần ăn như gió cuốn dáng vẻ, Miêu Thiên Thiên càng thêm khó chịu quá nói: "Ngươi có thể hay không ăn ít một chút, đây đều là làm cho ta." "Ha ha, ba người chúng ta ở giữa còn phân rõ ràng như vậy." "Ngươi?" Thiên Lâm không thèm để ý chút nào những thứ này, cái này bày ở trước mặt mỹ vị, có thể không ăn. Một bữa cơm xuống tới, Miêu Thiên Thiên là đau cũng vui vẻ lấy, chờ ăn hết, nàng đối Diệp Trường Thanh nói ra: "Tìm cái thời gian, chúng ta đi Ngô gia một chuyến, bất kể nói thế nào, ta ít nhất phải tận mắt xem xét cái kia Vu Cổ Thánh Trùng." "Đây là tự nhiên." Miêu Thiên Thiên cái này điểm yêu cầu, Diệp Trường Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này thì gật đầu đáp ứng. Thế thế, Miêu Thiên Thiên khóc không ra nước mắt phàn nàn nói: "Lần này thật sự là bị ngươi hại chết, chờ trở về còn không chừng đến bị lao thái bà kia phiền thành bộ dáng gì đâu, nói không chừng lại được bị cấm túc." Vừa nghĩ tới lao thái bà kia biết được việc này, Miêu Thiên Thiên thì đau cả đầu. Chỉ là nói đều nói ra ngoài, hiện tại cũng không cách nào đổi ý. Chương 2331, đây chính là quyền thế a. Chương 2331, đây chính là quyền thế a. Nhìn lấy Miêu Thiên Thiên một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ, Diệp Trường Thanh vốn còn muốn lại nói nốt tại Cửu Thiên Bảo Thụ sự tình đây. Dù sao việc này cũng không đạt được, còn không bằng chủ động nói. Chỉ là hiện tại, Diệp Trường Thanh nhịn một chút, vẫn là không cần tiếp tục kích thích Miêu Thiên Thiên, chờ giải quyết xong cái kia Vu Cổ Thánh Trùng sự tình, rồi nói sau. Diệp Trường Thanh không nhắc lại Cửu Thiên Bảo Thụ sự tình, ba người bữa cơm này là ăn sớm rồi. Nói đúng ra, hẳn là Thiên Lâm ăn sớm rồi, Miêu Thiên Thiên đó là đau cũng vui vẻ lấy. Cơm nước non nê, Thiên Lâm cười hì hì mang theo Miêu Thiên Thiên cáo từ rời đi, ba người ước định ngày mai liền đi Ngô gia một chuyến, giải quyết Vu Cổ Thánh Trùng việc này. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cười gật đầu. "Ô, ta thua thiệt chết rồi, một bữa cơm thì bày ra phiền toái như vậy sự tình." Miêu Thiên Thiên cũng không biết là rượu không say người người tự say, còn là chuyện gì xảy ra, một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng phàn nàn nói. Đợi sau khi hai người đi, Diệp Trường Thanh cũng trở về phòng nghỉ ngơi, lại muốn đi ra ngoài. Ngày thứ hai, biết được Diệp Trường Thanh lại muốn rời, Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ đều có chút u oán. "Rồi mới trở về một ngày a, lại muốn đi?" Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cười nói: "Ta lần này thì đi một chuyến Ngô gia, một hai ngày liền trở lại. Cái kia bên ngoài cẩn thận một chút." Diệp Trường Thanh có chính sự, chúng nữ đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ là căn dặn này cẩn thận một chút, đừng quá mức mệt nhọc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì đạo nhất tiên tông sự tình, Diệp Trường Thanh đích thật là bận rộn. Những thứ này chúng nữ đều nhìn ở trong mắt, cũng ở hết sức giúp hắn chia sẻ áp lực, tông môn bây giờ đích thật là bách phế đại hưng, có thể mặc dù như thế, cũng không cần đem chính mình làm cho thật chặt, từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có phát triển lớn mạnh một ngày. Đối mặt chúng nữ quan tâm, Diệp Trường Thanh cười gật đầu. Cùng chúng nữ cáo biệt, Diệp Trường Thanh mang theo Miêu Thiên Thiên, Thiên Lâm hai người liền chạy tới Ngô gia. Hoàng lão cùng Thiên gia lão tổ vẫn không có theo tới, Ngô gia khoảng cách Đăng Thiên Tiên thành vốn cũng không xa, cũng thuộc về Thiên gia thế lực phạm vi. Lại thêm ba người trên thân đều có thân ngoại hóa thân lệnh bài, đổ cũng không cần lo lắng quá mức. Thuận lợi đến Ngô gia, Diệp Trường Thanh liền thực đường đều không đi, thì thẳng đến Ngô gia mà đến. Biết được Diệp Trường Thanh đích thân đến, Ngô gia gia chủ, lão tổ, một đám trưởng lão cung kính lên đón. Ra mắt công tử, không cần đa lễ, đây là Vu Thần cung thánh nữ, hôm nay cố ý mang nàng đến các ngươi Ngô gia. Vu Thần cung thánh nữ. Nghe nói lời này, Ngô gia chủ một đám người tại chỗ thì trợn tròn mắt. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Diệp Trường Thanh, chúng ta vừa mới nhận chủ a, còn lên tiên đạo lợi thể, ngươi cái này quay đầu thì cho chúng ta bán. Không phải bảo mật sao? Không chỉ có bán, còn trực tiếp cho Vu Thần cung thánh nữ gọi tới. Ngô gia chủ trong tim lộ bộ trầm xuống, hôm nay bọn họ Ngô gia sợ là muốn không. Công tử, ngươi làm sao có thể? Cắn răng mở miệng, chỉ là không đợi hắn nói xong, Diệp Trường Thanh thì ngắt lời nói. Các ngươi đây là nghĩ gì thế, ta mang mầm thánh nữ đến, chính là vì giải quyết Vu cổ thánh trùng sự tình, luôn luôn cất giấu cũng không phải chuyện này. Lại nói, đã ngươi Ngô gia theo ta, vậy chuyện này ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết. Cái này, nghe nói lời này, Ngô gia đám người sắc mặt biến hóa, nhưng tương tự là lòng tràn đầy kinh ngạc. Công tử là đến giúp bọn hắn giải quyết Vu cổ thánh trùng sự tình? Chỉ là việc này muốn giải quyết như thế nào? Vu Thần cung đối Vu cổ thánh trùng đây chính là nghiêm cấm dẫn ra ngoài, bọn họ Ngô gia làm như thế, đó là rõ ràng làm trái Vu Thần cung cấm lệnh. Chỉ là không đợi người nhà họ Ngô suy nghĩ nhiều, Miêu Thiên Thiên thì mở miệng nói ra. Trước mang ta đi nhìn xem cái kia Vu cổ thánh trùng, nếu là không có vấn đề, cái này Vu cổ thánh trùng liền xem như ta đưa ngươi Ngô gia. Hả? Lời này vừa nói ra, người nhà họ Ngô triệt để trợn tròn mắt, xem như đưa cho bọn họ. Còn có thể như thế thao tác? Lấy lại tinh thần Ngô gia chủ, mắt nhìn Diệp Trường Thành, gặp đối phương gật đầu về sau, lúc này mới cung kính mang theo ba người đi tới hậu viện. Cái này Vu cổ thánh trùng từ khi đi vào Ngô gia, vẫn bị bí mật tự dưỡng lấy, ngày bình thường ngoại trừ Ngô gia chủ, Ngô gia lão tổ, đại trưởng lão bên ngoài, những người khác, bao quát trưởng lão cũng không thể tự mình tiếp xúc. Bảo mật công tác có thể nói là làm được cực hạn. Cho dù là cho đệ tử trong tộc tinh luyện huyết mạch thời điểm, cũng là dùng pháp khí che lấp, chỉ lão xưng là gia tộc tìm được thiên tài địa bảo, đông đảo tộc nhân căn bản không biết cái này Vu cổ thánh trùng tồn tại. Một đường đi tới nơi này ở giữa bí ẩn mật thất, dòng dã xuyên qua hơn 10 đạo trận pháp mới đến. Nan ngân quyết, triệt hồi cấm chế, lúc này mới có thể tiến vào trong mật thất. Trong mật thất bố trí đơn giản, vẻn vẹn chỉ có một cái trận pháp, còn có một đoạn khô mục được an trí ở trong trận pháp, mà cái kia Vu cổ thánh trùng thì sinh hoạt tại cái này khô mục bên trong. Lôi kích mục, ngươi Ngô gia ngược lại là dưới không ít công phu, nghiên cứu qua. Thấy thế, Miêu Thiên Thiên hỏi, nghe vậy, một bên Ngô gia chủ liên tục gật đầu cười làm lành. Lập tức, Miêu Thiên Thiên tiến lên, để Ngô gia chủ triệt hồi trận pháp, nàng thì là tỉ mỉ quan sát lên cái này Vu cổ thánh trùng tới. Ở Miêu Thiên Thiên tỉ mỉ quan sát trong lúc đó, Ngô gia chủ cung kính đứng tại Diệp Trường Thanh bên cạnh, thấp thỏm truyền âm hỏi, công tử, có thể làm sao? Cho tới bây giờ, Ngô gia chủ cái này tâm lý vẫn như cũng là không chắc, Miêu Thiên Thiên có thể đáp ứng. Đây chính là Vu cổ thánh trùng a, đối với cái này, Diệp Trường Thanh cười nói, yên tâm, kiểm tra một phen, không có vấn đề gì về sau. Miêu Thiên Thiên lúc này mới quay người, đi vào Diệp Trường Thanh trước mặt, tức giận nói, có thể, đích thật là một cái phổ thông Vu cổ thánh trùng, trước đó đã nói xong, việc này ta đến xử lý chính là, Vu Thần cung sẽ không tìm Ngô gia phiền phức. Bất quá có một chút, cái này Vu cổ thánh trùng, ngươi Ngô gia không phải chuyển tặng cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể ngươi Ngô gia chính mình tự dưỡng, nếu không, liền xem như có Diệp Trường Thanh, ta cũng tuyệt không buông tha ngươi Ngô gia. Đúng đúng, đa tạ thánh nữ. Nghe nói lời này, Ngô gia chủ tự nhiên là không chút do dự thì gật đầu đáp ứng. Bọn họ Ngô gia bất chấp nguy hiểm lớn như thế, giấu riêng cái này Vu cổ thánh trùng, cũng là bởi vì cái này Vu cổ thánh trùng đối bọn hắn Ngô gia huyết mạch chi lực tác dụng cực lớn. Nếu không, hắn Ngô gia sao lại làm bực này nguy hiểm sự tình? Cho nên, tất nhiên là không thể nào đem cái này Vu cổ thánh trùng cho những người khác. Bọn họ Ngô gia chính mình cũng không đủ dùng đây. Lúc này cuối cùng là giải quyết cái này cái quặp đại sự, cái kia một mực treo tại đỉnh đầu lợi kiếm, giờ khắc này cũng rất giống tiêu tán trong không. Ngô gia chủ, Ngô gia lão tổ, còn có đại trưởng lão, đều là cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không nghi ngờ Miêu Thiên Thiên, đối phương chính là Vu Thần cung thánh nữ, hoàn toàn là có thể đại biểu Vu Thần cung ý chí. Đã mở miệng, vậy thì đồng nghĩa với là đại biểu Vu Thần cung làm ra quyết định. Nếu như sau đó lại lật lọng, cái kia mất không chỉ là mặt của mình, vẫn là toàn bộ Vu Thần cung thể diện. Sự tình giải quyết, Ngô gia chủ lòng tràn đầy phức tạp nhìn về phía Diệp Trường Thanh, trong lòng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là quyền thế. Để bọn hắn toàn bộ Ngô gia đều như là chim sợ cảnh cong sự tình, đến Diệp Trường Thanh nơi này, bất quá chỉ là một câu liền giải quyết. Bọn họ Ngô gia vì việc này, thế nhưng là đã nghĩ rất nhiều năm, nhưng vẫn không có giải quyết. Ta chương 2332, Diệp Trường Thanh, ngươi. Chương 2332, Diệp Trường Thanh, ngươi. Nhận Diệp Trường Thanh làm chủ vừa mới qua đi không hai ngày nữa, một mực để Ngô gia lo lắng đề phòng Vu cổ thánh trùng sự tình, trực tiếp thì giải quyết. Từ nay về sau, bọn họ Ngô gia cũng không cần lại che giấu, thoải mái là được. Vu Thần cung cũng sẽ không tới tìm bọn họ Ngô gia phiền phức. Mà cái này toàn là bởi vì Diệp Trường Thanh một người nguyên nhân. Cái này để bọn hắn Ngô gia nghĩ hết biện pháp đều không có thể giải quyết sự tình, ở Diệp Trường Thanh nơi này, lại là dễ như trở bàn tay thì làm xong. Đây chính là quyền thế trần trụi thể hiện a, có thể đè sập một cái gia tộc sự tình, đến Diệp Trường Thanh chỗ này, bất quá chỉ là nhẹ nhàng một câu mà thôi. Theo mật thất đi ra, Miêu Thiên Tiên tuy nhiên ngoài miệng không khách khí, bất quá xem ở Diệp Trường Thành trên mặt mũi, còn lại cho Ngô gia không ít đối cái kia vu cổ thánh trùng hữu ích thiên tài địa bảo. Những vật này đều là Tây Cương đặc sản, đang Thiên Tiên thành xung quanh tiên thiếu có thể nhìn thấy, cho các ngươi đi. Đa tạ thánh nữ. Đối với cái này, Ngô gia chủ tự nhiên là lòng tràn đầy sợ hãi, cung kính tiếp nhận. Sự tình giải quyết, Diệp Trường Thành cũng không có ý định ở Ngô gia chờ lâu, rất nhanh liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước khi đi, Ngô gia chủ cung kính đem một mai không gian giới chỉ giao cho Diệp Trường Thành. Công tử, đây là ta Ngô gia 1 năm 3 phần ích lợi, nguyện hiến cho công tử. Trở thành Diệp Trường Thành tùy tùng, Ngô gia tự nhiên không khả năng chỉ hưởng thụ che chở, mà cái gì đều không nỗ lực. Dựa theo tiên giới thông lệ, phụ thuộc gia tộc, tông môn, cái kia cũng phải cần hàng năm dâng lễ. Bình thường là cả 5 ích lợi 2 thành, bất quá đây không phải tuyệt đối, cụ thể còn phải nhìn tình huống thực tế. Ngô gia chủ động lấy ra 3 phần, cũng là ở hướng Diệp Trường Thành cho thấy trung thành. Đối với cái này, Diệp Trường Thành cũng không khách khí, tiếp nhận không gian giới chỉ, cười nói: "Có lòng." Ngô gia chủ xử lý những chuyện này phương diện ngược lại là biết tròn biết méo, đích thật là một cái làm gia chủ liệu. Cung kính đưa đi Diệp Trường Thành 3 người, Ngô gia đám người cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nhẹ nhàng thở ra, có trưởng lão còn có chút không dám tin tưởng hỏi: "Gia chủ, cái kia vu cổ thánh trùng thật không cần lo lắng." Nói nhảm, công tử đều tự mình mang mầm thánh nữ tới, chẳng lẽ còn có thể là giả? Ngô gia chủ cũng là hiếm thấy tâm tình không tệ cười mắng: "Đầu kia vu cổ thánh trùng ngày sau liền không cần lại lo lắng, Vu Thần cung bên kia sẽ không trách tội tới bọn hắn." Về sau, Diệp Trường Thành 3 người lại đi tới một chuyến thực đường, hết thảy thuận lợi. Cùng Hồng Nguyệt nói chuyện một hồi, 3 người liền lại vội vàng chạy về Đăng Thiên tiến hành. Giải quyết Ngô gia sự tình dựa theo Diệp Trường Thành ý nghĩ, đến đón lấy nên đi Tây Cương. Cái kia Cựu Thiên bảo thụ đến mau chóng cầm tới, muốn không lo lắng chậm thì sinh biến. Chỉ là không biết Hoàng lão bên kia có hay không cùng Thiên gia lão tổ nói tốt, có thể hay không thuyết phục đối phương. Chờ trở về lại hỏi thăm đi. Một đường thuận lợi trở về Đăng Thiên tiến hành, lần này ra ngoài, đích thật là không có hao phí quá nhiều thời gian. Chỉ là, làm Diệp Trường Thành 3 người trở lại Thiên gia, đi vào chính mình ở lại tiểu biệt lúc, cái này Hoàng lão cùng Thiên gia lão tổ thế mà lại ở lão tổ ngươi làm sao ở chỗ này? Đừng nói là Diệp Trường Thành, cũng là Thiên Lâm đều là sửng sở, cái này êm đẹp chạy chỗ này đến làm gì? Nghe vậy, Hoàng lão cười nói: "Chuyên môn chờ các ngươi đâu, Trường Thành, Cửu Thiên bảo thụ sự tình ta đã cùng lão gia hỏa này nói tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm." "Hả? Chờ một chút, cái gì Cửu Thiên bảo thụ?" Nghe vậy, không đợi Diệp Trường Thành mở miệng, một bên Thiên Lâm đã hổ nghi kêu lên: "Cửu Thiên bảo thụ hắn tự nhiên biết ta, trong truyền thuyết bà bối." Thế nhưng là những năm này chưa nghe nói qua Cửu Thiên bảo thụ tin tức, a nếu không toàn bộ tiên giới sợ là đều phải đoạt bề đầu. Đây chính là trong truyền thuyết bảo bối, ai nhìn lên trời Lâm Nhất Phó vẻ mặt mê mang, Hoàng lão cũng là hồ nghi nói: "Ngươi không có cùng bọn hắn nói?" Hoàng lão coi là Diệp Trường Thành đã đem Cửu Thiên bảo thụ sự tình nói cho Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên, dù sao việc này lại không gạt được, sớm nói muộn nói đều như thế, còn không bằng dứt khoát chỉ nói. Nghe vậy, Diệp Trường Thành bất đắc dĩ cười nói: "Còn chưa kịp. Diệp huynh, việc này ngươi có phải hay không cần phải giải thích một chút a, cái gì Cửu Thiên bảo thụ?" Miêu Thiên Thiên cùng Thiên Lâm ánh mắt đã khóa ổn định ở trên người mình. Ở hai người u uất nhìn soi mói, Diệp Trường Thanh lúc này mới đem Cửu Thiên bảo thụ sự tình cùng ý nghĩ của mình chi tiết đối hai người nói ra. Nghe xong Diệp Trường Thanh, Miêu Thiên Thiên cùng Thiên Lâm đều là sắc mặt bất thiện nói ra: "Dựa theo nói như vậy, Diệp huynh ngươi vốn là dự định tối hôm qua thì cùng chúng ta nói, thế nhưng là sau cùng ngươi cũng không có nói ra việc này. Ta đây không phải nhìn mầm thánh nữ tâm tình cũng tốt, cho nên thì không dám nhắc tới cùng ạ." "Thật sao?" Miêu Thiên Thiên hai mắt híp lại, lời này nàng làm sao lại như vậy không tin đây. Lời mặc dù là nói như vậy, bất quá trong lòng hai người đối với cái này Cửu Thiên bảo thụ tin tức, ngoại trừ có chút giật mình bên ngoài, cũng không có cái khác quá nhiều phản ứng. Đến mức nói Diệp Trường Thanh đề nghị, phân bọn họ một phần, hai người cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Cho nên một phen phát tiết về sau, Thiên Lâm chẳng hề để ý nói: "Ta chỗ này ngược lại là không có vấn đề gì, mà lại lão đầu tử đều đồng ý, vậy cũng không cần hỏi ta, ta cũng đồng ý, bất quá Vu Thần cung bên kia, hắc hắc, Diệp huynh ngươi dự định làm sao làm a?" Cửu Thiên bảo thụ, cái này có thể cũng không phải là Miêu Thiên Thiên có thể nói được rồi. Coi như Diệp Trường Thành có thể thuyết phục Miêu Thiên Thiên giống như hắn tiếp nhận cái này đề nghị, có thể Vu Thần cung những người khác đâu, nhất là lão thái bà kia, có thể cam nguyện buông tay. Cho nên, Thiên Lâm lời này ý tứ rất rõ ràng, muốn cái này Cửu Thiên bảo thụ, Diệp huynh ngươi vẫn là đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc làm sao để Vu Thần cung gật đầu. Nếu như nói trước đó Vu Cổ Thánh trùng, đối với Vu Thần cung tới nói là vật chân quý, cái này Cửu Thiên bảo thụ nhưng chính là duy nhất cái này một gốc. Toàn bộ tiên giới đều khó có khả năng tìm đạt được gốc thứ hai Cửu Thiên bảo thụ đến, đây là khẳng định. Cho nên, đừng nói là Vu Thần cung, đổi lại ai cũng không khả năng tùy tiện buông tay. Nghe vậy, không cần Diệp Trường Thanh mở miệng trả lời, Hoàng lão liền đã từ tốn nói: "Việc này tự có ta đi nói, muốn đến Vu Thần cung cũng là sẽ không cự tuyệt." Hoàng lão tự mình ra mặt, ngày đó gần tự nhiên không thể chê, nếu nói như vậy. "Hắc hắc Diệp huynh, ngươi nói ta không có vấn đề, đồng ý, cho ta một phần trái cây cũng được, bất quá Tây Cương ta cũng cùng đi với ngươi. Cái kia Cửu Thiên bảo thụ ta không muốn, nhưng ít ra cũng cho ta thấy hình dáng thôi, chưa từng thấy qua đây." Thân vị thiên gia yêu nghiệt, Thiên Lâm theo xuất sinh cũng là ngậm lấy thiệt vàng. Từ nhỏ đến lớn, dạng gì bảo bối chưa từng gặp qua. Có thể duy trì có truyền thuyết này bảo vật, Thiên Lâm chưa từng thấy qua, dù sao cái đồ chơi này trên đời chỉ có, không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Cho nên Thiên Lâm đối Tây Cương hành trình cũng là tràn đầy chờ mong, biểu thị chính mình cũng muốn đi một chuyến, cái này không đi không cam tâm a, không cùng Diệp Trường Thanh đoạn, chính là vì tận mắt nhìn cái này Cửu Thiên Bảo Thụ. Không có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cười gật gật đầu, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không có gì đáng nói. Mà Miêu Thiên Thiên thấy thế, ở một bên ung dung nói ra: "Đi Tây Cương về sau, vẫn là đi trước ta Vu Thần Cung một chuyến đi." Chương 2333, Miêu Cốc Tiên Thành. Chương 2333, Miêu Cốc Tiên Thành. Thiên Lâm ngoại trừ ngay từ đầu hoảng hốt bên ngoài, rất nhanh liền kịp phản ứng, sảng khoái gật đầu đáp ứng. Không chỉ là bởi vì chính mình lão tổ đều gật đầu, càng là âm thầm, Thiên gia lão tổ còn truyền âm cho Thiên Lâm: "Tiểu tử, Hoàng lão đầu đáp ứng ta, về sau Diệp tiểu tử đồ ăn, hai người chúng ta tùy tiện ăn, không lỗ." Lời này vừa nói ra, Thiên Lâm lúc này trong bụng nở hoa, có lời này liền thành, ngày sau cái này vấn đề ăn cơm là giải quyết. Đã như vậy, một gốc Cửu Thiên Bảo Thụ, tuy nhiên thì đau, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Kỳ thực đối tại Cửu Thiên Bảo Thụ, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên muốn nói nhìn nhiều trọng sao, cũng không có. Cái đồ chơi này đối với gia tộc này hắn con em trẻ tuổi có lẽ tác dụng lớn, dù sao có cái này gốc Cửu Thiên Bảo Thụ, trên cơ bản liền cùng đời đệ, chí ít có thể có 7-8 người thỏa đáng thành tựu cổ tiên chi cảnh. Có thể tăng lên trên diện rộng một cái gia tộc, hoặc là tông môn chỉnh thể thực lực. Thuộc về sau đó là vậy, mỗi một thế hệ đều là như thế. Đây mới là Cửu Thiên Bảo Thụ chân chính chân quý địa phương. Mà Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên, lấy hai người thiên phú, đột phá đến cổ tiên chi cảnh, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có hay không Cửu Thiên Bảo Thụ đều như thế, đơn giản chính là thời gian lâu một chút ngắn một chút. Chỗ để làm cái người mà nói, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ, còn thật không đến mức để cho hai người quá mức coi trọng. Như thế, ở có Hoàng lão mở ra bảng giá về sau, Thiên Lâm đáp ứng cũng liền không kỳ quái. Chỉ là Miêu Thiên Thiên không biết những thứ này, biết được Diệp Trường Thanh còn có ý thuyết phục các nàng Vu Thần Cung, Miêu Thiên Thiên bĩu môi nói ra: "Chính mình lão thái bà cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, cho dù là nàng đều là như thế. Nếu không trước đó Ngô gia cái kia Vu Cổ Thánh trùng sự tình, Miêu Thiên Thiên cũng sẽ không như vậy phiền muộn. Cũng bởi vì lão thái bà cực khó nói, Miêu Thiên Thiên mới có thể như vậy bất đắc dĩ. Chuẩn bị một chút, ngày mai thì khởi hành tiến về Tây Cương đi, tiểu tử ngươi có thể đi sao?" Hoàng lão không để ý đến Miêu Thiên Thiên, mà chính là nhìn về phía Diệp Trường Thanh nói ra: "Như là đã biết chín tiên thần thụ tin tức, vậy liền nhanh chóng nắm bắt tới tay lại nói, đừng sinh ra biến cố gì. Đến mức nói chín tiên thần thụ xuất thế động tĩnh, chỉ cần có thể thuyết phục tiên gia cùng Vu Thần Cung, Hoàng lão có nắm chắc bảo vệ tới. Đã cùng Tả phụ thương nghị qua chuyện này, hai người liên thủ, ở Vu Thần Cung cùng tiên gia không đụng tay vào tình huống dưới, không ai có năng lực tranh đoạt. Cực Nhạc Cung cùng Vạn Tinh Hải, Hoàng lão bọn họ có nắm chắc ứng phó. Mà lại, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng liền Cực Nhạc Cung có thể sẽ tranh một chuyến, Vạn Tinh Hải nhà, khoảng cách quá xa, thuộc về hải ngoại chi địa." Đối mặt Hoàng lão hỏi thăm, Diệp Trường Thanh gật đầu nói: "Ta không có vấn đề." "Vậy là được, ngày mai liền xuất phát." Nói xong, Hoàng lão cùng Tiên gia lão tổ liền đi, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên cũng không có đợi bao lâu, đơn giản hàn huyên hai câu cũng đồng dạng rời đi. Chủ yếu là Miêu Thiên Thiên nói: "Có cần hay không ta sớm cùng lão thái bà nói một câu, thăm dò ý?" Miêu Thiên Thiên ngược lại là thiên hướng về Diệp Trường Thanh bên này, cũng nguyện ý giúp nàng nói tốt vài câu. Bất quá đối với này, Diệp Trường Thanh lắc đầu cự tuyệt nói: "Tạm thời không cần, vẫn là chờ Hoàng lão tự mình ra tay đi. Cái kia một cấp bậc cường giả, Diệp Trường Thanh bọn họ còn không nhúng vào lời gì, để Hoàng lão chính mình đi nói." Đưa đi hai người, vào lúc ban đêm, Diệp Trường Thanh lại đem chuyện này cùng Bách Hoa Tiên Tử chúng nữ nói một lần. Phu quân muốn đi Tây Cương. "Ừm, chín tiên thần thụ quá là quan trọng, Hoàng lão có ý tứ là mau chóng đem tới tay cho thỏa đáng. Chúng ta cũng muốn cùng phu quân cùng đi, chỉ là tình báo này." Diệp Trường Thanh bên này mới vừa vận đem thực đường mở rộng, rất nhiều chuyện chính là bận rộn thời điểm, nhất là mạng lưới tình báo dự. Mở thực đường ngược lại là rất đơn giản, tìm mặt tiền, khai trương là được, đồ ăn những thứ này, coi như Diệp Trường Thanh không tại, cái nào sợ sẽ là lấy lương khô vị đạo, cũng đủ làm cho đông đảo tu sĩ đi cùng. Lúc này mấy nhà đã khai trương thực đường, đều là chỉ dựa vào lương khô, liền đã kín người hết chỗ. Cho dù định giá cao không hợp tói thường, nhưng vẫn là có không ít tu sĩ nguyện ý đến nếm thử. Mà so sánh với thực đường bản thân, cái này sau lưng mạng lưới tình báo liền muốn phiền phức rất nhiều. Mà lại, rất nhiều chuyện còn nhất định phải tuyệt ảnh, Bạch Hoa Tiên Tử chúng nữ tự mình ra mặt mới được, giao cho người khác không yên lòng. Dù sao cái này mạng lưới tình báo, thủy chung đến trưởng không ở chính mình người trong tay. Cho nên, biết được Diệp Trường Thanh ngày mai liền muốn xuất phát đi hướng Tây Cương, Bạch Hoa Tiên Tử chúng nữ tuy nhiên rất muốn cùng nhau tiến đến, có thể là căn bản đi không được. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cười an ủi vài câu. Lần này tiến về Tây Cương, không chỉ có Hoàng lão đồng hành, còn có Tạ phụ cũng sẽ chạy đến, an toàn không cần lo lắng. Chỉ phải lấy được Cửu Tiên Bảo Thụ, đưa về tông môn, chính mình liền trở lại. Ở Diệp Trường Thanh một phen an ủi dưới, chúng nữ cũng là rất hiểu chuyện gật đầu đáp. Ngoại trừ có chút rông dài, một mực nhắc nhở Diệp Trường Thanh chú ý an toàn, không muốn đặt mình vào nguy hiểm cái gì, cái khác ngược lại là không có gì. Một đêm vượt ve an ủi, sáng sớm hôm sau, chờ Hoàng lão bọn họ sau khi chuẩn bị xong, Diệp Trường Thanh liền dẫn Tạ Tuyệt cùng Đào Khiêm xuất phát. Đồng hành còn có Thiên gia lão tổ, Hoàng lão, Thiên gia đại trưởng lão, cùng Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên. Người không nhiều, Thiên gia đại trưởng lão cũng là Lâm Thời cùng nhau đi trước. Đám người thông qua truyền tống trận, rời đi Đăng Thiên Tiên Thành. Có truyền tống trận cũng là rất thuận tiện, nhất là cái này Đăng Thiên Tiên Thành truyền tống trận, cơ hồ liên thông tiên giới các đại tiên thành. Mà Tây Cương bên trong, tổng cộng có 3 tòa tiên thành. Tuy nhiên thuộc về tiên thành số lượng thứ 2 thiếu khu vực, vẹn vẹn nhiều hơn Vạn Tinh Hải. Có thể Tây Cương cảnh nội tam đại tiên thành, mỗi một tòa đều mỗi người đều mang đặc sắc, lại cùng tiên giới trung nguyên khu vực càng là khác biệt to lớn, tựa như không phải cùng một cái thế giới đồng dạng. đám người chạm thứ nhất cũng là Tây Cương cảnh nội Miêu Cốc Tiên Thành. Cái này Miêu Cốc Tiên Thành cũng là lấy Tây Cương Vu tộc làm chủ, đại bộ phận tu sĩ đồng dạng là tu luyện vu thuật. Chỉ là cái này Miêu Cốc Tiên Thành tu sĩ, tu luyện vu thuật chủ yếu lấy vu độc làm chủ. Mỗi một cái đều là dùng độc hảo thủ, thủ đoạn quỷ dị không nói, mà lại một khi trúng độc, trên cơ bản rất khó tiêu trừ. Chỉ bất quá cái này vu độc cũng có một cái cực lớn yếu thế, cái kia chính là đang đối mặt địch năng lực kém, mà lại là kém không hợp thói thường. Dưới tình huống bình thường, Tây Cương vu độc tu sĩ chính diện đối chiến, mở màn thì tương đương với yếu đi một cái đại cảnh giới. Cũng chính là cho dù là phổ thông tu sĩ, vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết một tên Tây Cương vu độc tu sĩ, đều không tính là gì quá mức chuyện kỳ quái. Nhưng là, ngươi nếu để cho những thứ này Tây Cương vu độc tu sĩ núp trong bóng tối, cho hắn tùy thời cơ hội xuất thủ, như vậy đồng dạng vượt cấp hạ độc chết vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới tu sĩ, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chính diện đối chiến, yếu đáng thương, sau lưng âm người, mạnh đáng sợ, đây chính là Miêu Cốc bên trong tòa tiên thành vu độc tu sĩ. Theo trong truyền tống trận đi ra, cái này Miêu Cốc tiên thành kiến trúc đều cùng Đăng Thiên tiên thành hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn là Tây Cương vu tộc phong cách, kiến trúc hiện ra màu xanh đen, mái hiên ốc xá hình dáng cũng là hoàn toàn không giống. Mà lại, cái này Tây Cương phong ốc, trên cơ bản đều là dùng mấy cây lập trụ nâng lên, phía dưới chống đi một tầng, không sẽ trực tiếp kết nối lấy mặt đất. Đông đảo tiên giới tu sĩ cũng đem Tây Cương kiến trúc này xưng là treo lơ lửng giữa trời lồ bỏ. Chương 2334, đại sư Minh biết ngươi làm cái này sao? Chương 2334, đại sư Minh biết ngươi làm cái này sao? Hoàn toàn cũng là phong cách hoàn toàn khác biệt dị vực phong cách, đi ở Miêu Cốc Tiên Thành trên đường phố, lần đầu tiên tới Diệp Trường Thanh, Đào Kiêm hai người đều là một mặt hiếu kỳ. Những người khác đổ đều không phải lần đầu tiên đến Tây Cương. Tuy nhiên Tây Cương khoảng cách tiên giới trung nguyên khu vực cực xa, nhưng Thiên Lâm trước kia liền đến du lịch qua, lại không chỉ một lần. Đến mức Hoàng lão, Thiên gia lão tổ, đại trưởng lão vậy liền càng không cần phải nói, lúc tuổi còn trẻ liền tới qua. Ngoại trừ phong ốc bên ngoài, ăn mặc cũng là khác biệt. Nữ nhân bình thường đều là một kiện quần ngực, hạ thân thì là một đầu màu đen váy dài, trên quần áo văn tú lấy một chút không biết là cái gì đồ án. Nhìn một cái, liền biết là Tây Cương tu sĩ. Kỳ thực Tây Cương cùng tiên giới địa phương khác tiếp xúc, cho tới nay cũng không tính là nhiều, dù sao hệ thống tu luyện trời sinh thì khác biệt, tiên giới địa phương khác tu luyện phương pháp, đối Tây Cương tu sĩ tới nói, không có quá nhiều chẳng ra. Vừa đi, Hoàng lão một bên giới thiệu nói cho Diệp Trường Thanh. Hiếu Kỳ đánh ra trung quanh, đột nhiên, Tả Tuyệt hai mắt tỏa sáng, đối Diệp Trường Thanh nhỏ giọng nói ra: "Sư minh, ngươi nhìn chỗ nào?" Nghe vậy, Diệp Trường Thanh tìm theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một tòa 7 tầng treo lơ lửng giữa trời lầu cát, phi thường náo nhiệt. Ra ra vào đám người, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được từng đợt tà âm. Xem xét trên cũng là một chỗ địa phương tốt, mà Tả Tuyệt lúc này thời điểm cũng lộ ra một vẻ nam nhân đều hiểu đủ cười, ghé vào Diệp Trường Thanh bên hai, nhỏ giọng nói ra: "Sư minh, đây chính là Tây Cương Cầu Lan, cách chơi cùng tiên giới địa phương khác cũng không đồng dạng, rất có một hương vị." Nói, Tả Tuyệt con hàng này trong mắt còn lóe qua một vẻ hoài niệm chi sắc, tựa như là nhớ tới trước đó đến Tây Cương mỹ diệu nhớ lại. Cái này Tây Cương Cầu Lan, đích thật là có điểm đặc sắc a, cái này nhiều năm rồi không có tới, hiện tại đột nhiên nhìn đến, quả thực khiến người ta nhịn không được nhớ lại, xúc động. Diệp Trường Thanh cũng là hiếu kỳ nhìn qua, khoan hay nói, cái này Câu Lan sinh ý cực kỳ sôi động. Giữa ban ngày thì bu đầy người, xem ra Tây Cương tu sĩ cũng là người trong đồng đạo, a chỉ là đám người đến gần về sau, Diệp Trường Thanh mới nghe trong đám người có người nói: "Mầm Tuyết cô nương tại sao vẫn chưa ra a?" "Đúng vậy a, không phải nói hôm nay Mầm Tuyết cô nương sẽ hiện thân à? Ta đã chờ hơn nửa canh giờ." Thông qua đám người bên trong nghị luận, Diệp Trường Thanh thế mới biết, hôm nay chi cho nên biết có nhiều người như vậy, là bởi vì cái này Câu Lan mới tới một tên hoa khôi. Nghe nói lớn lên là quốc sắc thiên hương, khiến người ta nhìn một chút thì thần hồn điên đảo. Mà lại, hoa khôi này nghe nói còn là thanh bạch chi thân, nhắm chúng không ít người chính là trông mòn con mắt. Vốn là đối với cái này, Diệp Trường Thanh là không có hứng thú gì, dù sao trước chuyến này đến Tây Cương, là có chính sự tại thân, chỗ nào có công phu lãng phí ở những thứ này loẹ loẹ sự tình trên. Chỉ là mọi người ở đây cất bước dự định trực tiếp rời đi thời điểm, có người đột nhiên hô: "Mầm Tuyết cô nương đi ra." "Chỗ nào đâu?" "Trên lầu a." Ngẩng đầu nhìn. Cũng là trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lầu 3 lầu các bên dưới. Quả nhiên có một tên thanh xuân nữ tử rời bước thanh liên, duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Vốn là chỉ là phổ thông bình thường liếc một chút, nhưng chính là cái nhìn này, trực tiếp liền để Diệp Trường Thanh ngây ngẩn cả người. Một bên Tả Tuyệt gặp Diệp Trường Thanh ngây người, còn vừa cười vừa nói: "Sư minh đây là nghĩ cảm thụ một chút dị vực phong tình. Hoa khôi này cũng không tệ, có thể nếm thử, đợi sư đệ nhìn chất lượng như thế nào." Nói, Tả Tuyệt cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó một giây sau đồng dạng trợn tròn mắt. "Sư tỷ." Trong miệng càng lạt thì thào hoảng sợ nói, hai người đều là một mặt chấn kinh, hai mắt trừng trừng. Lâu này trên hoa khôi không là người khác, thình lình chính là đạo nhất tiên tông Triệu Nhu, đã từng Ngọc Nữ Phong đại đệ tử, Triệu Nhu, đồng thời còn là Triệu Chính Bình đạo lữ. Có đoạn thời gian chưa có trở về qua tông môn, Diệp Trường Thanh đối bây giờ tông môn tình huống tự nhiên là không rõ ràng. Chỉ là cái này Triệu Nhu làm sao lại xuất hiện tại Tây Cương Miêu Cốc tiên thành? Hơn nữa còn thành hoa gì đứng đầu? Lông mày không tự chủ chăm chú nhíu lại, Triệu Chính Bình có thể là đại sư huynh của mình, Triệu Nhu như vậy. Hoàng lão, chúng ta có thể tạm thời ở Miêu Cốc tiên thành ngừng một đêm sao? Đã gặp được, Diệp Trường Thanh tự nhiên không thể làm không chuyện phát sinh. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, quay đầu đối Hoàng Lao nói ra. Nghe vậy, Hoàng Lao liếc qua Triệu Nhu, lập tức nhẹ gật đầu, nhiều một đêm thiếu một muộn, đổ cũng không sao. Cái kia Cửu Thiên Bảo Thụ, không ai đụng nó cũng sẽ không có cái gì dị tượng hiện hiện. Trừ phi là đúng lúc xuất thế, chỉ là khái tỷ lệ rất thấp, đám người hẳn là sẽ không đen đuổi như vậy. Gặp Hoàng Lao gật đầu, Diệp Trường Thanh đối Tạ Tuyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấy thế, Tạ Tuyệt lúc này ngầm hiểu, sau đó trực tiếp cất bước đi vào trong lầu. Đến mức Diệp Trường Thanh bọn họ thì là trực tiếp đi tới Thiên Gia trong thành một chỗ sản nghiệp. Làm tiên giới đệ nhất tiên tộc, Thiên Gia sản nghiệp tự nhiên là khắp tiên giới các nơi, Tây Cương Tử cũng không cần nói. Mà Miêu Cốc bên trong tòa tiên thành, càng là có một tên Thiên Gia trưởng lão ở đây tọa trấn, chuyên môn phụ trách trấn thủ, quản lý trong thành này gia tộc sản nghiệp. Thu xếp tốt chỗ ở, vào đêm, Diệp Trường Thanh thu đến Tạ Tuyệt truyền tin, trực tiếp thẳng đi vào ban ngày tòa kia câu lan. Vừa vào cửa, thì có nữ tu sĩ nũng nịu tiến lên đón. Diệp Trường Thanh cũng lười nói nhảm, trực tiếp báo Tạ Tuyệt tên, đối phương nghe nói, liền đem hướng về trên lầu dẫn đi. Đi thẳng tới lầu 6 một chỗ nhà gian, trang sức xa hoa, lại mang theo nồng đậm Tây Cương phong cách. Đẩy cửa vào, quả nhiên thấy được Tạ Tuyệt, còn có ngồi trên ghế Triệu Du. Diệp sư đệ. Nhìn đến Diệp Trường Thanh, Triệu Du cũng lộ ra rất là cao hứng, đứng dậy cười nói, chỉ là xem xét lại Diệp Trường Thanh, sắc mặt thì không phải rất dễ nhìn. Tạ Tuyệt đi đóng cửa, Diệp Trường Thanh thì là đi lên phía trước, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Sư tỷ, ngươi làm người sư huynh này hắn biết không?" "Hả?" Nghe vậy, Triệu Du sững sờ, có điều rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Diệp Trường Thanh trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ, đối phương hiển nhiên là hiểu lầm, cười mắng: "Sư đệ ngươi nghĩ gì thế, ở trong lòng ngươi ta chính là người như vậy. Ta đến Tây Cương là học nghệ." "Học nghệ? Học cái gì nghệ có thể học được câu lan bên trong đến?" Lần này, Diệp Trường Thanh ngữ khí rõ ràng đã mang theo một tia bất mãn, "Học cái gì nghệ thuật đến câu lan bên trong học? Nơi này có thể học được cái gì tốt đồ chơi? Quả thực là nói đùa. Ngươi là có đạo lư người, hơn nữa còn là đại sư huynh của ta." Đối mặt Diệp Trường Thanh tương đương với chất vấn lời nói, Triệu Nhu cũng là liền vội mở miệng giải thích. Nàng tới này câu lan đích thật là có mục đích, cũng là học nghệ, bất quá không phải ở chỗ này học, mà là tại Vu Độc giáo. Nàng đến Tây Cương 2 tháng có thừa, một mực tại tìm cơ hội bái nhập Vu Độc giáo, liền muốn học tập Tây Cương Vu Độc chi thuật. Trước đó một cơ hội, Tả phụ giúp Triệu Nhu kiểm tra qua thiên phú, cái khác các hạng thiên phú thường thường không có gì lạ, đặt ở tiên giới chỉ có thể nói là phai mở chúng sinh cấp bậc, gần như không sẽ có cái gì thành tựu quá lớn, trừ phi là dùng các loại thiên tài địa bảo đi chống chất, nhưng dù vậy, sau cùng cũng có hạn. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Nhu ở Vu Độc phương diện này thiên phú, lại là để Tả phụ đều hơi kinh hãi, thuộc về sau đó thừa thừa. Chương 2335, ha ha, ta chính là ngũ độc tiên thể. Chương 2335, ha ha, ta chính là ngũ độc tiên thể. Dựa theo Triệu Nhu nói, Tả phụ từng nói rõ nàng ở Vu Độc một mạch thiên phú, không so Vu Độc giáo những cái kia thiên kiêu yếu. Nếu là có thể tu luyện Vu Độc một mạch, ngày sau thành tựu sẽ cao rất nhiều. Chỉ bất quá Tây Cương Vu Độc tiên thiếu ngoại truyền, hắn sẽ không, đạo nhất tiên tông càng không có phương diện này truyền thừa. Mà lại, Vu Độc giáo cũng tiên thiếu tuyển nhận trung nguyên tu sĩ. Có như thế thiên phú tốt, Triệu Du không nguyện ý như vậy uổng phí hết. Cho nên tại cùng Triệu Chính Bình sau khi thương nghị, cuối cùng Tả phụ giúp đỡ, vì nàng ở Tây Cương tìm cá biệt vững vàng thân phận, nàng lúc này mới một mình tiến về Tây Cương, nghĩ biện pháp bái nhập Vu Độc giáo. Chỉ là cái này Vu Độc giáo, nhập môn đều có một cái thí luyện, mà Triệu Du thí luyện cũng là độc chết một tên Tây Cương tán tu. Độc dược là Vu Độc giáo cung cấp, Triệu Du chỉ cần thành công, liền có thể thông qua thí luyện, bái nhập Vu Độc giáo. Cái này, nghe xong Triệu Du, Diệp Trường Thanh ngây ngẩn cả người, như vậy quanh co sao? Mà Triệu Du thì là cười khổ nói: "Tối nay ta liền đã câu lên người kia, chỉ cần đắc thủ, ta liền có thể nhập Vu Độc giáo, học tập Tây Cương Vu Độc chi thuật. Hôm đó sau, cái này giấu giếm thân phận bái nhập Vu Độc giáo, ngày sau nếu là bại lộ, hoặc là trở về đạo nhất tiên tông, Vu Độc giáo có thể đáp ứng. Cái này không đắc thủ lưỡi đao phản đồ." Biết Diệp Trường Thanh là có ý gì, Triệu Du cười nói: "Đây là Tạ tiền bối nói, ngày sau chờ ta tu luyện có thành tựu, trở về đạo nhất tiên tông, vậy thì phải nhìn đạo nhất tiên tông thực lực. Nếu là tông môn thực lực mạnh đến Vu Độc giáo theo không kịp, vậy các nàng tự nhiên không dám truy cứu, dù sao hết thệ quy củ ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái kia cũng có thể linh động." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh nhiên lặng nhẹ gật đầu, ý cũng thực sự là như thế, cái ý đã việc này Triệu Chính Bình cũng biết, vậy mình còn có thể nói cái gì? Mà lại, Triệu Du cũng là vì về sau. Nghĩ nghĩ, Diệp Trường Thanh mở miệng nói: "Tối nay ta cùng Tạ Tuyệt lưu lại giúp ngươi." Đã Triệu Du dự định tối nay thì độc thủ, vì lấy phòng ngừa bất nhất, Diệp Trường Thanh vẫn là quyết định tối nay trong bóng tối phối hợp tác chiến. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể kịp thời xuất thủ. Nghe vậy, Triệu Nhu vốn là cự tuyệt, vì cơ hội lần này, nàng thế nhưng là làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Mà lại, Vu Độc giáo cho độc dược, thế nhưng là liền tiên hoàng cảnh tu sĩ đều có thể độc chết, người kia bây giờ bất quá là tiên cảnh tu vi, chỉ cần không bị hắn sớm phát hiện, hẳn là vạn vô nhất thất. Chỉ là Diệp Trường Thanh thái độ kiên quyết, chính mình cùng Tạ Tuyệt tận vào âm thầm, nếu là Triệu Nhu có thể thành công, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có bọn họ trận, cái kia cũng nhiều nhất lớp bảo hiểm. Ở Diệp Trường Thanh kiên trì dưới, Triệu Du sau cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chờ thời gian ước định không sai biệt lắm, Diệp Trường Thanh cùng Tạ Tuyệt liền ẩn tại hư không bên trong. Hai người một cái tiên vương cảnh viên mãn, một cái đã tiên tôn cảnh, nếu muốn có lòng ẩn tàng, người kia không phát hiện được, cho nên nổ cũng không cần lo lắng. Ngay tại Diệp Trường Thanh hai người trong bóng tối mai phục thời điểm, ước chừng một phút nhiều chút, Triệu Du cửa phòng quả nhiên bị gõ vang. Một tên tú bà mang theo một tên thanh niên công tử ca bộ dáng Tây Cương tu sĩ đi đến. Xem xét cũng là sinh trưởng ở địa phương này Tây Cương nhân sĩ, ăn mặc cũng là Tây Cương phong cách. Trên đầu mang theo một đỉnh lệnh da sừng mũ. Sau khi vào phòng, người này đem lệnh da sừng mũ gỡ xuống, nhếch miệng cười một tiếng, đối Triệu Nhu nói ra: Mầm Tuyết cô nương thật đúng là không tốt hẹn à, để cho ta phế đi khí lực lớn như vậy, mới có cơ hội cùng chung đêm đẹp. Người này xem xét cũng là nơi đây lão thủ, sau khi vào phòng, động tác kia cực kỳ thuần thục, hiển nhiên không ít tới chỗ như thế. Không bao lâu, thịt rượu trên tới, Triệu Nhu biểu thị không nóng nảy, chưa uống hai chén. Đối với cái này, thanh niên này cũng không có cự tuyệt. Dù sao đêm dài đằng đẵng, cũng không nóng nảy, chưa uống vài chén cũng có thể điều giải một chút bầu không khí. Triệu Nhu bất động thanh sắc rót rượu, đương nhiên, trong rượu là hạ độc. Tâm lý còn có chút khẩn trương, mai cho đến người kia đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Triệu Nhu mới thở dài một hơi. Loại rượu vào trong bụng, vậy chuyện này thì ổn, vu độc giáo độc dược, người này ngăn không được. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Triệu Nhu dần dần phát hiện sự tình có chút không đúng. Cái này đều lại gần một phút, sao cái này người vẫn là không có việc gì? Ánh mắt không tự chủ liên tiếp quan sát đối phương, mà cái này thanh niên tu sĩ cũng rất giống nhìn ra Triệu Nhu suy nghĩ trong lòng, lại uống một chén rượu, lập tức đột nhiên quay đầu, nhếch miệng cười nói: "Mầm Tuyết cô nương có chuyện trong lòng?" "Không có, không có." Bị đột nhiên hỏi lên như vậy, Triệu Nhu nhịn không được có chút bối rối, hơi có vẻ mất tự nhiên lắc đầu trả lời. Có thể thanh niên này nhưng như cũng nụ cười không giảm, một tay vuốt vuốt ly rượu, không nhanh không chậm nói: "Mầm Tuyết cô nương là kỳ quái, cái này rõ ràng rượu độc đều bị ta uống nữa, vì sao ta sẽ không có việc gì, đúng không? Ngươi xem ra hôm nay là Mầm Tuyết cô nương chuyên môn vì ta đặt ra bẫy à, muốn lấy tính mạng của ta." Hạ độc sự tình bị nhìn thấu, Triệu Nhu trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, rõ ràng độc dược là vu độc giáo cho, nàng trước đó cũng khảo nghiệm qua, đích thật là kịch độc vô cùng. Nhưng vì cái gì người trước mắt này sẽ không có việc gì đâu? Triệu Nhu kế hoạch tốt hết thảy, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vu độc giáo vu độc thế mà không có hiệu quả, quả thực không hợp tói thường. Mà lúc này, thanh niên kia đã đứng dậy, quanh thân linh lực phun trào, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Nhu. Rất kỳ quái, chẳng lẽ vu độc giáo người không có nói cho ngươi, ta chính là ngũ độc thiên thể, trời sinh bách độc bất xâm sao? Hả? Vu độc giáo cũng không biết thể chất của ta, dù sao biết bí mật này người đều bị ta thân thủ giải quyết. Thanh niên liền Triệu Nhu xuất từ nơi nào đều đoán được. Dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua Triệu Nhu, mà lúc này, toàn bộ tiên giới, hoặc là nói toàn bộ Tây Cương, duy nhất nghĩ người muốn giết hắn hoặc là thế lực, cũng chỉ có vu độc giáo một cái. Cho nên, đối phương chỉ có thể là vu độc giáo phái tới. Nghe thanh niên lời nói, Triệu Nhu ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Bởi vì Diệp Trường Thanh cùng Tạ Tuyệt còn núp trong bóng tối đâu, coi như độc dược vô dụng, nhưng an toàn lại là không cần lo lắng. Mà thanh niên kia gặp Triệu Nhu đều thất bại, còn có thể như vậy là nhạt, cũng là kỳ quái nói. "Thất bại, ngươi còn bình tĩnh như vậy, vẫn là nói ngươi là trang." "Bất quá không sao, đã ngươi thất bại, vậy kế tiếp sinh tử của ngươi nhưng là đều ở tay ta, tối nay ta nhất định để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết." Khắc khắc. Nói, thanh niên liền cất bước muốn tiến lên, bắt giữ Triệu Nhu. Mà đối mặt thanh niên từng bước tới gần, Triệu Nhu không có chút nào lui lại tránh né ý tứ. Một giây sau, thanh niên còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bên không gian đột nhiên xuất hiện một cái khe. Sau đó một cái đại thủ rối ra, như thiểm điện một thanh nắm thanh niên cổ, một giây sau liền đem nó ấn té xuống đất. "Người nào? Phương nào kẻ xấu? Phế mẹ nó lời gì?" Nằm xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để thanh niên quá sợ hãi, thế mà ở trên tay đối phương, hắn cho dù là muốn phản kháng, có thể căn bản thì một điểm sức phản kháng đều không có. Thể nội linh lực còn không đợi hắn điều động, trong nháy mắt liền bị đều trấn áp, đây là tu vi chênh lệch cực lớn nguyên nhân, thuần thuần nghiền ép. Chương 2336, giữ lấy làm gì? Chương 2336, giữ lấy làm gì? Đột nhiên, một cái giống như bổ phiến giống như đại thủ từ trên trời giáng xuống, như là một ngọn núi thẳng tắp áp hướng tên thanh niên kia. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thanh niên không có lực phản kháng chút nào bị đại thủ này hung hăng ấn té xuống đất. Người xuất thủ, tự nhiên chính là Tạ Tuyệt. Hắn mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Cho dù là bị Tạ Tuyệt dễ dàng như vậy chế phục, thanh niên kia tựa hồ vẫn không có cam lòng, còn muốn dãy rủa một chút. Thế mà, Tạ Tuyệt thanh âm lại như là hàn đàm chi thủy đồng dạng băng lãnh, để thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ. "Lại động một cái, ta lập tức vặn gãy cổ của ngươi." Tạ Tuyệt trong giọng nói không có chút nào cảm tình, chỉ có sát ý vô tận. Cái này hung tợn lời nói, tựa như một cái trọng truy hung hăng đập vào thanh niên trong lòng, để hắn tại chỗ thì đàng hoàng xuống dưới, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái, càng đừng đề cập làm tiếp bất luận cái gì phản kháng. Trên thực tế, thanh niên này thân phận chân thật cũng không phải là phổ thông người, hắn nói đúng ra hẳn là một tên kiếp tu, mà lại là một tên chuyên môn chặn giết vu độc giáo đệ tử kiếp tu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vu độc giáo mới đối với hắn hận thấu xương, tất muốn trừ chi cho thông khoái. Dù sao, chết ở trên tay hắn vu độc giáo đệ tử, số lượng đã tương đương khả quan. Thế mà, thanh niên bản thân tu vi kỳ thực cũng không cao, vẻn vẹn chỉ là tiền cảnh cấp bậc mà thôi. Tu vi như vậy cảnh giới, đặt ở tiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể nói là tương đương phổ thông, không có chút nào chỗ xuất sắc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái kia thể chất đặc biệt trên, ngũ độc tiên thể. Loại thể chất này làm đến hắn trời sinh đối các loại độc tố đều có cực mạnh sức chống cự, phổ thông vu độc đối với hắn căn bản không hề có tác dụng. Mà vu độc giáo hiển nhiên cũng không hiểu biết điều này, tự nhiên không khả năng lấy ra những cái kia vô cùng chân quý vu độc tới đối phó hắn. Bởi vậy, vị thanh niên này nương tựa theo loại thủ đoạn này, có thể nói là nhiều lần đắc thủ, thuận buồm xuôi gió, đối với người khác trong mắt quả thực cũng là vu độc giáo khắc tinh. Không chỉ có như thế, hắn hành sự còn phi thường cẩn thận, biết rõ thu liễm chi đạo, cũng sẽ không quá nhiều lần xuất thủ. Chính vì vậy, hắn mới không có gây nên vu độc giáo hoài nghi. Nhưng mà lần này, Triệu Nhu nhưng bởi vì đối ngũ độc tiên thể tin tức hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng đưa đến thất bại. May mắn là Diệp Trường Thanh nhiều để ý, một mực nút trong bóng tối phối hợp tác chiến, nếu không Triệu Nhu hôm nay sợ rằng thật sẽ gặp bất trắc. Ngay tại Triệu Nhu bị Tả Tuyệt áp chế gắt gao ở thời điểm, Diệp Trường Thanh cuối cùng từ hư không bên trong hiện thân mà ra. Hắn mặt mỉm cười nhìn về phía Triệu Nhu, nhẹ nói nói: "May mà ta lưu lại một tay." Triệu Nhu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ, đáp lại nói: "Đúng vậy a, may mắn mà có sư đệ." Hoàn toàn chính xác, nàng cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển thành dạng này, dù sao nàng đã đem Vu Độc giáo cho Vu Độc toàn bộ dùng tới, nhưng đối phương lại hoàn toàn không hề bị lay động, cái này thật sự là khiến người ta không thể làm gì. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, người thanh niên kia đột nhiên mở miệng nói ra: "Hai vị đạo hữu, ta nhìn giữa chúng ta tựa hồ cũng không quen biết ta." "Không biết." Diệp Trường Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy thanh niên, nhàn nhạt hồi đáp. Thanh niên nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, liền vội vàng ngẩng đầu lên, một mặt định hót nói ra: "Đã không biết, vậy cũng không có thủ gì oán, không oán không kỷ, hai vị đạo hữu có thể hay không giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng đâu. Trên người của ta có không ít bảo vật, đều có thể cho các ngươi, chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ta có thể đối trời phát thệ." Thanh niên tâm lý rất rõ ràng, trải qua vừa rồi một phen giãy giụa, hắn đã biết rõ mình tuyệt đối không phải Tà Tuyệt đối thủ. Liên Tà Tuyệt đều lợi hại như thế, cái kia lại càng không cần phải nói đứng ở trước mặt hắn Diệp Trường Thanh. Mà lại, theo hai người vừa mới trô đứng đến xem, rõ ràng Diệp Trường Thanh mới là thủ lĩnh, Tà Tuyệt bất quá là cái người hầu mà thôi. Cho nên, chính diện cứng rắn khẳng định là không thể thực hiện được, thanh niên chỉ có thể lựa chọn yếu thế. Những năm gần đây, thanh niên cũng coi là chặn giết qua không ít người, nhiều ít vẫn là có chút của cải. Mà lại, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút vật khí, đạt được mấy món bảo bối. Bây giờ vì bảo trụ tính mạng của mình, tuy nhiên những bảo vật này để hắn có chút đau lòng, nhưng thanh niên cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, nhịn đau cắt thịt. Dù sao cùng tính mạng so sánh, bất luận cái gì bảo vật đều lộ ra không có ý nghĩa, đã mất đi sinh mệnh, nắm giữ lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì đâu. Những bảo vật này cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, căn bản không thể nào biết được. Nghe được lời nói này, Tà Tuyệt cũng ngẩng đầu lên, một mặt ngây thơ chân thành mà hỏi thăm: "Sư minh, vậy chúng ta muốn hay không giữ lấy hắn, để sư tỷ mang về đâu?" Tà Tuyệt ý nghĩ kỳ thực rất đơn thuần, hắn cho rằng bắt đến một cái còn sống địch nhân, khẳng định so mang về một cỗ thi thể phải tốt hơn nhiều. Ở bất kỳ một thế lực nào bên trong, đây đều là một cái phổ biến nhận biết. Dù sao, giết người xa so với bắt sống muốn dễ dàng hơn nhiều. Nếu như Triệu Nhu có thể thành công đem cái này người sống mang về Vu Độc giáo, như vậy nàng trong giáo địa vị khẳng định sẽ có tăng lên, cũng sẽ càng được coi trọng. Thế mà, Tà Tuyệt ý nghĩ tuy nhiên điểm xuất phát là tốt, nhưng lại quá ngây thơ. Diệp Trường Thanh nghe được hắn về sau, lông mày nhướng lên, không khách khí chút nào hồi đáp: "Giữ lấy hắn làm gì? Để hắn đi bán chúng ta sao?" Tà Tuyệt hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Trường Thanh có thể như vậy nói, hắn không khỏi sửng sở, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Diệp Trường Thanh thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài, tiểu tử này thật đúng là đủ đần thuần. Phải biết, hiện tại cái này địch nhân đã biết hai người bọn họ tồn tại, nếu để cho hắn còn sống trở lại Vu Độc giáo, chứ không nói Triệu Nhu công lao sẽ hay không càng lớn, chỉ là bọn họ thân phận của hai người khẳng định liền sẽ lộ rõ. Cái kia đến lúc đó Triệu Nhu thân phận chẳng phải là muốn lộ rõ? Phải làm sao mới ở đây? Trên thực tế, nếu như Triệu Nhu có thể lấy bình thường con đường bái nhập Vu Độc giáo, như vậy nàng đại khái có thể lựa chọn lui ra đạo nhất tiên tông. Thế mà, vấn đề ở chỗ, Triệu Nhu là có hay không sẽ làm như vậy đâu? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Dù sao, Triệu Nhu cùng đạo nhất tiên tông ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, nàng lại làm sao có thể tùy tiện dứt bỏ đâu? Kể từ đó, nàng liền không cách nào trở thành Vu Độc giáo chính thức đệ tử. Mà đối với Vu Độc giáo tới nói, nếu không phải bản môn đệ tử, tự nhiên không khả năng đem độc môn công pháp cùng độc thuật truyền thụ cho người khác. Kể từ đó, Triệu Nhu muốn học tập những kỹ nghệ này, cũng chỉ có thể lựa chọn giấu giếm thân phận chân thật của mình. Đã như vậy người thanh niên này thì tuyệt đối không thể để lại người sống. Biện pháp tốt nhất, liền để cho Triệu Nhu mang theo thi thể của hắn trở về. Kể từ đó, không có chứng cứ, Triệu Nhu muốn làm sao nói đều có thể. Đến mức lập công cái gì, càng là không thể nào nói đến. Diệp Trường Thanh một mặt bất đắc dĩ nói ra, nghe được hắn, Tà Tuyệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như kịp phản ứng. "Hả? Đúng vậy a, người này tuyệt đối không thể lưu." "Hả?" Nghe được cái này đối thoại của hai người, thanh niên kia trực tiếp trợn tròn mắt. "Hai người này quả thực cũng là hoạt diêm vương a, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vừa mới không phải còn là có thể thương lượng một chút sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền muốn cái mạng nhỏ của ta đây?" Chương 2337, sư đệ, ngươi giết hắn. Chương 2337, sư đệ, ngươi giết hắn. Thanh niên bên này nghe Diệp Trường Thanh cùng Tà Tuyệt đối thoại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Phản phất có vô số con kiến ở phía trên bò qua bò lại. Ngay tại hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên thời điểm, đột nhiên phát giác được Tà Tuyệt ánh mắt hướng hắn phóng tới. Thanh niên này trong tim bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức như bị sét đánh, cả người đều động. Trong đầu của hắn trống rỗng, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao bất thình lình tình huống. Trong lúc bối rối, hắn liền vội mở miệng kêu lên: "Đạo hữu chậm đã, ta người này từ nhỏ cũng không có cái gì ưu điểm, duy nhất ưu điểm cũng là kín miệng, từ nhỏ đến lớn, ta đều là cái thủ khẩu như bình người, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận cái gì bí mật, các ngươi tha ta một mạng đi." Ta đi tới Vu Độc giáo, cũng tuyệt đối sẽ không bán hai vị đạo hữu. Thanh niên càng nói càng gấp, sợ Tà Tuyệt không tin hắn, lại vội vàng nói bổ sung: "Thật, ta có thể thề với trời, ta nhất định sẽ thủ khẩu như mình, nếu như ta vi phạm lời thề, liền để ta bị trời phạt." Hắn một bên nói, một bên giơ tay phải lên, chuẩn bị phát thệ. Đó lấy, thanh niên lại tiếp tục nói: đến lúc đó hai vị đạo hữu cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ thân phận, vị sư tỷ này cũng có thể thuận lợi thông qua nhập tông khảo hạch, lập xuống đại công, cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt sao? Thông qua Diệp Trường Thanh cùng Tạ Tuyệt đối thoại, thanh niên này cuối cùng hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, cô nàng này là tới tham gia Vu Độc giáo nhập tông khảo hạch, mà chính hắn thì bất hạnh trở thành khảo hạch mục tiêu. Nghĩ tới đây, thanh niên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua vô số mưa to gió lớn, dạng gì gian nan hiểm trở đều đã xông qua được, không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại tại như vậy một cái nhỏ thuyền lật trong mương, thật là khiến người dở khóc dở cười. Thanh niên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời biệt khuất cảm giác, phản phất có một đoàn ngột ngạt ngăn ở ngực, để hắn không thở nổi. Thế mà, giờ này khắc này cũng không phải khiến hắn đi xoắn xuýt những thứ này tâm tình thời điểm, dù sao sống còn, vì có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, thanh niên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thông vội mở miệng, vắt hết óc vì chính mình tìm một cái có thể sống sót lý do. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào giải thích, những thứ này cái gọi là lý do ở Diệp Trường Thanh trong mắt đều lộ ra tái nhợt bất lực, căn bản là không có cách thành lập. Cái gì thiên đạo lời thề, cái gì thủ khẩu như mình, những lời này đối với Diệp Trường Thanh tới nói, quả thực cũng là lời nói vô căn cứ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như mình thật tin tưởng những lời này, như vậy hắn chỉ sợ liền từ hạ giới đi đến tiên giới cơ hội đều không có, sớm đã bị người đưa vào chỗ chết. Ở Diệp Trường Thanh nhân sinh tín điều bên trong, chỉ có người chết mới là có thể dựa nhất, có thể nhất bảo thủ bí mật. Trừ cái đó ra bất kỳ người nào cũng có thể ở cái nào đó thời khắc phản bội ngươi, đây là không ngoài dự tính. Cho nên, nghe tới thanh niên nói ra cái kia lời nói lúc, Diệp Trường Thanh hoàn toàn không hề bị lay động, thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh ngây người như Phong Tạ Tuyệt, sau đó trầm xuống thanh âm nói ra: "Còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a." Tạ Tuyệt tựa hồ có chút do dự, hắn chần chờ nhìn lấy Diệp Trường Thanh, nói lẩm bẩm: "Còn muốn giết sao, sư minh? Ta cảm thấy hắn nói có chút đạo lý a." Diệp Trường Thanh nghe vậy, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: "Ngươi cứ nói đi." Thời không kiên nhận nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nôn nóng, hắn nhanh chóng phía bên trái Tuyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái này cái ánh mắt tràn đầy vội vàng cũng dứt khoát, phảng phất tại thúc giục Tạ Tuyệt lập tức lấy hành động. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể lưu lại, nhất định phải đem đưa vào chỗ chết. Bất luận cái gì một chút do dự đều có thể mang đến không tưởng tượng được hậu quả, cho nên hắn không chút do dự truyền đạt ra tin tức này. Ở Diệp Trường Thanh nhìn soi mói, Tạ Tuyệt tựa hồ có chút chần chờ, nét mặt của hắn có vẻ hơi xoắn xuýt, phảng phất tại ở sâu trong nội tâm vẫn còn đang suy tư lấy cái gì. Thế mà, vẻn vẹn do dự một giây đồng hồ, Tạ Tuyệt tựa như là đột nhiên quyết định đồng dạng, trên mặt lộ ra một loại tuy nhiên ta vẫn cảm thấy có chút đạo lý, nhưng đã sư minh đều mở miệng, cái kia liền giết đi thần sắc. Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên đã nhận ra đến từ Tạ Tuyệt trên thân sắc ý, cái kia cổ sát ý như là một cổ băng lãnh gió lạnh, để hắn toàn thân run lên. Hắn hoảng sợ kêu to lên: "Đạo huynh chấm đã, thủ hạ lưu tình a." Thế mà, lần này Tạ Tuyệt không có chút nào do dự, hắn hoàn toàn không thấy thanh niên hô hoán, trên tay đột nhiên vừa dùng lực, linh lực trong cơ thể như vỡ đê hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài. Cái này cố cường đại linh lực trong nháy mắt đem thanh niên thần hồn bao phủ, không chút lưu tình đem kỳ ma diệt. Ngay sau đó, Tạ Tuyệt bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia cổ mãnh liệt linh lực thuận thế đem thanh niên nhục thân cũng cùng nhau ma sát, thậm chí ngay cả một điểm hài cốt đều không có để lại. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, đến mức Triệu Nhu hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, Triệu Nhu mới hồi phục tinh thần lại, nàng khó có thể tin nhìn lấy Tạ Tuyệt, lắp bắp hỏi: "Tạ sư đệ, ngươi giết hắn?" Thế mà, không đợi Triệu Nhu nói hết lời, Tạ Tuyệt thì một mặt chuyện đương nhiên đánh gãy nàng, lẽ thẳng khí hùng nói ra: "Sư minh để cho ta giết, ta đương nhiên muốn động thủ a, cái này có vấn đề gì không?" Tại Tạ Tuyệt trong mắt, đã Diệp Trường Thanh đều đã lên tiếng để hắn động thủ, như vậy hắn làm như vậy tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Thế mà, thì tại Tạ Tuyệt lòng tràn đầy vui vẻ cho là mình làm được rất đúng thời điểm, Triệu Nhu lại ở giây tiếp theo dùng thanh âm yếu ớt nói ra: "Thế nhưng là ngươi liền thi thể của hắn đều hủy đi, ta trở về làm như thế nào giao nộp đâu?" Nguyên lai, Triệu Nhu chỗ lấy muốn giết chết người thanh niên này, là bởi vì đây là Vu Độc giáo nhập tông thí luyện. Dựa theo quy định, nàng nhất định phải mang về thanh niên thi thể làm vì hoàn thành khảo hạch chứng cứ. Nhưng là bây giờ, người tuy nhiên chết rồi, nhưng là thi thể lại bị Tạ Tuyệt hủy đi, cái này khiến nàng như thế nào chứng minh mình đã hoàn thành nhiệm vụ đâu? Triệu Nhu mà nói để Tạ Tuyệt trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một bộ mờ mịt cùng vẻ mặt vô tội, phảng phất tại nói: "Ta làm sao biết có thể như vậy a?" Ngay sau đó, Tạ Tuyệt giống như là đột nhiên kịp phản ứng một dạng, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh, lộ ra một bộ cầu cứu bộ dáng, biểu tình kia thật giống như đang nói: "Sư minh, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a?" Đối mặt Tạ Tuyệt ánh mắt, Diệp Trường Thanh cũng là một mặt bất đắc dĩ. Trong lòng mình cũng là âm thầm không ngừng tiêu khổ, nghĩ thầm: "Ta có thể có biện pháp nào? Chuyện này thật đúng là phiền phức lớn rồi." Ba người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái, đúng lúc này, Tạ Tuyệt giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Quay đầu nhìn về phía Triệu Nhu, đồng thời mở ra bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một nửa ngón tay, nên miệng cười nói: "Sư tỷ, còn có cái này, cũng không có vấn đề." "Hả?" Chương 2338, độc tính mãnh liệt chương 2338, độc tính mãnh liệt Tạ Tuyệt cười rạng rỡ chậm rãi mở bàn tay, cái kia đoạn chỉ lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn, dường như nói vừa mới phát sinh thảm liệt một màn. Triệu Nhu nhìn chăm chú cái này cắt đứt chỉ, trong lòng dâng lên một cổ khó nói lên lời tâm tình, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Sư tỷ, có cái này đoạn chỉ, lại thêm Vu Độc giáo đặc biệt thủ đoạn, cần phải có thể xác định thanh niên này thân phận đi. Tạ Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm bên trong tựa hồ mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Triệu Nhu trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói ra: "Ừm, hy vọng như thế đi. Chỉ là sư đệ, ngươi vừa mới ra tay cũng quá lộ mang chút, liền thanh niên này thi thể đều hủy, vạn nhất cái này đoạn chỉ không cách nào cung cấp đầy đủ manh mối chứng minh." Tạ Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ, hắn gãi đầu một cái, vội vàng giải thích nói: "Sư tỷ, ta lúc ấy cũng là nhất thời xúc động, không có cân nhắc nhiều như vậy. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng không kịp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Triệu Nhu nhìn lấy Tạ Tuyết bộ kia thành khẩn bộ dáng, trong lòng trách cứ chi ý thoáng giảm bớt một chút, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài, thầm tiếng nói: "Sư đệ à, về sau làm việc cũng không thể xúc động như vậy, mọi thứ đều muốn lưu thêm cái tâm nhãn, không thể lại như hôm nay dạng này hành sự lỗ mãng." Tạ Tuyết liên tục gật đầu, đáp: "Đúng đúng, sư tỷ dạy rất đúng, sư đệ ta về sau nhất định ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm." Hắn dừng một chút, lại bổ sung: "Lần sau xuất thủ, ta nhất định sẽ trước lưu lại toàn thây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Triệu Nhu nghe vậy, trên mặt biểu lộ biến đến có chút quái dị, nàng xem thấy Tạ Tuyết, trong lúc nhất thời lại không biết cái kia đáp lại ra sao. Tiểu tử này đến cùng có nghe được hay không mình a? Làm sao nghe hắn ý tứ này, còn giống như dự định tiếp tục làm như vậy giống như. Bất quá, Triệu Nhu cũng không muốn trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, dù sao Tạ Tuyết tuy nhiên có khi hành sự có chút xúc động, nhưng bản tính cũng không xấu. Nàng khoát tay áo, nói: "Tốt, không nói những thứ này. Đã cái này đoạn chỉ đã tới tay, vậy chúng ta cũng nên nhanh đi Vu Độc giáo, hy vọng có thể theo phía trên này tìm tới một chút đầu mối lưu dụng." Nói xong, Triệu Nhu cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một nửa đoạn chỉ thu vào, sau đó mang theo Tạ Tuyệt cùng Diệp Trường Thanh cùng nhau rời đi Câu Lan. Triệu Nhu một mình tiến về Vu Độc giáo, mà Diệp Trường Thanh thì quyết định ở trong thành hơi chút chờ đợi. Chờ Triệu Nhu bình an bái nhập Vu Độc giáo về sau, Diệp Trường Thanh mới có thể yên lòng tiếp tục chạy tới Vu Thần Cung. Vu Độc giáo cùng Miêu Cốc Tiên Thành ở giữa khoảng cách cũng không tính xa, ra khỏi thành về sau, lấy Triệu Nhu cấp trình, căn bản không cần đến một canh giờ liền có thể tới nơi. Mà nếu như lấy Hoàng lão cái kia cao thâm tu vi, càng là tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền có thể đến. Bởi vậy, Diệp Trường Thanh lựa chọn lưu tại trong thành, cứ như vậy, nếu như Triệu Nhu ở trên đường gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Dù sao, Triệu Nhu lẻ loi một mình, trong lúc đó khó tránh khỏi gặp được một chút tình huống ngoài ý muốn. Đi qua một đêm phi nhanh, Triệu Nhu cuối cùng chạy tới Vu Độc giáo. Nàng dựa theo quy định quá trình, đưa ra nhập tông khảo hạch nhiệm vụ. Thế mà, là một tên Vu Độc giáo trưởng lão tiếp nhận Triệu Nhu giao lên một nửa ngón tay lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đến 10 phần cổ quái, cả người đều rõ ràng ngây ngẩn cả người. Vị trưởng lão này chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Triệu Nhu, ngữ khí quái dị chất vấn nói: "Ngươi đây là cái gì?" Hiển nhiên, hắn đối Triệu Nhu giao lên một nửa ngón tay cảm thấy 10 phần hoang mang, hoàn toàn không hiểu nàng làm như vậy ý đồ. Dù sao dựa theo bình thường khảo hạch yêu cầu, hẳn là muốn nộp lên hoàn chỉnh thi thể mới đúng, mà không phải vẹn vẹn một đoạn ngón tay. Đối mặt trưởng lão nghi hoặc hỏi thăm, Triệu Nhu nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng bất an. Thanh âm của nàng có chút yếu ớt, dường như không thể tin được chính mình theo như lời nói. Đây là mục tiêu nhân vật ngón tay. Trưởng lão lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đối đáp án này cũng không hài lòng, hắn truy vấn: "Chỉ còn cái này một nửa ngón tay, địa phương khác đâu?" Triệu Nhu nhịp tim càng tăng tốc, nàng hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình bảo trì trấn định. "Hồi trưởng lão, hành động thời điểm, đệ tử lo lắng sẽ có biến cố phát sinh, cho nên thì tự chủ trương ở độc dược bên trong thêm một chút liệu. Có thể ai có thể nghĩ tới, độc dược này độc tính vậy mà như thế mãnh liệt, mục tiêu nhân vật tuy nhiên thành công bị độc chết, nhưng thi thể của hắn cũng bị độc dược hoàn toàn hóa tan. Cái này một nửa ngón tay, vẫn là đệ tử kịp thời đoạt xuống." Trưởng lão nghe xong Triệu Nhu sau khi giải thích, trầm mặc một lát. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, cái này độc tính mãnh liệt đến liền thi thể đều có thể hóa tan độc dược, tựa hồ có chút vượt mức bình thường. Thế mà, Triệu Nhu giải thích cũng không có rõ ràng sơ hở, mà lại lấy thủ đoạn của hắn, chỉ dựa vào cái này một nửa ngón tay quả thật có thể xác định mục tiêu nhân vật thân phận. Mặc dù như thế, trưởng lão trong tim vẫn bao phủ một tầng lo nghĩ. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng lại không nói ra cụ thể là chỗ đó có vấn đề. Gặp người trưởng lão này lâm vào trầm tư, Triệu Nhu trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Nàng biết mình mang về chỉ là một nửa ngón tay, khả năng không phù hợp quy định, nhưng nàng thực tế không nguyện ý từ bỏ cái này tiến vào tông môn cơ hội. Do dự mãi, Triệu Nhu cắn răng một cái, quyết định kiên trì hướng trưởng lão cầu tình. "Trưởng lão, nếu không hợp quy định, đệ tử nguyện ý lại đi tham gia một lần nhập tông khảo hạch." Triệu Nhu lấy dũng khí nói ra, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại kiên định lạ thường. Trưởng lão nghe được Triệu Nhu, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản vẫn còn đang suy tư nên xử lý như thế nào tình huống này, không nghĩ tới Triệu Nhu vậy mà chủ động đưa ra muốn lại tham gia một lần khảo hạch. Dựa theo lẽ thường tới nói, Triệu Nhu xác thực hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là thi thể không có mang về đến, chỉ có một nửa ngón tay. Cái này khiến trưởng lão có chút khó khăn, dù sao loại tình huống này trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Trưởng lão trầm mặc một hồi, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Triệu Nhu khẩn trương nhìn lấy hắn, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cuối cùng, trưởng lão chậm rãi mở miệng nói: "Cái này." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một chút do dự, Triệu Nhu tâm cũng theo đó treo lên. Thế mà, trưởng lão lời kế tiếp lại làm cho nàng thở dài một hơi. "Thôi, cái này đích xác là mục tiêu nhân vật bọn chỉ, cũng xác thực không có chút nào sinh cơ. Ngươi có thể chém giết đối phương, cái này nhập tông khảo hạch tự nhiên là hoàn thành, không cần lại cái khác khảo hạch, có thể nhập tông. Trưởng lão cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Triệu Nhu nghe vậy, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nàng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Về sau Triệu Nhu dựa theo nhập tông quá trình, nhận lấy tông môn đệ tử lệnh bài, sau đó đăng ký danh sách, lại được an bài đạo phụ, cùng vu độc giáo đệ tử thường ngày cần thiết phục sức, đan dược loại hình. Cũng là không tính dườm già, rất thuận lợi thì hoàn thành, mà Triệu Nhu cũng chính thức thành danh vu độc giáo một tên phổ thông đệ tử, đương nhiên là dùng tên giả cùng thân phận giả. Thành công bái nhập vu độc giáo, Triệu Nhu tiến vào động phủ của mình, trước tiên thì đem tin tức cáo chi Diệp Trường Thanh, để hắn không cần phải lo lắng, nàng nơi này hết thảy thuận lợi. Chương 2339, bộc lộ tài năng cho lão thái bà này, nhìn xem chương 2339, bộc lộ tài năng cho lão thái bà này, nhìn xem ở miêu cốc bên trong tòa tiên thành chờ đợi Diệp Trường Thanh, thu đến Triệu Nhu thành công bái nhập vu độc giáo tin tức về sau, trong lòng cũng thở dài một hơi. Trước khi đi, chính mình trả lại cho Triệu Nhu một khối hoàng lao thân ngoại hóa thân lệnh bài. Dù sao lần này nàng bái nhập vu độc giáo là che giấu thân phận, nếu là ngày sau bại lộ, ai cũng không biết vu độc giáo là thái độ gì. Có hoàng lao thân ngoại hóa thân lệnh bài, chí ít có thể bảo chứng Triệu Nhu không được gì. Triệu Nhu bên này không có vấn đề gì, Diệp Trường Thanh một đoàn người cũng là tiếp lấy lên đường, chạy tới Vu Thần Cung. So sánh với Vu Độc Giáo, Vu Thần Cung cái kia chính là toàn bộ Tây Cương hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tây Cương cảnh nội, bất luận cái gì gia tộc, tông môn đều tôn Vu Thần Cung cầm đầu. Vu Thần Cung khoảng cách Miêu Cốc Tiên Thành cũng không xa, lấy tiên chu, một ngày liền có thể đến. Cùng Miêu Cốc Tiên Thành cũng có truyền tống trận pháp liên tiếp, chỉ bất quá cái này liên thông Vu Thần Cung trận pháp cũng chỉ có đặc thù thời kỳ mới sẽ mở ra. Dù sao Vu Thần Cung không phải tùy tiện liền có thể đi vào địa phương, chớ nói chi là thông qua truyền tống trận pháp. Một ngày sau, Diệp Trường Thanh bọn họ thành công đến Vu Thần Cung. Hoàng Lao thoáng triển lộ một điểm khí tức, rất nhanh, một người trung niên phụ nhân liền xuất hiện tại tiên chu trước đó. Nguyên lai là Hoàng Tiền Bối đến thăm. Người này là Vu Thần Cung đại trưởng lão, mới vừa cảm giác được Hoàng Lao khí tức, trước tiên thì chạy tới. Dù sao đối mặt Hoàng Lao cái này một cấp bậc nhân vật, nàng có thể không dám thất lễ. Mà lại, chờ thấy rõ tiên trên đỏ người về sau, đại trưởng lão rõ ràng sửng sở. Ngoại trừ Hoàng lão, còn có Thiên Gia lão tổ, Thiên Lâm, Diệp Trường Thanh, cùng chính mình thánh nữ. Này làm sao nhiều người như vậy? Làm cái gì vậy? Người tới đều là tiên giới nhân vật đứng đầu, người nào hắn đều đắc tội không nổi. Cung kính đem mọi người mời vào trong cung, Hoàng lão cũng không nói nhảm, trực tiếp thì liên hệ Vu Thần Cung lão thái bà kia. Không bao lâu, trong động phủ, Vu Thần Cung lão tổ liền chạy tới. Làm sao đều tới? Điền lấy một cái quải trượng đầu rồng bà lão hiện thân, sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi. Bà lão này Diệp Trường Thanh cũng đã gặp, lúc trước thu tộc bạo loạn thời điểm, nàng đã từng chạy đến trợ giúp, phối hợp Hoàng lão bọn họ chém giết tam đại thú tổ. Chỉ bất quá không có cùng nàng có cái gì giao lưu, sau khi chiến đấu kết thúc, bà lão vẫn chưa lưu thêm, trực tiếp liền rời đi. Đại trưởng lão cáo lui, trong động phủ chỉ còn lại có Hoàng lão một đoàn người, cùng bà lão. Hoàng lão, Thiên Gia lão tổ, bà lão ngồi vây chung một chỗ, đến mức Diệp Trường Thanh bọn họ thì là ngồi ở bên cạnh trên một cái bàn. Hoàng lão cũng không nói nhảm, lúc này nói rõ ý đồ đến. Lần này tới là thương lượng với ngươi một việc, ta ngẫu nhiên biết được Cửu Thiên Bảo Thụ tin tức, tới đây cũng là hy vọng ngươi Vu Thần Cung có thể từ bỏ Cửu Thiên Bảo Thụ, đương nhiên, tự nhiên cũng sẽ không để ngươi không công từ bỏ. Cửu Thiên Bảo Thụ. Nghe vậy, bà lão đầu tiên là sửng sở, mà một giây sau thì ánh mắt trêu tức nhìn về phía Hoàng lão, cười lạnh nói: "Ngươi cho cái kia điểm đền bù tổn thất, có thể so ra mà vượt Cửu Thiên Bảo Thụ." Hoàng lão nói sẽ cho bổ khuyết, bất quá bà lão căn bản thì không thèm để ý Cửu Thiên Bảo Thụ đây chính là trong truyền thuyết bà bối, cái gì bổ khuyết có thể so với cái này Cửu Thiên Bảo Thụ. Mà lại, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ xuất thế, há có không tranh đạo lý. Nhìn trung tiên giới lịch sử, mỗi lần Cửu Thiên Bảo Thụ xuất thế, lần nào không phải tranh trời đất mù mịt. Không tranh, đó chỉ có thể nói thực lực ngươi không đủ, liền tranh tư cách đều không có. Giống Vu Thần Cung, Thiên Gia mấy cái này tiên giới đỉnh tiêm thế lực, bất kỳ lần nào truyền nói bảo vật xuất thế, vậy cũng là đánh hôn thiên ám địa. Ngày thường những cái này cái gì mặt mũi, trong nháy mắt thì sẽ toang, căn bản không tồn tại niệm một điểm tình cũ. Bất luận cái gì một dạng truyền thuyết cấp bậc bảo vật, cái kia giá trị xa không phải có thể dùng những vật khác để cân nhắc. Cho nên, Hoàng lão để cho nàng Vu Thần Cung từ bỏ cái này Cửu Thiên Bảo Thụ, hiển nhiên là không thể nào. Bà lão không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, một bên Miêu Thiên Tiên nghe vậy, bí mật truyền âm cho Diệp Trưởng Thanh nói: "Xem đi, ta liền nói lão thái bà sẽ không đáp ứng, dạng gì bổ khuyết có thể so ra mà vượt Cửu Thiên Bảo Thụ." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cười cười không nói gì, ngược lại là Thiên Lâm nói tiếp: "Vậy tại sao nhà ta lão tổ đáp ứng? Ngươi đi hỏi nhà ngươi lão tổ a." Miêu Thiên Tiên tức giận trả lời: "Thiên gia lão tổ vì cái gì đáp ứng, nàng nào biết được? Chỉ là lấy nàng đối lão thái bà hiểu rõ, các nàng Vu Thần Cung đoán chừng là khó khăn. Phổ thông bảo vật Vu Thần Cung cũng không thiếu. Chỉ là Hoàng lão ba người bọn họ đàm phán, Diệp Trường Thanh bọn họ những bọn tiểu bối này chen miệng vào không lọt." Hoàng lão nghe nói bà lão cự tuyệt, cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nói: "Trước chớ vội cự tuyệt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Hoàng lão đầu: "Ngươi hôm nay coi như đem lão bà tử ta uống chết, việc này cũng không khả năng đáp ứng." Bà lão coi là Hoàng lão là muốn mượn uống rượu đánh cảm tình bài, trực tiếp làm do nói ra: "Đây chính là Cửu Thiên Bảo Thụ, ngươi chính là uống chết cũng không khả năng." Mà Hoàng lão đối với cái này lại là không để bụng, quay đầu đối Diệp Trưởng Thanh hô: "Tiểu tử, bộc lộ tài năng đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." "Được." Nghe nói Hoàng lão lời này, Diệp Trưởng Thanh không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp. Một bên Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên thấy thế, cũng là ào ào liền đội vàng đứng lên: "Ta đi hỗ trợ." Lập tức liền đi theo. Hỏa phòng những thứ này trong động phủ tự nhiên là có, mà lại phẩm chất còn vô cùng tốt. Nguyên liệu nấu ăn những thứ này trên thân Diệp Trường Thanh cũng không thiếu, xác định món ăn về sau, Diệp Trường Thanh liền bắt đầu chế tác lên. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn dùng đều là vực ngoại thiên ma, cái đồ chơi này bị đạo tốt. Diệp Trường Thanh ở hỏa trong phòng bận rộn, trong viện, Hoàng lão một mặt bình tĩnh nụ cười, tựa như là Vu Thần Cung đã đáp ứng một dạng. Nhìn lấy Hoàng lão bộ dáng này, bà lão trong lòng có chút hồ nghi, lão giả này từ đâu tới tự tin? Vẫn là nói, hình như là ý thức được cái gì, bà lão ánh mắt nhìn về phía Thiên Gia lão tổ, sắc mặt có chút cổ quái nói: "Người Thiên Gia đáp ứng?" Thiên Gia lão tổ cùng Tiên Lâm cùng nhau xuất hiện ở đây, trước đó nàng còn tưởng rằng là vì tranh đoạt Cửu Thiên bảo tụ mà đến. Dù sao bực này bà bối, ai chịu buông tay? Coi như muốn từ bỏ, vậy cũng phải đánh qua mới biết được à, tranh giành cũng còn không có tranh giành đâu, há có trực tiếp từ bỏ đạo lý. Nhưng là bây giờ hồi tưởng lại Thiên Gia lão tổ cử động, giống như hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Lão nhân này căn bản thì không giống như là đến cạnh tranh, càng giống là buổi tiếp hoàng lão tới một dạng. Mà đối mặt bà lão hỏi thăm, Thiên Gia lão tổ gật đầu cười, cũng không có dấu giếm ý tứ. "Đúng vậy a." Lời này vừa nói ra, bà lão hơi sửng sở, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. "Cái này Thiên Gia đáp ứng? Cái này họ Hoàng mở ra điều kiện gì để Thiên Gia có thể đáp ứng?" Nàng thế nhưng là rất biết, cái này Thiên Gia khẩu vị tuyệt đối sẽ không so với nàng Vu Thần Cung muốn nhỏ, mà cái này họ Hoàng có thể thuyết phục Thiên Gia thì chứng minh hắn mở ra bảng giá rất cao, cao không hợp thói thường. Chỉ là rốt cuộc là thứ gì, làm cho Thiên Gia trực tiếp từ bỏ đầu? Cái này họ Hoàng trên tay có đồ vật gì có thể so ra mà vượt Cửu Thiên bảo tụ? Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Thiên Gia bị thuyết phục là bà lão tuyệt đối không ngờ rằng, quả thực là để cho nàng lấy làm kinh hãi, đánh trở tay không kịp. Chương 2340, Miêu Thúy Hoa, có đáp ứng hay không? Chương 2340, Miêu Thúy Hoa, có đáp ứng hay không? Hoàng lão lại có thể thuyết phục Thiên Gia, cái này thật sự là vượt quá bà lão ngoài ý liệu. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy Hoàng lão, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lão gia hỏa này đến tột cùng mở ra như thế nào điều kiện, mới có thể để cho Thiên Gia lão tổ dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ đâu. Bà lão mắt sáng như nước, nhìn chằm chằm Thiên Gia lão tổ, dường như muốn thông qua hắn cái kia bình tĩnh bề ngoài, xem thấu hắn nội tâm ý tưởng chân thật. Thế mà, Thiên Gia lão tổ lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không có để lộ ra chút nào manh mối. Bà lão thấy thế, đành phải đưa mắt nhìn sang Hoàng lão, hy vọng có thể theo chỗ của hắn đạt được một chút manh mối. Thế nhưng là, nàng chưa kịp mở miệng, Hoàng lão lại trước một bước cười ha hả nói ra: "Đừng nóng độ nha, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Hoàng lão thái độ như thế nhẹ nhõm, để bà lão không khỏi có chút tức giận. Nàng hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm nói thầm: "Lão già này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Cái này Vu Thần Cung lão tổ tên là Miêu Thúy Hoa, chỉ từ tên đến xem, có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy nàng là cái phổ phổ thông thông lão thái bà. Nhưng trên thực tế, Miêu Thúy Hoa thế nhưng là trong tiên giới tiếng tăm lừng lây chí cường giả một trong. Luận niên kỷ, nàng nên tính là mấy vị này chí cường giả bên trong trẻ tuổi nhất một cái, đồng thời cũng là trễ nhất đột phá cảnh giới này người. Thế mà, tuyệt đối không nên bởi vì Miêu Thúy Hoa trẻ tuổi, đột phá muộn thì coi thường thực lực của nàng. Trên thực tế, cùng Hoàng lão bọn người so sánh, Miêu Thúy Hoa thực lực không kém cỏi chút nào. Nếu không phải là như thế, Vu Thần Cung lại làm sao có thể ở sự thống trị của nàng dưới, vững vàng nắm trong tay toàn bộ Tây Cương đâu? Chính là bởi vì biết rõ Miêu Thúy Hoa lợi hại, Hoàng lão mới có thể tận hết sức lực nghĩ muốn thuyết phục Thiên Gia cùng Vu Thần Cung từ bỏ cái kia Cửu Thiên Bảo Thụ. Dù sao, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ sức hấp dẫn thực tế quá lớn, nếu như không thể xử lý thích đáng, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Giờ này khắc này, ba người đều mang tâm tư. Hoàng lão nhìn như nhàn nhã chờ đợi đồ ăn lên bàn, kỳ thực trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào cùng Miêu Thúy Hoa bàn điều kiện, mà Miêu Thúy Hoa thì lòng tràn đầy hồ nghi, không ngừng suy đoán Hoàng lão đến cùng mở ra điều kiện ra sao, vậy mà làm cho Thiên Gia lão tổ sảng khoái như vậy đáp ứng. Đến mức Thiên Gia lão tổ nha, ý nghĩ của hắn thì lộ ra phi thường đơn thuần, tâm lý âm thầm cao hứng lấy, nghĩ đến lại có thể theo sửa trên một trận phong phú đồ ăn rồi. Mà lại, vì làm cho Miêu Thúy Hoa gật đầu đáp ứng, bữa cơm này chắc chắn sẽ không tùy tiện ứng phó xong việc, tuyệt đối sẽ là một trận cực kỳ phong phú tiệc. Nghĩ đến đây, Thiên Gia lão tổ liền không nhịn được nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Thế mà, tình cảnh này đúng lúc bị Miêu Thúy Hoa thấy được, nàng chân mày nhíu chặt hơn. Cái này Thiên Gia lão già kia, đến cùng ở nơi đó ngốc cười gì vậy? Miêu Thúy Hoa tâm lý âm thầm nói thầm lấy, luôn cảm thấy hôm nay hai người kia đều có chút là lạ, khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Ai trong nội tâm nàng hồ nghi càng ngày càng nặng, đối chuyện kế tiếp cũng càng phát ra tò mò. Ngay tại ba người này mỗi người tâm hoài quỷ thai thời điểm, hỏa phòng bên trong đột nhiên bay ra khỏi một cổ mùi thơm nồng nặc. Cỗ này hương khí phảng phất có ma lực đồng dạng, khiến người ta nghe thấy về sau lập tức thèm ăn tăng nhiều. Miêu Thúy Hoa ngửi được cỗ này mùi thơm, không khỏi sửng sở, mà Thiên Gia lão tổ thì là bị thèm ăn không ngừng mà nuốt bụng nước, bộ dáng kia quả thực tựa như một cái đói bụng thật lâu sói. Cũng không lâu lắm, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên thì mang một bàn bán thức ăn tinh xảo theo hỏa phòng bên trong đi ra. Những thứ này thức ăn sắc hương vị đều tốt, khiến người ta nhìn thì thèm nhỏ dãi. Theo thức ăn lần lượt lên bàn, Hoàng lão thấy thế, liền vội vàng cười đối Miêu Thiên Thiên nói ra: "Động đũa đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, không cần phải gấp." Thế mà, Miêu Thúy Hoa chú ý lực hoàn toàn bị thức ăn trên bàn vật phẩm hấp dẫn lấy, ánh mắt của nàng gắt gao khóa chặt tại những cái kia mỹ vị món ngon trên, căn bản không có để ý tới Hoàng lão nói lời. Đồ ăn này nhìn qua thì không tầm thường, Miêu Thúy Hoa có chút không hiểu Hoàng lão ý tứ. Thế mà, làm Miêu Thúy Hoa đối mặt với Hoàng lão mời, do dự một chút về sau, vẫn là động lên đũa. Nàng nhẹ nhàng kẹp lên một khối thức ăn, thả vào bên trong miệng bắt đầu nhai nướt. Trong chốc lát, một cổ khó nói lên lời mỹ vị ở đầu lưỡi của nàng nở rộ ra, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên tươi đẹp. Miêu Thúy Hoa hoàn toàn bị món ăn này vị đạo chỗ chinh phục, thân thể của nàng không tự chủ được cứng đờ, mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Cùng cái khác lần thứ nhất nhấm nháp Diệp Trường Thanh chủ nghệ người một dạng, nàng hoàn toàn đắm chìm ở tuyệt vời này vị đạo bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Miêu Thúy Hoa chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới vậy mà lại có mỹ vị như vậy đồ ăn. Nàng vẫn cho rằng chính mình cũng không phải là một cái đặc biệt tham ăn người, nhưng giờ này khắc này, nàng mới phát hiện mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Món ăn này vị đạo quả thực thì là một loại không cách nào ngăn cản dục hoặc, để cho nàng hoàn toàn mất đi khống chế. Sau đó, Miêu Thúy Hoa gấp thức ăn tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng đã không lo được khí độ gì cùng phong phạm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ăn nhiều một điểm, lại nhiều ăn một điểm. Nàng đũa tựa như tia chớp ở món ăn cùng miệng ở giữa xuyên tới xuyên lui, mỗi một chiếc đều mang đến không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Mà Hoàng lão nhìn lấy Miêu Thúy Hoa như thế ăn như hổ đói bộ dáng, cũng không có chút hoặc ngăn cản. Ngược lại, trên mặt của hắn thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Ở Miêu Thúy Hoa cùng Thiên Gia lão tổ gió cuốn mây tan phía dưới, một bàn đồ ăn rất nhanh liền bị càn quét trống không. Làm hai người đều ăn uống no đủ về sau, Hoàng lão cuối cùng mở miệng cười hỏi: "Miêu Thúy Hoa, thế nào, thức ăn này mùi vị không tệ a?" Nghe được Hoàng lão tra hỏi, đã lấy lại tinh thần Miêu Thúy Hoa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoàng lão, bờ môi giật giật, lại không có phát ra âm thanh. Hoàng lão tựa hồ hoàn toàn không có đem Miêu Thúy Hoa trầm lặng để ở trong lòng, hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt nói, dường như Miêu Thúy Hoa phản ứng cùng hắn không hề quan hệ. "Bàn này đồ ăn à, có thể chính là Diệp Trường Thanh kỳ tác, mùi vị đó, chậc chậc chậc, quả thực khiến người ta dư vị vô cùng a." Hoàng lão một bên nói, một bên chép miệng đi lấy miệng, dường như cái kia mỹ vị còn tại đầu lưỡi của hắn quanh quẩn. Gặp Miêu Thúy Hoa vẫn không có đáp lại, Hoàng lão thoáng dừng lại một chút, sau đó lại phối hợp nói ra: "Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ cái kia Cựu Thiên Bảo Thụ, ta có thể cam đoan với ngươi, về sau chỉ cần Diệp tiểu tử có thời gian, ngươi muốn ăn, tùy thời đều có thể ăn bảo, mà lại, ngoại trừ điểm ấy, ta còn có thể lại cho ngươi một chút này bảo vật của hắn làm trao đổi, ngươi thấy thế nào? Dùng những điều kiện này đến đổi một gốc Cựu Thiên Bảo Thụ, ngươi tuyệt đối sẽ không lỗ lạ." Hoàng lão càng nói càng hưng phấn, ánh mắt của hắn lóe ra qua mang, tựa hồ đối với chính mình nói lên điều kiện phi thường hài lòng. Thế mà, Miêu Thúy Hoa lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm lặng, trên mặt của nàng không có chút nào biểu lộ, khiến người ta khó có thể nắm lấy nội tâm của nàng ý nghĩ. "Miêu Thúy Hoa, ngươi có đáp ứng hay không đâu?" Nói xong lời cuối cùng, Hoàng lão lộ ra một bộ cáo già nụ cười, tràn đầy tự tin nhìn về phía Miêu Thúy Hoa hỏi. Chương 2341, ngươi đã sớm kế hoạch tốt chương 2341, ngươi đã sớm kế hoạch tốt cơm nước non nê, nhìn lấy Miêu Thúy Hoa còn một mặt hoài niệm, thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi dáng vẻ, Hoàng lão tràn đầy tự tin cười nói: "Miêu Thúy Hoa, thế nào, ngươi có đáp ứng hay không đâu? Chỉ cần ngươi gật đầu, đồ ăn này ngày sau tùy thời đều có thể ăn bảo." Hoàng lão lúc này tựa như là một cái dụ dỗ tiểu hài tử lão già nát rượu một dạng, chỉ bất quá đối tượng là một tên lão thái bà thôi. Nghe nói lời này, Miêu Thúy Hoa sắc mặt khó coi, cắn răng mắng: "Hoàng lão đầu, ngươi là đã sớm kế hoạch tốt lắm đi. Nói nhảm, bất kể hoa tốt ta tới làm gì? Một câu, ngươi có đáp ứng hay không đi?" Cái này, đối mặt Hoàng lão truy vấn, Miêu Thúy Hoa trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Diệp Trường Thanh làm đồ ăn này, đích thật là để cho nàng lưu luyến quên bể, nếm qua một lần liền đã bị thật sâu hấp dẫn. Nếu là chưa ăn qua, cái kia đối mặt Hoàng lão truy vấn, nàng khẳng định là không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Nhưng bây giờ nếm qua, trong lúc nhất thời, Miêu Thúy Hoa do dự. Nàng nghĩ lại ăn thêm cơm này sao? Đáp án là khẳng định, đương nhiên muốn a thế, nhưng là cái kia Cựu Thiên Bảo Thụ nàng lại không nguyện ý từ bỏ, dù sao đây chính là tiên giới phần độc nhất bảo vật, từ bỏ liền không có ai. Trầm mặc thật lâu, Miêu Thúy Hoa mới thử dò hỏi: "Hoàng đạo hữu, ngươi nhìn ta có thể hay không dùng những bảo vật khác đến đổi đồ ăn này a, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt." Liên ngữ khí đều biến đến khách khí, chỉ là đối với cái này, Hoàng lão căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi cứ nói đi. Lão thái bà này đã muốn ăn cơm, lại không nguyện ý từ bỏ Cựu Thiên Bảo Thụ, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Nàng nếu là không đáp ứng, vậy sau này đừng nói ăn cơm đi, cũng là một ngụm súp đều khó có khả năng cho nàng uống. Nhiều nhất cũng là để cho nàng ở một bên ngửi một cái mùi vị, cái này đều xem như hắn hoàng mẫu người khai ân." Nghe nói lời này, Miêu Thúy Hoa trong lúc nhất thời khó chịu. Nàng là thật không nỡ cái kia Cựu Thiên Bảo Thụ à, có điều nàng cũng biết, chính mình nếu là không đáp ứng, hôm đó sau lại muốn ăn cơm này, đoàn chứng là không có kịch. Lấy họ Hoàng tính cách này, nhất định sẽ không đáp ứng, con hàng này đừng nhìn thực lực mạnh mẽ, có thể trong lòng mắt ta tiểu, mà lại cực kỳ man thủ. Còn nữa, muốn là mình không đáp ứng, Hoàng lão bắt thành cũng sẽ không buông tha cho cái kia Cựu Thiên Bảo Thụ. Đến lúc đó coi như Thiên Gia lão tổ không nhúng tay vào, hắn cùng Tả phụ liên thủ, đối đầu mình cùng Cực Nhạc cung lão gia hoặc kia, kỳ thực cũng không giả. Đến mức nói Vạn Tinh Đảo lão già kia, Miêu Thúy Hoa còn thật không dám hứa chắc đối phương sẽ xuất hiện, dù sao Vạn Tinh Đảo cái kia địa, cùng tiên giới đại lục khoảng cách càng xa hơn. Còn nữa, Vạn Tinh trong đảo đã có một truyền nói bảo vật, không đáp ứng cũng không có gì phần thắng, ngay tại Hoàng lão đều hơi không kiên nhẫn thời điểm. Người lão thái bà này, có đáp ứng hay không chuyện một câu nói, ở cái này do dự dự làm gì, ngươi một câu, không đáp ứng ta lập tức đi." Miêu Thúy Hoa chậm rãi mở miệng nói ra. "Cái gì thời điểm ta muốn ăn đều có thể sao? Ta mới vừa nói, chỉ cần Diệp tiểu tử không có việc gì, tùy thời đều được, có ta một ngụm tuyệt đối có ngươi một ngụm." "Tốt, ta đáp ứng." Miêu Thúy Hoa cuối cùng gật đầu đáp ứng, thấy thế, Hoàng lão lúc này nết miệng cười một tiếng. "Ha ha, cho nên ta một mực nói, mà muội tử đó là nhất biết đại thể, biết rõ nặng nhẹ hiểu tiến thối, ha ha." cái này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Bây giờ Miêu Thúy Hoa gật đầu, cái này gốc Cửu Thiên Bảo Thụ đã là đạo nhất tiên tông vật trong túi. Cho dù là Vạn Tinh Đảo cũng nhúng một tay, Hoàng Lão cũng không sợ, cùng lắm thì hai đánh hai nhà, ta sợ ngươi. Nhìn lấy Hoàng Lão cái kia ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng, Miêu Thúy Hoa bĩu môi một cái, bất quá đột nhiên tốt như nhớ tới cái gì, trong mắt lóe lên một vệt ý cười, nói ra: ngươi mới vừa nói chỉ cần Diệp Trường Thanh có thời gian, ta cái gì thời điểm muốn ăn đều được. Đúng, chỉ cần có ta một ngụm, như vậy nhất định có ngươi một ngụm. Vậy bây giờ Diệp Trường Thanh không có sao chứ? Ta phải thêm bữa ăn. Hả? Ngươi lão thái bà này. Nghe nói lời này, Hoàng Lão lúc này mở trừng hai mắt, đây tuyệt đối cố ý đó à, ngươi cái này vừa mới ăn hết, đĩa không đều còn không thu đâu, cái này phải thêm bữa ăn. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Miêu Thúy Hoa thì ngắt lời nói: thế nào, vừa lời mới vừa nói, hiện tại thì không đến. Ai nói không đến, đây không phải vừa mới ăn hết, ngươi còn có thể nuốt trôi. Có thể à? Ngươi. Tốt, không muốn lãng phí. Cái này vừa mới đáp ứng hứa hẹn, Hoàng Lão tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Một bên Diệp Trường Thanh thấy thế, cũng cười đứng dậy, cùng ba người lên tiếng chào, liền đi hỏa phòng thêm đồ ăn đi tới. Thấy thế, Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên tự nhiên là vội vàng đuổi theo, trước đi hỗ trợ. Hai người đương nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là lòng tràn đầy chờ mong. Dù sao Diệp Trường Thanh thêm đồ ăn, vậy bọn hắn cũng có thể ăn à, không nghĩ tới lúc này mới vừa ăn hết, lại có thể ăn, đây là chuyện tốt đã không bao lâu, lại là cả bản đồ ăn lên bàn, Miêu Thúy Hoa cũng không khách khí, tiếp lấy ăn như gió cuốn lên. Thật đừng nói, cái này Diệp Trường Thanh làm đồ ăn, bất luận cái gì loại hình, chiếc kia vị đều là không thể bắt bẻ. Không giống cái khác tiên chủ sư, luôn có như vậy mấy đạo chính mình thức ăn cầm tay, vị đạo rõ ràng muốn càng tốt hơn. Diệp Trường Thanh tiểu tử này, giống như thì không có cái gì không sở trường, các loại món ăn đều là hắn thức ăn cầm tay. Lại là một trận gió cuốn mây tan, Miêu Thúy Hoa cái này là ăn sướng rồi, thỏa mãn. Lau miệng, lúc này mới nhìn về phía Hoàng Lão nói ra: cái kia Cửu Thiên Bảo Thụ ta thì không đoạn, bất quá chính ngươi cũng cẩn thận một chút, không nên coi thường Cực Nhạc Cung lão gia hoặc kia, Cửu Thiên Bảo Thụ xuất thế, hắn nhất định xuất quan. Mà lại, đến lúc đó động tĩnh lớn như vậy, không chỉ là Cực Nhạc Cung, tiên giới cái khác các đại thế lực khẳng định cũng đều nghĩ kiếm một chén canh, cục thế nhất định hỗn loạn. Cho nên thì tính chúng ta không tranh, ngươi áp lực cũng không nhỏ, động thủ trước đó, vẫn là chuẩn bị sớm. Đã đều quyết định từ bỏ, Miêu Thúy Hoa cũng mở miệng nhắc nhở. Dù sao đều không có gì xung đột lợi ích, tự nhiên không tồn tại có địch ý ngay vậy, Hoàng Lão gật đầu cười. Tả lão đầu sau này liền đến, còn có chủ Vương Tiên Thành người, mặt khác đừng quên đạo nhất tiên tông trên tay, nhưng còn có một tôn thú tổ, thực tế không được để nó xuất thủ, cần phải đầy đủ ổn định cục diện. Hả? Nghe nói tự tổ, Miêu Thúy Hoa sững sờ, đúng vậy a, làm sao đem xuất sinh này đem quên đi? Lúc trước vô tế tiên thành một trận chiến, thú tộc tuy nhiên thương vong hơn phân nửa, thú tổ cũng bị chém giết hai tôn, có thể còn thừa lại một tôn a, về sau đạo nhất tiên tông đạt được thú tộc quyền giám sát, cái kia tượng tổ tự nhiên cũng liền rơi vào đạo nhất tiên tông trên tay. Lúc này hẳn là bị sử dụng thủ đoạn không chế được. Đây chính là có thể so sự hiện hữu của bọn hắn, tuyệt đối là không thể khinh thường, dưới tình thế cấp bách phóng xuất, vậy tuyệt đối cũng là nhất đại không thể bỏ qua chiến lược. Các mặt, Hoàng Lao tự nhiên là đã sớm nghĩ tới. Nghe vậy, Miêu Thúy Hoa khẽ gật đầu. Ngươi có kế hoạch liền tốt. Đang khi nói chuyện, Miêu Thúy Hoa cũng ở trong lòng âm thầm nghĩ, các nàng Vu Thần Cung cũng chuẩn bị một chút. Dù sao cái kia Cửu Thiên Bảo Thụ ngay tại Tây Cương cảnh nội, đến lúc đó vừa loạn, các nàng Vu Thần Cung cũng phải phòng bị, để tránh bị lan đến gần. Dù sao đều không tranh, cái kia tự thân bảo hộ được làm tốt ta, không thể bị hai bay vạ gió. Chương 2342, lão tiểu tử kia thế nào tiến đến chương 2342, lão tiểu tử kia thế nào tiến đến Cửu Thiên Bảo Thụ ở Tây Cương xuất thế, đến lúc đó toàn bộ Tây Cương đều phải loạn thành một bầy. Ngoại trừ Đông Đảo ngoại lai thế lực, cũng là cùng loại Vu Độc Giáo hàng ngũ Tây Cương bản thổ thế lực, đoán chừng cũng phải động tâm. Dù sao loại bảo vật này, coi như biết rõ không có hy vọng, nhưng thử thời vẫn là có thể, nói không chừng thì bánh từ trên trời rớt xuống nữa nha. Loại ý nghĩ này ai cũng sẽ có, cho nên Miêu Thúy Hoa mới có thể đối Hoàng Lao nói, một khi Cửu Thiên Bảo Thụ xuất thủ, vậy bọn hắn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là Cực Nhạc Cung cùng Vạn Tinh Đảo. Đến lúc đó tiên giới siêu tám thành thế lực đều sẽ đến đây. Chỉ là những thứ này cùng Miêu Thúy Hoa không có quan hệ, nàng hiện tại muốn cân nhắc chính là, để Vu Thần Cung như thế nào vô hại vượt qua lần này phong ba. Cho nên sau khi ăn cơm xong, Hoàng Lao bọn người trong động phủ nghỉ ngơi, Miêu Thúy Hoa cáo từ rời đi. Vào lúc ban đêm thì gọi tới Vu Thần Cung cung chủ. Ngay hôm đó lên hộ tông đại trận cả ngày mở ra, các hạng phòng ngự cần phải không thể xuất hiện chỗ sơ suất, cung nội đệ tử cầm đoán ra ngoài. Một phen phân phó xuống tới, nghe xong Miêu Thúy Hoa lời này, Vu Thần Cung cung chủ đều ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Muốn cùng người nào bạo phát tông môn đại chiến sao? Nghiêm trọng như vậy? Lão tổ, đây là muốn phát sinh cái gì rồi? Có thể nàng thân là nhất cung chi chủ, cái gì cũng không biết à? Lập tức hồ nghi nhìn về phía Miêu Thúy Hoa hỏi. Nghe vậy, Miêu Thúy Hoa chỉ là nhàn nhạt trả lời. Cửu Thiên Bảo Thụ sắp xuất thế, vừa mới Hoàng Lão đầu cùng ta thương nghị qua, ta đồng ý từ bỏ cái này gốc Cửu Thiên Bảo Thụ. Bất quá ta Vu Thần Cung đến chuẩn bị sớm, để tránh bị đại loạn tác động đến. Đối với Vu Thần Cung cung chủ, Miêu Thúy Hoa cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tình hình thực tế nói ra. Chỉ là nghe nói lời này, Vu Thần Cung cung chủ có chút mơ hồ. Cái này Cửu Thiên Bảo Thụ nàng đương nhiên biết là cái gì, chỉ là cái đồ chơi này Lão tổ từ bỏ. Bất quá gặp Miêu Thúy Hoa vẻ mặt nghiêm túc, Vu Thần Cung cung chủ đối phương không có nói đùa. Đã Lão tổ đều làm cái này quyết định, cái kia nàng tự nhiên không dám đi phản đối cái gì. Biết việc này lớn, Vu Thần Cung cung chủ cũng là trọng trọng gật đầu đáp ứng, biểu thị chính mình sẽ an bài tốt hết thảy. Ừ, đi làm đi, ngoài ra để cho bên ngoài đệ tử cũng tận mau trở lại, bọn họ 3 ngày sau độc thủ.
Vâng.
Hoàng Lao nói cho Miêu Thúy Hoa, 3 ngày sau bọn họ liền tiến vào bí cảnh, cầm lấy gốc cây kia Cửu Thiên Bảo Thụ. Ngày thứ hai, Tả Phụ quả nhiên chạy tới Vu Thần Cung.
Cha.
Nhìn đến chính mình cha, Tả Tuyệt tự nhiên là cao hứng, thấy thế, Tả Phụ thì là tức giận mắng.
Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là ở bên ngoài chơi điên rồi.
Cha, ta này làm sao có thể là chơi đâu, ta vẫn luôn theo sư minh bốn phía lịch luyện đây.
Ngươi lịch luyện?
Chẳng lẽ không phải? Cái này gốc Cửu Thiên Bảo Thụ chính là ta cùng sư minh lấy được tin tức.
Ngươi?
Trong lúc nhất thời có chút không phản bác được, dù sao tin tức thật là Diệp Trưởng Thành có được, đến mức Tả Tuyệt có ở đó hay không trận, vậy hắn chỗ nào biết. Chỉ là đối với hiện tại Tả Tuyệt, Tả Phụ vẫn là tương đối hài lòng, làm sao đều so trước đó phế vật kia dạng phải mạnh hơn nhiều. Bất quá vừa nhìn thấy nghịch tử này, hắn thì không nhịn được muốn mắng trên hai câu, cũng không có gì nguyên nhân khác, thì là đơn thuần qua miệng nghiện. Đến mức Tả Tuyệt, đối mặt lao phụ thân quá mắng, biểu thị sớm đã thành thói quen, ngươi mắng người, nghe vào một chữ coi như ta thua. Bất quá lần này Tả Phụ vội vàng chạy đến, là có chính sự, cũng lời cùng Tả Tuyệt hôn tiểu tử này nói bừa. Mắng hai câu về sau, trực tiếp thẳng đi vào Hoàng Lao nơi này. Đặt mông ngồi xuống, Hoàng Lao tự mình rót cho hắn chén nước, hỏi:
"Khô cực,
cái này có cái gì vất vả, ngươi bên này chuẩn bị xong?"
"Ừm, thiên gia, Vu Thần Cung đều từ bỏ."
"Vậy là được, như thế cần phải không có vấn đề gì lớn, bất quá vẫn là đến trước tiên thì ổn định cũng thế."
"Ừm."
Kế hoạch đến bây giờ đều tiến hành rất thuận lợi, lại tại Vu Thần Cung chờ đợi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Lao một đoàn người liền trực tiếp xuất phát, tiến vào vùng không gian kia đại khái vị trí, Lô gia đại trưởng lão cũng nói cho Diệp Trường Thanh. Một đoàn người đi vào phiến khu vực này, Chủ Vương Tiên Thành một chúng cường giả đã ở Trương Tiếu Hoài chỉ huy dưới, tại đây đợi. Lần này Chủ Vương Tiên Thành không ít người tới, chừng trên 10.000 người, đều là Chủ Vương Tiên Thành bên trong cường giả.
Hoàng lão, Tả lão, Trường Thanh.
Nhìn đến một đoàn người đổi tới, Trương Tiếu Hoài tiến lên bắt chuyện, Hoàng lão nhẹ gật đầu. Để Trương Tiếu Hoài dựa theo kế hoạch lúc trước, đem phiến khu vực này vây, một khi Cửu Thiên Bảo Thụ xuất thế, dị tượng hiện hiện, liền trước tiên tập trung đến bảo dưới cây. Toàn lực bảo vệ bảo thụ chu toàn, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đối với cái này, Trương Tiếu Hoài liên tục gật đầu. Phân phó xong những thứ này, Hoàng lão liền dẫn đám người xé rách không gian, trực tiếp tiến nhập hư không bên trong. Chỉ bất quá vừa mới đi vào hư không, bốn phía thì có cuồng bạo hư không phong bạo quét mà đến. Cơn báo táp này giống như vô tận cương đao, phản phất muốn trong nháy mắt đem mọi người cho trong nháy mắt xé nát đồng dạng. Không dám do dự, đám người lúc này triển khai linh lực hộ cháo, đem tự thân một mực hộ ở trong đó. Hư không phong bạo quét ở linh lực hộ cháo phía trên, khanh khanh thanh âm bên tai không dứt, linh lực hộ cháo chi bên trên có tầng tầng gợn sóng ba động nổi lên. Mảnh không gian này tốt không ổn định, cảm giác tùy thời đều có thấp thỏm khả năng. Tả Tuyệt đánh giá liếc một chút tình huống xung quanh, nhỏ giọng nói ra: "Hỗn loạn như thế, cuồng bạo không gian, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Dưới tình huống bình thường không chỉ như thế à, cái này hư không phong bạo không sẽ như thế mãnh liệt. Bực này hư không phong bạo, liền xem như hắn ứng phó đều có chút cố hết sức." Cũng may lúc này, một bên Tả Phụ phân một chút linh lực tới, để Tả Tuyệt áp lực giảm nhiều.
"Cha,
muốn không phải ngươi ngày bình thường tu luyện lười biếng, còn cần ta tới giúp ngươi."
"Ngươi tử?"
"A." Tả Phụ mở miệng liền mắng, Tả Tuyệt khẽ miệng giật một cái, trong lòng thầm mắng: "Ta mẹ nó thật sự là dư thừa cảm giác bỗng nhúc nhích con."
"Đi thôi."
Hoàng lão phía trước chỉ huy, Tả Phụ thì là đoàn hậu, Diệp Trường Thanh, Tả Tuyệt hai người bị một mực hộ ở giữa. Cái kia Ngô gia đại trưởng lão cũng chỉ cho cái vị trí đại khái, cụ thể ở nơi nào, lúc trước hắn quá mức bối rối, cũng không biết, thuộc về sau đó đánh bậy đánh bạ mới tìm được gốc cây kia Cửu Thiên Bảo Thụ. Cho nên, Diệp Trường Thanh bọn họ cũng chỉ có thể mình tại phiến khu vực này tìm kiếm, may ra phạm vi không lớn, cần phải chậm trễ không được thời gian quá dài. Chỉ là cái này bốn phía hư không phong bạo thật sự là quá cuồng bạo, Tả Tuyệt đều buồn bực thầm nói:
"Sư minh, ngươi nói Ngô gia lão đầu kia là làm sao tiến đến? Lại là làm sao còn sống đi ra? Hắn Tả Tuyệt đường đường tiên tiêu chi tư, nếu không phải có lao cha che chở, đoán chừng đều khó mà kiên trì quá lâu. Hắn nhưng là tiên vương cảnh tu vi a, cái kia Ngô gia đại trưởng lão lão nhân này đâu, hắn mới bao nhiêu tu vi, chớ nói chi là năm đó. Thì điểm này tu vi, Tả Tuyệt cũng không biết hắn là làm sao ở đây đợi cuồng bạo hư không phong bạo bên trong sống sót, quả thực là nói đùa."
Bên này, bất quá không đợi Diệp Trường Thanh trả lời, đi tại phía trước nhất Hoàng lão, giống như phát hiện cái gì, thấp giọng nói một câu, lập tức liền chuyển hướng bên trái, mang theo mấy người một đường bước đi. Mà càng chạy, bốn phía hư không phong bạo thì càng phát ra nồng đậm, mà lại uy lực cũng tăng lên hơn 2 lần. Chương 2343, như thế chí bảo. Chương 2343, như thế chí bảo. Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên cũng không có cùng đám người cùng một chỗ đến đây, đây là bởi vì Cửu Thiên Bảo Thụ như thế, Diệp Trường Thanh bọn người khẳng định sẽ trở thành trận này hỗn loạn tiêu điểm. Đến lúc đó, tiên giới các cái thế lực khẳng định sẽ giống như là thủy triều tuôn đi qua, đều muốn tranh đoạt bảo bối này. Dưới tình huống như vậy, nếu như cùng Diệp Trường Thanh bọn họ cùng đi, cái kia không phải mình muốn chết sao? Cho nên Thiên gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa đều rất sáng suốt không để cho hai người bọn họ cùng đi. Ở trong hư không, Hoàng lão mang theo Diệp Trường Thanh mấy cái người cải biến phương hướng, tiếp tục đi lên phía trước. Theo lộ trình đẩy mạnh, trung quanh hư không phong bạo biến đến càng ngày càng cuồng bạo, uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Liền xem như có tiên tôn cảnh tu vi Diệp Trường Thanh, cũng bắt đầu dần dần cảm thấy áp lực. Không biết đi được bao lâu, ở phía xa, Diệp Trường Thanh giống như loáng thoáng thấy được một khối trôi nổi ở trong hư không lục địa. Khối lục địa kia diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng là ở khối này trên lục địa, lại đứng vững một gốc to lớn vô cùng đại thụ. Cây này hình thể thật sự là quá to lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, liền xem như cùng đồi núi so sánh, cũng không chút thua kém. Cái này gốc Thương Thiên Đại Thụ cao vút trong mây,
giống như một tòa cự đại màu đen pháo đài, này thân cây bày biện ra màu đen nhánh, dường như bị mực nước nhuộm dần qua đồng dạng, nhưng lại ẩn ẩn tản ra quang mang nhàn nhạt, cho người ta một loại thần bí mà trang trọng cảm giác. Mà trên cành cây lá cây thì là làm cho người kinh diễm màu hồng phấn, như là thiếu nữ thẹn thùng khuôn mặt, tiểu nộ tức ác. Những thứ này màu hồng phấn lá cây ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại huyền chuyển nhảy múa, đẹp không sao tả xiết. Ở dưới lá cây treo từng viên màu vàng trái cây, bọn họ giống như từng viên sáng chói minh châu, tản ra mê người lộng lẫy. Những thứ này màu vàng trái cây cùng màu đen thân cây, màu hồng phấn lá cây lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức mỹ luân mỹ hoán hình ảnh, khiến người ta không khỏi làm sợ hãi thán phục. Làm Hoàng lão nhìn đến cái này quả đại thụ lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, thấp giọng nói ra: "Tìm được, quả nhiên là Cửu Thiên bảo thụ." Thanh âm của hắn tuy nhiên không lớn, nhưng trong đó cảm giác hưng phấn lại khó có thể che giấu. Thì liên đội ngũ cuối cùng tạ phụ, lúc này cũng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở Cửu Thiên bảo thụ phía trên, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Cái này Cửu Thiên bảo thụ với ta mà nói tự nhiên là không chỗ hữu dụng, nhưng là đối với Tạ Tuyệt tiểu tử kia tới nói, thật đúng là cơ duyên to lớn à, có cái này quả Cửu Thiên bảo thụ, hắn chẳng khác nào là có thể nối thẳng cổ tiên chi cảnh." Tạ phụ nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, hắn đối Tạ Tuyệt tương lai tràn đầy lòng tin. Đến mức nói cái này Cửu Thiên bảo thụ có thể hay không phân đến Tạ Tuyệt trong tay, Tạ phụ tuyệt không lo lắng, dù sao hắn nhưng là Tạ Tuyệt phụ thân, có hắn ở, cái này Cửu Thiên bảo thụ vô luận như thế nào đều khẳng định sẽ có Tạ Tuyệt một phần, căn bản không cần Tạ Tuyệt chính mình đi quan tâm. Cuối cùng gặp được truyền thuyết này bên trong bảo thụ, lòng của mọi người bên trong đều tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, dường như cái này quả bảo thụ đã vì bọn họ mở ra thông hướng tiên cảnh cửa lớn. Mà Tạ Tuyệt kia liền càng không chịu nổi, làm hắn nhìn đến Cửu Thiên bảo thụ lần đầu tiên lúc, cả người hắn liền giống bị làm định thân chú một dạng, hoàn toàn ngây dại. Cứ việc lúc này hắn cùng Cửu Thiên bảo thụ ở giữa còn cách nhau rất xa, thế nhưng cổ đến từ Cửu Thiên bảo thụ khí tức cực lớn cùng áp lực, lại như là một cổ sôi trào mãnh liệt dòng nước lũ đồng dạng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cái này Cửu Thiên bảo thụ tựa như là một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ, nó tán cây cao vút trong mây, dường như có thể chống lên toàn bộ thiên địa. Cái kia tráng kiện thân cây, cần hơn 10 người mới có thể ôm hết, mà hắn cành lá thì ung tùm đến như cùng một mảnh hải dương màu xanh lục, gió nhẹ lướt qua, vang xào xạc, dường như như nói nó cái kia lịch sử lâu đời cùng vô tận thần bí. Đậu xanh rau má, đây chính là Cửu Thiên bảo thụ a, quả nhiên là trong truyền thuyết bảo bối. Tạ Tuyệt không khỏi mất tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Hắn tuy nhiên cũng coi là gặp qua không ít các mặt của xã hội người, thấy qua bảo bối tự nhiên cũng không phải số ít, nhưng lại chưa bao giờ có bất luận một cái nào bảo bối có thể cùng trước mắt Cửu Thiên bảo thụ đánh đồng. Giữa hai cái này chênh lệch quả thực cũng là khác nhau một trời một vực, căn vốn thì không cùng một đẳng cấp đồ vật. Thế mà còn không đợi Tạ Tuyệt có nhiều thời gian hơn đi cảm khái, một bên Hoàng Lão đột nhiên mở miệng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hiện tại cũng không phải cảm thán thời điểm, trước tiên đem cái này bảo thụ cầm xuống lại nói, về sau có nhiều thời gian để cho các ngươi chậm rãi cảm thán. Đi. Hoàng Lão thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói xong, Hoàng Lão cơm hộp trước cất bước, hướng về Cửu Thiên bảo thụ phương hướng đi đến. Những người khác thấy thế, cũng ào ào theo sát phía sau. Nhìn lấy cái kia Cửu Thiên bảo thụ tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng mọi người lại đi gần một phút, lại vẫn không có đến dưới chân của nó. Thế mà, làm khoảng cách dần dần rút ngắn lúc, Cửu Thiên bảo thụ tại mọi người trong tầm mắt cũng biến thành càng rõ ràng cùng chân thực. Tạ Tuyệt không khỏi cảm thán nói: "Thật sự là đáp câu kia nhìn núi chạy ngựa chết ta. Bọn họ đã đi lâu như thế, có thể cái này bảo thụ lại tựa hồ như xa không thể chạm, dường như đang ở trước mắt, làm thế nào cũng vô pháp đến." Lại trải qua một phút khó khăn buôn ba, cuối cùng, mấy người leo lên mảnh này nhìn như là lục địa địa phương. Nhưng khi bọn hắn chân chính đứng ở Cửu Thiên bảo thụ phía dưới lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này căn bản không phải cái gì lục địa, mà chính là từ Cửu Thiên bảo thụ sợi rễ xen lẫn mà thành. Những thứ này sợi rễ rắc rối phức tạp, quấn quýt nhau, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh rộng lớn lục địa. Đứng tại Cửu Thiên cổ dưới cây, đám người lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được cái kia cố cường đại áp lực. Cái này cổ thụ mỗi một chiếc lá đều như là tinh thần thật lớn, mà cùng cái này quái vật khổng lồ so sánh, nhân loại lộ ra nhỏ bé như vậy. Diệp tử cùng trái cây đều tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lộng lẫy, làm cho người ngây ngất trong đó. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là bốn phía nguyên bản tàn phá bừa bãi hư không phong bạo giờ phút này vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như bị Cửu Thiên cổ thụ chỗ ngăn cách, không cách nào tới gần nửa bước, chỉ có thể ở cách đó không xa gào thét nộ hống, lại đối với nơi này không hề ảnh hưởng. Bốn người đều là ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này gốc trong truyền thuyết Cửu Thiên bảo thụ, cả đám đều nhìn ngây dại, trong lòng đều là nhịn không được cảm thán, trên đời này nguyên lai còn có bực này trí bảo, khó trách mỗi một lần phạm là có trong truyền thuyết bảo vật như thế, vậy đối với tiên giới tới nói đều là một lần cực lớn náo động. Dù sao loại bảo vật này trước mắt, ai có thể bảo trì đến bình tĩnh đâu, coi như biết rõ không có quá đại cơ hội, nhưng là người đều sẽ muốn tranh đoạt một phen đi. Ở đây đợi trí bảo trước mặt, rất khó có người có thể giữ vững bình tĩnh, rất khó khăn, quá khó khăn. Dưới tảng cây ngu ngơ hơn nửa ngày, Hoàng lão cùng Tạ phụ dẫn trước lấy lại tinh thần, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại đã có thể nghĩ đến, chờ cái này gốc Cửu Thiên bảo thụ lúc xuất thế, bọn họ đến đối mặt bao lớn áp lực. Đây quả thật là một kiện đủ để làm cho tất cả mọi người điên cuồng bảo vật a, mà Cửu Thiên bảo thụ càng là như thế. Hoàng lão cùng Tạ phụ áp lực cũng lại càng lớn. Chương 2344, bảo thụ xuất thế chương 2344, bảo thụ xuất thế dù là Hoàng lão cùng Tạ phụ đều rất cảm thấy áp lực, chân chính đứng ở Cửu Thiên bảo thụ phía dưới mới có thể rõ ràng cảm nhận được, bực này trong truyền thuyết chí bảo, đến tột cùng đến cỡ nào khiến người ta điên cuồng. Thế mà càng là như thế, Hoàng lão cùng Tạ phụ về sau chỗ phải chịu áp lực lại càng lớn. Giờ này khắc này, hai người đều may mắn, còn tốt cực lực thuyết phục Thiên gia cùng Vu thần cung, nếu không như hai nhà này cũng tham dự vào, còn thật không nhất định có thể giữ được cái này gốc Cửu Thiên bảo thụ. Nếu thật là đến cuối cùng một khắc này, trực tiếp xuất thủ bị đều không phải là không thể nào. Dù sao đây cũng là nhân chi thường tình. Như thế bà bối, ta có thể được đến vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu ta không lấy được, cái kia tối thiểu nhất ngươi cũng không thể đạt được. Cái này giống tất cả mọi người nghèo thật tốt, cái kia không có việc gì, có thể ta không có tiền, ngươi đột nhiên có tiền, cái kia ghen ghét chi hỏa sẽ chỉ cháy hừng hực. Đơn giản thì một câu, ta không có, ngươi cũng không thể có. Dưới tảng cây ngu ngơ trong chốc lát, Hoàng lão lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh nói: "Động thủ đi." Nghe vậy, Diệp Trường Thanh cũng là trọng trọng gật đầu, giờ phút này chính mình cũng là minh bạch, vì sao lúc trước cái kia Ngô gia đại trưởng lão, đối mặt Cửu Thiên bảo thụ bực này chí bảo, có thể nhịn được không cầm đi. Tuyệt không phải là hắn không thích, mà chính là hắn càng rõ ràng hơn, cái đồ chơi này cầm cũng là một cái chết, không khả năng sẽ có loại thứ hai kết quả. Cho nên hắn tình nguyện xem như chưa từng gặp qua, nhiều năm như vậy cũng chưa từng đối với người ngoài nhắc qua việc này. Đối Hoàng lão gật đầu đáp, lập tức Diệp Trường Thanh lấy ra mấy khối trận bàn, cùng hơn 10 tấm phù triện. Những thứ này trận bàn, phù triện đều không ngoại lệ đều là tiên phẩm, mục đích là vì ở Cửu Thiên bảo thụ xuất thế về sau, hình thành phù trận đem một mực bảo vệ, không bị dư âm làm bị thương. Thả tốt trận bàn, phù triện, Hoàng lão cũng thuận thế xé mở hư không. Sau đó Diệp Trường Thanh dùng linh lực nâng lên Cửu Thiên Bảo Thụ. Cái này Cửu Thiên Bảo Thụ bản thân không có chút nào nguy hiểm, cái nào sợ sẽ là một cái tổ cảnh tu vi tu sĩ, đều có thể tùy tiện đem mang cách nơi này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xông qua bốn phía hư không phong bạo. Chân chính nguy hiểm là đem Cửu Thiên Bảo Thụ mang rời khỏi nơi đây về sau. Kéo lên bảo thụ, Diệp Trường Thanh ở Hoàng lão, Tạ phụ hộ vệ dưới, vừa bước một bước vào vết nứt không gian bên trong. Mà cùng lúc đó, Tây Cương, Chư Thiếu Hoài bọn người chỗ trên dãy núi này không, một khe hở không gian xuất hiện. Thấy thế, cho dù là không có chính hình Trương Thiếu Hoài, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng hô: "Chuẩn bị." Biết Cửu Thiên Bảo Thụ tức sắp xuất thế, Trương Thiếu Hoài không dám có chút đại ý nghe nói tiếng nói, một đám chủ vương tiên thành cường giả ào ào đề phòng. Cùng lúc đó, theo vết nứt không gian bên trong, một đạo nồng đậm mùi trái cây phiêu đãng mà ra, trên bầu trời, từng đóa thất thải tường vân bỗng dưng hiện hiện, đồng thời bắt đầu nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền vượt ngang hơn trăm dặm. Cả tòa bầu trời, thất thải tường vân, giống như bông hoa đồng dạng, mỹ diệu tuyệt luân. Đồng thời, cái kia cổ không biết hình dung như thế nào khí tức, càng là điên cuồng quyết tán, căn bản ngăn không được. Tây Cương Đông Đảo tu sĩ là trước hết phát giác được nơi đây dị tượng. Tây Cương các nơi, từng tên một tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên Bảo Thụ chỗ phương vị. Nguyên một đám trong mắt đều là lóe qua kinh hãi. Có chí bảo xuất thế, ngay tại ta Tây Cương cảnh nội. Đi, đi xem một chút, động tĩnh này tuyệt không phải bình thường bảo vật. Không chút do dự, Đông Đảo tu sĩ hào hào hướng về Cửu Thiên Bảo Thụ vị trí tiến đến. Các đại thế lực cường giả cũng là như thế, không chút do dự. Tuy nhiên còn không biết đến tột cùng là bảo bối gì, bất quá có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không phải vật tầm thường. Theo bốn phương tám hướng, có thể nhìn đến từng đạo bóng người, cấp tốc bay lượn bầu trời, tiên chu càng là một chiếc tiếp lấy một chiếc. Tây Cương các đại thế lực đều ào ào đã bị kinh động. Duy chỉ có giữ yên lặng, vậy cũng chỉ có Vu Thần Cung. Lúc này Vu Thần Cung hộ tông đại trận toàn lực mở ra, toàn bộ Vu Thần Cung đều bị trận pháp quang mang bao phủ, tại bầu trời thất thải tường vân làm nổi bật ở dưới, cực kỳ giống một cái bảy màu rùa đen. Mà ở trận pháp bên trong, Thiên Gia lão tổ, Thiên Lâm, Miêu Thúy Hoa, Miêu Thiên Thiên bốn người, đứng tại Vu Thần Cung cao nhất một ngọn núi chí đỉnh, xa xa nhìn về phía Cửu Thiên Bảo Thụ chỗ. Bốn người lúc này đã có thể nhìn đến, theo cái kia không gian thật lớn trong cái khe, đã có một góc mang theo màu hồng phấn cánh hoa nhánh cây một chút xíu ló đầu ra tới. Muốn đi ra, ta làm sao có chút hối hận đáp ứng cái kia Hoàng lão đầu đây. Miêu Thúy Hoa đều là mắt không chớp nhìn lấy, đồng thời trong miệng thầm nói. Nghe vậy, một bên Tiên gia lão tổ là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, nên miệng cười nói: "Vậy ngươi đổi ý, đi lên vào ta." "Được rồi, loại sự tình này ta còn làm không được." Lão thái bà cũng là muốn mặt. Cái này Cửu Thiên Bảo Thụ đích thật là khiến người ta chấn kinh, nhất là tận mắt nhìn thấy về sau. Nhưng dù cho như thế, Miêu Thúy Hoa cũng không có đổi ý tứ, điểm ấy định lực nàng vẫn phải có. Còn nữa nói, nàng nếu là thật dám đổi ý, không nói đến cái này Cửu Thiên Bảo Thụ sau cùng thuộc về, thế nhưng Hoàng lão đầu, tuyệt đối dám cùng hắn không chết không thôi. Dù sao lão gia hỏa này cho tới bây giờ có thù tất báo, tâm nhãn cực nhỏ, nhất là căm hận cái này bội bạc sự tình. Nhóm tu sĩ đầu tiên đã chạy tới vết nứt không gian vị trí, chỉ là bốn phía bị chủ vương tiên thành người cho một mực vây quanh, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp cận. Cái lộn bài câu, ánh mắt của mọi người thì ào ào nhìn về phía vết nứt không gian bên trong Cửu Thiên Bảo Thụ. Cái này, đây là cái gì bà bối? Ngay từ đầu còn không nhìn ra, dù sao không ai sẽ liếc một chút liền hướng Cửu Thiên Bảo Thụ phương diện này suy nghĩ. Còn nữa, phổ thông tu sĩ, cũng tiên thiếu sẽ đi tìm hiểu Cửu Thiên Bảo Thụ cái này một cấp bậc truyền nói bảo vật. Hiểu rõ lại có thể thế nào? Coi như xuất thế, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Chỉ là cho dù không có đoán ra đây là Cửu Thiên Bảo Thụ, nhưng là nhìn lấy cái kia không gian thật lớn trong cái khe, vẻn vẹn chỉ dò ra một góc, vẫn như cũng là để mọi người thấy ngây người. Đây tuyệt đối là chí bảo a, mà lại, cái này bốn phía mùi trái cây vị, làm sao cảm giác hít vào một hơi đều bị thể nội linh lực hưng phấn dị thường đây. Một thân linh lực đều phảng phất tại cái này mùi trái cây phía dưới nhảy cẫng hoan hô. Đám người ngơ ngác nhìn không ngừng theo vết nứt không gian bên trong dò ra cảnh cây Cửu Thiên Bảo Thụ. Thế mà, đúng lúc này, Tây Cương các đại thế lực người cũng lục tục chạy tới. từng chiếc phi chu ngừng giữa không trung phía trên, bong thuyền phía trên đều là đứng đấy từng tên một khí tức cường đại tu sĩ. Các đại thế lực cường giả ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Cửu Thiên Bảo Thụ. Mãi cho đến, trong đó một tên lão giả tóc trắng, toàn thân nhịn không được run, thanh âm cũng là run run rẩy rẩy nói: "Cái này, đây là Cửu Thiên Bảo Thụ, trong truyền thuyết chí bảo." Tên lão giả này hiển nhiên là nghiên cứu qua Cửu Thiên Bảo Thụ bực này truyền thuyết chí bảo, cho nên ở tỉ mỉ dò xét một phen giờ phút này dò ra hư không cái này sừng thân cây về sau, cả người đều không kèm được. Vốn cho rằng bảo bối này khẳng định rất chân quý, nếu không náo không ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng không nghĩ tới, bảo bối này có thể chân quý đến tình trạng như thế. Cửu Thiên Bảo Thụ à, đây chính là trong truyền thuyết bảo bối, đã không biết có bao nhiêu năm không có ở tiên giới xuất hiện qua. Chương 2345, dọn bãi chương 2345, dọn bãi theo tên lão giả này thoại âm rơi xuống, tại chỗ đông đảo tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Có người mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, có người một mặt kinh hỉ, có người một mặt ngốc trệ, càng có người một mặt nghiêm trọng. Tóm lại, giờ này khắc này, vô số ánh mắt đều rơi vào cái này gốc Cửu Thiên Bảo Thụ phía trên. Mà trên bầu trời thất thải tường vân, giờ phút này đã nhìn không thấy cuối, trước sau không cao hơn một phút thời gian, liền đã lan tràn tới toàn bộ tiên giới. Giờ này khắc này, tiên giới bầu trời đều bị thất thải tường vân bao phủ. Thân ở tiên giới bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể nhìn đến cái này thất thải tường vân. Trong lúc nhất thời, cùng trong dự đoán không khác nhau chút nào, tiên giới các đại thế lực đều bị kinh động. Vô số cường giả đều là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thất thải tường vân. Đây là có chí bảo xuất thế. Thời cương phương hướng, khoảng cách quá xa. Xa lại như thế nào, như thế chí bảo xuất thế, há có thể không đi một chuyến. Đúng. Các đại thế lực người, lúc này liền lên đường hướng về Tây Cương tiến đến, một tòa cái truyền tống trận pháp quan mang, tại thời khắc này đều là phóng lên tận trời. Bên trong Cực Nhạc Cung, nguyên bản bình tĩnh một ngày, có thể theo thất thải tường vân xuất thế, Cực Nhạc Cung cung chủ bọn họ đều bị kinh động, mà một giây sau, một cổ ngập trời uy áp liền từ Cực Nhạc Cung chỗ sâu truyền đến. Cảm nhận được cố khí tức này, Cực Nhạc Cung một chúng cường giả đều là biến sắc. Đại tổ xuất thế, là vì bảo vật này. Đây là Cực Nhạc Cung đại tổ khí tức, hắn đã bế quan nhiều năm, trước đó thì liền An Thánh Tâm ở Đăng Thiên Tiên Thành bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, đối phương cũng không có động tĩnh chút nào, giống như căn bản không biết một dạng. Nhưng là bây giờ, đối mặt bất thình lình dị tượng, thế mà liền đại tổ đều đã bị kinh động. Tại mọi người sợ hãi thán phục bên trong, chỉ thấy một tên thân hình nhỏ gầy, khô gầy như que tuổi lão đen lão giả xuất hiện tại giữa sân. Thấy lão giả, lấy Cực Nhạc Cung cung chủ cầm đầu đám người, liền đội cùng kính hành lễ nói: "Tham kiến lão tổ." Đối với cái này, Cực Nhạc Cung đại tổ Trần Ứng Khâm thì là không có chút nào để ý tới, một đôi đục ngầu hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời thất thải tường vân. Truyền thuyết chí bảo, trong miệng thì thào thì thầm, nghe vậy, Cực Nhạc Cung cung chủ bọn họ cũng là quá sợ hãi. Bất thình lình dị tượng, lại là truyền thuyết chí bảo xuất thế động tĩnh, cái này chỉ là mọi người không giống nhau suy nghĩ nhiều, Trần Ứng Khâm liền mở miệng phân phó nói: "Ta đi trước một bước, các ngươi dẫn người mau chóng đến đây." Nói xong, Trần Ứng Khâm liền biến mất ở tại chỗ, mà Cực Nhạc Cung cung chủ cung kính hẳn là về sau, cũng là vội vàng mang lên một đám trưởng lão, chạy tới Tây Cương. Truyền thuyết này chí bảo xuất thế, Cực Nhạc Cung nói cái gì đều muốn giành giật một hồi. Dù sao truyền thuyết này chí bảo, đặt ở trên tay người nào, vậy cũng là nội tình giống như tồn tại, có thể bảo hộ tông môn vạn năm. Như thế bảo vật, há có chắp tay nhường cho người chi lễ. Tiên giới các nơi đều có người chạy tới Tây Cương, bất quá Đăng Thiên Tiên Thành lại một mảnh yên tĩnh. Trên bầu trời thất thải tường vân tuy nhiên một dạng để người vì thế mà choáng váng, nhưng nội thành các đại gia tộc, nhưng thật giống như thương lượng xong đồng dạng, người nào cũng không có động tĩnh. Thiên gia tự nhiên là bởi vì Thiên gia lão tổ sớm đã có mệnh lệnh, Cửu Thiên Bảo Thụ xuất thế, bọn họ Thiên gia không tham dự. Thiên gia là sớm biết Cửu Thiên Bảo Thụ tức sắp xuất thế sự tình. Đến mức nội thành gia tộc khác nhà, cái kia ý nghĩ cũng rất đơn giản, loại bảo vật này xuất thế, ngươi Thiên gia bất động sao? Cái kia đã ngươi Thiên gia bất động, chúng ta cũng không động đậy nữa, Thiên gia bất động khẳng định có lý do, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Mà theo Thiên gia đi, vậy khẳng định là không có sai. Cho nên, tại Thiên gia không có động tĩnh, giữ vững bình tĩnh phía dưới, Đăng Thiên Tiên Thành bên trong các đại gia tộc cũng đều ào ào giả chết, đối với trên trời thất thải tường vân một bộ nhìn như không thấy bộ dáng. Thiên gia bên trong, Thiên gia gia chủ nghe nói tin tức này, cũng nhịn không được cười mắng. Đám người kia, nguyên một đám thật sự là gian xảo đến nhà. Bất quá cũng không để ý, dù sao cái này Cửu Thiên Bảo Thụ, bọn họ Thiên gia ở một bên nhìn lấy chính là, cũng không đi xem náo nhiệt gì. Tây Cương, Cửu Thiên Bảo Thụ chỗ, người là càng tụ càng nhiều. Nhưng cùng lúc, lấy lại tinh thần người cũng là càng ngày càng nhiều. Đám người từ lúc mới bắt đầu kinh hỉ, chấn kinh, đến bây giờ ngưng trọng, tâm lý đã tỉnh táo lại. Thứ này lại có thể là Cửu Thiên Bảo Thụ xuất thế, chấn kinh thì chấn kinh. Có thể vấn đề chính là cái này Cửu Thiên Bảo Thụ quá mức chân quý a, chân quý đến đã để bọn họ mất đi cạnh tranh tư cách. Hơn phân nửa tu sĩ đều còn tính là có tự mình hiểu lấy, vực này bảo bối cũng không phải bọn họ có tư cách mơ ước. Dám nhúng tay cái kia chính là một cái chết, tại những cái kia tiên giới chân chính thế lực cường đại trước mặt, bọn họ chút thực lực ấy, căn bản chính là sâu kiến đồng dạng. Đây cũng không phải là bọn họ có thể nghĩ bảo bối. Thì liền trước đó nhận ra Cửu Thiên Bảo Thụ lao giả kia, lúc này đều là sắc mặt phức tạp nói: "Không nghĩ tới thế mà lại là Cửu Thiên Bảo Thụ, lần này không có cơ hội." Lão giả đã quyết định từ bỏ, thậm chí còn để môn hạ đệ tử chủ động đem tiên chu lui về phía sau bạn dặm, để tránh đợi lát nữa bị lan đến gần. Hiện tại tạm thời còn chỉ có bọn họ Tây Cương thế lực cùng tu sĩ đổi tới, địa phương khác thế lực bởi vì lộ trình xa xôi, cho nên tạm thời chưa hiện thân. Bất quá suy nghĩ một chút cũng hẳn là ở trên đường, cái này cựu thiên bảo thụ tạo thành động tĩnh, thế lực khác không khả năng không thấy được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nhóm đầu tiên Tây Cương bên ngoài thế lực cùng tu sĩ hiện thân. Vết nứt không gian từng đạo xuất hiện tại không trung, tiên chu từng chiếc chậm rãi bay đến nơi đây. Từng tên một đến từ Tây Cương bên ngoài cường giả, nhanh chân bước ra, mặt lộ vẻ tham lam nhìn trước mắt cựu thiên bảo thụ. Chỉ là cùng trước đó Tây Cương tu sĩ một dạng, ở nhận ra cựu thiên bảo thụ về sau, không ít người đều là lòng sinh bất đắc dĩ. Đến, thứ này nhất định cùng bọn hắn vô duyên, không có tư cách đoạn. Mà ở đám người phía trước nhất, những cái kia chân chính có thực lực tồn tại, giờ phút này chấn kinh sau khi, đã bí mật truyền âm nói: "Trương Minh, không nghĩ tới ngươi cũng đích thân đến. Ngươi không phải cũng là?" "Ha ha, động tĩnh lớn như vậy, ta tự nhiên là muốn đích thân tới xem một chút, bất quá cái này lúc này người có phải hay không quá mức một chút, Cửu Thiên Bảo Thụ à, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể mơ ước." "Ừm." Đã Trương Minh cũng đồng ý, vậy không bằng dọn bãi đi. "Được." Thực lực mạnh nhất mấy cái đại thế lực, lúc này liên thủ bộc phát ra uy áp bao phủ tại chỗ sở hữu tu sĩ, đồng thời một đạo đạm mạc tiếng nói vang vọng chân trời. "Tự giác không có tư cách người có thể lui, đừng đến lúc đó chết hối hận." Nghe vậy, tại chỗ hơn phân nửa tu sĩ, coi như trong lòng khó chịu, không muốn, nhưng cũng không có một điểm tính khí, yên lặng rút lui. Vẹn vẹn chỉ là một câu, liền để vượt qua 8 thành tu sĩ lựa chọn chủ động từ bỏ. Bọn họ rất rõ ràng, cái đồ chơi này không phải bọn họ có thể nghĩ, lưu lại đừng nói là cạnh tranh, nói không chừng một cái dư âm thì đưa người đi. Đã không có cơ hội, vậy dĩ nhiên không thể không công đem cánh mạng cũng cho góp đi vào a xa xa nhìn xem kịch cũng được. Thanh toán vượt qua 8 thành tu sĩ, cầm đầu cái này mấy cái đại thế lực lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tiếu Hoài bọn người, tự nhiên là đã sớm nhận ra thân phận của bọn hắn. Chương 2346, đục nước béo có chương 2346, đục nước béo có nhìn lấy một đám chủ vương tiên thành người một mực đem Cửu Thiên Bảo Thụ bảo vệ, cầm đầu mấy cái đại thế lực, lúc này rốt cục mở miệng làm khó dễ nói: "Trương thành chủ, các ngươi chủ vương tiên thành thật đúng là số mệnh ngập trời a, liền cái này trong truyền thuyết Cửu Thiên Bảo Thụ đều bị các ngươi phát hiện." "Đúng a, bất quá cái này Cửu Thiên Bảo Thụ, ngươi chủ vương tiên thành ăn được đi sao?" Cười Hoài Minh: "Không bằng dạng này, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ chúng ta chia đều, chúng ta cùng ngươi cùng nhau trấn nhiếp kẻ xấu ngấp nghé, như thế nào?" Những người này đều đối Cửu Thiên Bảo Thụ đỏ mắt vô cùng, cái đồ chơi này bọn họ không dùng được, cho đệ tử bọn ban bối dùng, vậy đơn giản là tiên đan rượu dược gam mà đối với cái này, Trương Tiếu Hoài không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: "Cái này Cửu Thiên Bảo Thụ không phải ta chủ vương tiên thành." "Hả?" Đối với cái này, đám người tự nhiên là không tin, không phải ngươi chủ vương tiên thành, ngươi mang nhiều người như vậy tới đây làm gì? Còn gắt gao bảo vệ cái này Cửu Thiên Bảo Thụ, ngươi muốn làm gì? Còn là cái này Cửu Thiên Bảo Thụ không phải là của các ngươi." Lúc này thì có người cười lạnh nói: "Cái kia đã không phải Cười Hoài Minh, cái kia Cười Hoài Minh có thể dẫn người lui đi, miễn cho đã nội thương. Không phải vậy liền thối lui a." Thế mà vừa dứt lời, lúc này, Cửu Thiên Bảo Thụ cũng hoàn toàn theo vết nứt không gian bên trong rời ra. Mọi người tại đây cũng coi như là thấy rõ cái này Cửu Thiên Bảo Thụ toàn cảnh. Trong lúc nhất thời, lời đến khỏe miệng cũng kẹt lại, nguyên một đám ngơ ngác nhìn trước mắt cái này gốc trời xanh đại thụ. Càng có người nhịn không được lẩm bẩm nói: "Đây chính là Cửu Thiên Bảo Thụ a, đến thiên địa chi tạo hóa, đến thiên địa chi tạo hóa a." Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng là đứng ở Cửu Thiên Bảo Thụ trước mặt, cũng là không thể không cảm thán, bực này truyền thuyết chí bảo mỹ lực, quả thực khiến người ta không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giờ khắc này, thiên địa ở Cửu Thiên Bảo Thụ trước mặt, đều dường như đã mất đi quang mang đồng dạng. Tất cả mọi người trong mắt, cũng chỉ còn lại có cái này gốc thương thiên đại thụ. Bất quá mọi người ở đây cảm thán thời khắc, hai đạo khí tức khủng bố lập tức từ phía chân trời ngang áp mà đến. Bị cái này uy áp mạnh mẽ bừng tỉnh, đám người lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn đến, chính đứng dưới tảng cây Hoàng lão, Tạ phụ, Diệp Trường Thanh, Tạ Tuyệt bốn người. Nhìn đến Hoàng lão cùng Tạ phụ, đám người trong nháy mắt minh bạch. Khó trách Trương Tiếu Hoài có như thế đảm lượng, hắn rõ ràng hẳn phải biết cái này Cửu Thiên Bảo Thụ, tuyệt không có khả năng là hắn chủ vương tiên thành có thể một nhà ăn được. Nguyên lai cái này người sau lưng là Hoàng lão cùng Tạ phụ, tiên giới nắm chắc chí cường giả. Theo Hoàng lão cùng Tạ phụ hiện thân, trước đó còn xuất khẩu cùng luôn đám người, sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ tự nhiên biết mình cùng Hoàng lão chiến lệnh, đánh lên tuyệt không phải đối thủ, chỉ là muốn để bọn hắn từ bỏ cái này Cửu Thiên Bảo Thụ, đó cũng là tuyệt không cam tâm. Hoàng lão cùng Tạ phụ giờ phút này, không có không biến mất tự thân uy thế, vừa hiện thân thì cho mọi người tại đây một hạ mã uy. Một giây sau, Hoàng lão lạnh giọng nói ra: "Cái này Cửu Thiên Bảo Thụ chính là lão phu cầm, có muốn cướp được người, có gan tiến lên là được." Đang khi nói chuyện, trong mắt sát cơ chợt hiện, mà trong sân tất cả mọi người, giờ phút này không có một cái nào dám can đảm tiến lên. Lúc này thời điểm tiến lên, cái kia không phải mình muốn chết sao? "Sư Minh, chúng ta làm sao bây giờ?" Mọi người thấy giống như trầm lặng, bất quá vụ trộm, đều là ảo ảo bí mật truyền âm thương nghị. Hoàng lão cùng Tạ phụ uy thế, bọn họ không dám nhìn thẳng, nhưng nếu là như vậy liền từ bỏ, bọn họ lại không cam tâm. Truyền âm bên trong, có người đột nhiên lạnh lùng nói: "À, chúng ta tự nhiên không phải Hoàng lão bọn hắn đối thủ, bất quá chính chủ còn không có hiện thân đâu, cái này tiên giới cũng không phải chỉ có cái này hai tôn chí cường giả." "Ý của sư Minh là, à, Thiên gia, Vũ Thần cung, Cực Nhạc cung, Vạn Tinh đạo, người nào sẽ buông tha cho cái này Cửu Thiên Bảo Thụ? Có thể hỏi để chúng ta cũng không có cơ hội a." Hoàng lão cùng Tạ phụ tuy nhiên vừa hiện thân thì chấn nhiếp toàn trường, có thể tất cả mọi người minh bạch, chính chủ còn chưa tới đây. Cái này tiên giới chí cường giả, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ. Người cho rằng Cực Nhạc cung, Thiên gia đều là người chết đã, chỉ là cho dù nói như vậy, có thể cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì, hoặc là nói, coi như Cực Nhạc cùng Thiên gia người chạy đến, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ vẫn như cũ cùng bọn hắn không có quan hệ a. Cửu Thiên Bảo Thụ chúng ta tự nhiên là không cần suy nghĩ, bất quá đục nước béo cỏ, thừa cơ đoạt mấy quả trái cây vẫn còn có cơ hội. Sư Minh anh Minh a, muốn đi tranh giành Cửu Thiên Bảo Thụ, bọn họ không có cơ hội. Cho dù tại chỗ những người này cũng đều là đến từ tiên giới đại thế lực, đại gia tộc, có thể so sánh với Cực Nhạc Cung, Thiên Gia dạng này tiên giới đỉnh tiêm thế lực, vẫn là có khoảng cách, cách xa một bước cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Có thể Cửu Thiên Bảo Thụ không có tư cách tranh giành, nhưng trái cây luôn có thể giành giật một hồi đi. Chờ đến lúc đó Hoàng lão bọn họ độc thủ, bọn họ thừa cơ xuất thủ, xông về phía trước một chút trái cây, hỗn loạn phía dưới, người nào lại sẽ để ý đâu. Đây chính là điển hình, các ngươi ăn thịt, chúng ta uống canh. Cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ như vậy, mục tiêu của bọn hắn đều là cái này Cửu Thiên Bảo Thụ trái cây. Mà mọi người ở đây âm thầm thương nghị thời điểm, một cổ không kém gì Hoàng lão cùng Tả phụ khí tức xuất hiện. Xem đi, chính chủ chạy tới. Mà cảm giác được cỗ khí tức này, Hoàng lão cùng Tả phụ liếc nhau, đều đã nhận ra người tới, cũng không có cái gì kinh ngạc. Ở trước mặt hai người, một khe hở không gian xuất hiện, một giây sau, chỉ thấy Cực Nhạc Cung đại tổ Hạ Ứng Thâm, tốc độ bình ổn theo trong cái khe không gian đi ra. Thân hình tuy nhiên nhỏ gầy, có thể một thân khí tức, lại là không hề yếu, vĩ nạn như núi, thâm trầm như vực sâu. Nhìn đến Trần Ứng Khâm xuất hiện, tại chỗ những người khác vẫn là sửng sốt một cái chớp mắt. Dù sao cái này Trần Ứng Khâm hiện tại là cái tình huống như thế nào, tiên giới cũng sớm đã là lời đồn bay lời trời. Cũng mặc kệ lời đồn làm sao truyền, có một điểm chung, cái kia chính là lão già này thọ nguyên không nhiều, sống không được bao lâu. Nhưng chính là như thế một cái đi tới người sắp chết, bây giờ lại xuất quan. Có thể thấy được cái này Cửu Thiên Bảo Thụ chân quý trình độ. Những người khác tự nhiên không dám lên tiếng, đã quyết định chủ ý muốn đục nước béo cỏ, vậy liền yên lặng ở một bên chờ cơ hội. Hiện tại là bọn họ những đại lão này gặp mặt, bọn họ còn chưa đủ tư cách xem bảo. Hoàng lão đầu, Tả lão đầu, có trăm năm không gặp đi. Mặt không thay đổi nhìn lấy Hoàng lão cùng Tả phụ nói ra, chỉ là đối với cái này, Tả phụ là một chút mặt mũi cũng không cho, suy cười một tiếng, không lưu tình chút nào nói, không kém bao nhiêu đâu, ngươi còn chưa có chết đâu. Nghe vậy, trong mắt Hà Ứng Khâm quả nhiên lóe qua một vẻ hàn ý đồng dạng ngựa khí lạnh dần nói, họ Tả, ngươi vẫn là giống như trước đây muốn chết. Đáng tiếc a, ta thọ nguyên còn nhiều, tạm thời không chết được, không giống ngươi. À, cái kia ngược lại là, bất quá chỉ là không người kế tục, sống lại lâu thì có ý nghĩa gì chứ? Hà Ứng Khâm công phu miệng cũng không kém, thọ nguyên không sánh bằng ngươi, ta liền lấy ngươi nhi tử nói sự tình. Mà nhắc lên Tả Tuyệt, Tả phụ sắc mặt cũng là lạnh lẽo, lao già này, một câu nói ở hắn duy nhất uy hiếp trên. Hắn Tả Mỗ một đời người chiến thiên đấu địa, đứng hàng tiên giới trí cường giả một trong, có thể nói là một đời nhân kiệt, duy nhất uy hiếp cũng là Tả Tuyệt cái này nữ tử. Lao già này là hết chuyện để nói, ai trong lòng khó chịu, còn hung hăng trợn mắt nhìn Tả Tuyệt liếc một chút. Chương 2347, một khi động thủ, chúng ta thừa dịp loạn đoạt quả. Chương 2347, một khi động thủ, chúng ta thừa dịp loạn đoạt quả. Vốn là an tâm ăn dưa Tả Tuyệt, không có nghĩ rằng còn ăn vào trên người mình. Phát giác được lao cha cái kia ánh mắt lạnh như băng, Tả Tuyệt sững sờ, một giây sau liền giận tím mặt, hướng về Hà Ứng Khâm mắng. Người lão già này nói người nào? Hả? Bị một tên tiểu bối chỉ cái mũi quát mắng, Hà Ứng Khâm sắc mặt sững sờ, trong mắt sát ý bốc lên, lạnh giọng nói ra. Muốn chết? Bất quá Tả phụ tại chỗ, tự nhiên không khả năng để Hà Ứng Khâm có cơ hội động thủ với hắn, lúc này thì ngăn tại Tả Tuyệt trước mặt. Lịch tử này coi như dù không thành khí, đó cũng là chính mình chồng, có thể làm sao đây? Nhìn về phía Tả phụ, Hà Ứng Khâm sắc mặt băng lãnh nói. Ngươi cứ như vậy giáo dục nhi tử, liên quan gì đến ngươi, ít nói lời vô ích, cái này Cửu Thiên Bảo Thụ ta cùng lao hoàng muốn, ngươi bây giờ có thể đi. A, Tả phụ không muốn tại Tả Tuyệt trên thân nhiều lời, không có gì nói, lời nói xoay chuyển nói trở về Cửu Thiên Bảo Thụ trên thân. Mà nghe nói lời này, Hà Ứng Khâm cười lạnh một tiếng, trên mặt trêu tức trả lời. Hai người các ngươi ăn được bực này chỉ bảo sao? E là cho dù ta đáp ứng, những người khác cũng sẽ không đáp ứng đi. Hà Ứng Khâm là chắc chắn, bực này chỉ bảo, Thiên Gia lão đầu, Vu Thần Cung lão thái bà kia khẳng định cũng tới xế bảo. Nếu như dựa theo tình huống bình thường tới nói, cũng đích thật là như thế, Thiên Gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa hai người, hoàn toàn chính xác muốn tới giành giật một hồi. Ngày bình thường duy trì lấy mặt mũi cái kia không quan hệ, có thể bực này chí bảo trước mặt mũi thì một điểm ý nghĩa không có. Chỉ là Hà Ứng Khâm không biết, Thiên Gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa sớm đã bị Hoàng lão cho thuyết phục, hai người bây giờ ngay tại Vu Thần Cung, nhưng đến hiện tại đều không có hiện thân. Cho nên, nghe nói Hà Ứng Khâm lời này, Tả phụ nết miệng cười một tiếng. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Hả? Ba người nói chuyện ở giữa, bốn phía tu sĩ khác cũng là càng tụ càng nhiều. Theo tiên giới các nơi chạy tới cường giả, mỗi một cái đều là ánh mắt hỏa nhiệt nhìn trước mắt Cửu Thiên Bảo Thụ. Chỗ lấy bây giờ còn không người động thủ, hoàn toàn cũng là bởi vì Hoàng lão bọn họ còn không có đánh lên. Đối mặt Hoàng lão bọn họ những thứ này chí cường giả, đám người không dám lỗ mãng, mà mỗi người ý nghĩ kỳ thực đều như thế. Cửu Thiên Bảo Thụ bọn họ là không dám nghĩ, có thể cái quả này lại là có thể tìm cơ hội thu được như vậy mấy quả, cái nào sợ sẽ là lấy tới một quả đều là kiếm lời. Đục nước béo cò chứ sao? Hiện tại chỉ chờ Hoàng lão bọn họ động thủ, tại chỗ tu sĩ thì thừa dịp loạn nưu đoạt trái cây. Cho dù có Trương Tiếu Hoài bọn họ hộ vệ, có thể nhiều người như vậy, chủ Vương Tiên Thành cũng không khả năng đều ngăn trở. Đến lúc đó người nào có thu hoạch, vậy liền đều bằng bản sự. Uống canh có uống canh uống pháp. Đông đảo tu sĩ đều là gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng lão, Tả phụ, Hà Ứng Khâm ba người, thì chờ lấy bọn họ ra tay đánh nhau. Thế nhưng là, Tả phụ suy cười một tiếng, Hà Ứng Khâm cũng ý thức được không thích hợp. Thời gian dài như vậy, cái kia hai cái lão gia hỏa đầu, làm sao còn không nhiệt thân? Thiên Gia lão tổ không nói, khoảng cách xa, có lẽ là còn trên đường. Nhưng Miêu Thúy Hoa lão thái bà này không cần phải a, Vu Thần Cung vốn là Tây Cương bá chủ, khoảng cách nơi đây gần nhất. Lúc này liền hắn đều chạy tới, cái này Miêu Thúy Hoa không khả năng không có đổi tới a, sự tình có chút kỳ quái, ngược lại là Tạ phụ không muốn chậm trễ nữa thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra. Đừng suy nghĩ, hai người kia sẽ không tới, hoặc là một mình ngươi đánh ta cùng lão hoàng, hoặc là liền lăn. Ngươi? Không khả năng, Cửu Thiên bảo thủ. Nói nhảm, ta cùng lão hoàng sẽ không chuẩn bị sớm a. Ngươi? Nhìn lấy Tạ phụ một mặt xem thường, Hạ Ứng Khâm ngược lại là tin tưởng lời hắn nói. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Thiên Gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa, làm sao có thể sẽ đáp ứng đâu? Hoàng lão cùng Tạ phụ cho bọn hắn cam kết gì, để cho hai người liền Cửu Thiên bảo thụ bực này truyền thuyết chí bảo đều chắp tay nhường cho, không cần phải a, Hạ Ứng Khâm không nghĩ ra. Nhưng lúc này, Thiên Gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa chậm chạp không có hiện thân, đã nói rõ vấn đề. Cho nên, hắn lần này xuất quan, không chỉ có tiện nghi gì không có mò được, ngược lại là không công vô ích một đợt thọ nguyên. Suy nghĩ một chút cái này đều đau lòng nhỏ máu, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, thọ nguyên là gì này vật chân quý. Lại nhìn về phía cái kia tản ra thất thải quang mang Cửu Thiên bảo thụ, Hạ Ứng Khâm cái này tâm lý càng phát ra cảm giác khó chịu. Một đối hai không có phần thắng, có thể cứ như vậy rời đi, hắn lại không cam tâm. Ta đã điều tới, cái này Cửu Thiên bảo thụ có thể cho các ngươi, bất quá cái quả này, ta muốn. Cùng phía dưới những tu sĩ kia nghĩ cùng một chỗ đi tới, cái này Cửu Thiên bảo thụ ta không có cơ hội, trái cây làm mấy quả không quá phận a. Chỉ là còn không đợi Hạ Ứng Khâm nói xong, chỉ thấy một nói linh lực cực lớn bàn tay trực tiếp ngang áp mà đến. Hoàng lão xuất thủ, thấy thế, Hạ Ứng Khâm tiếng nói im bặt mà dừng. Lão già này không nói hai lời trực tiếp độc thủ, mẹ nó, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Hoàng lão lạnh giọng nói ra, còn muốn trái cây, muốn cái rắm, hôm nay một chiếc lá ngươi cũng đừng nghĩ. Thiên Gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa là sẽ không xuất thủ, và Tinh Đảo tên kia đoán chừng cũng không hứng thú, quá xa. Thì Hạ Ứng Khâm một người ở chỗ này, còn chích chích, một hồi chỗ này một hồi cái kia, còn muốn trái cây, muốn cái rắm. Đối mặt Hoàng lão kiên quyết thái độ, Hạ Ứng Khâm sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Xuất thủ cùng Hoàng lão ngạnh há một kích, hai người lực lượng ngang nhau. Bất quá Hạ Ứng Khâm tâm lý không có gì quá đánh nữa ý. Dù sao một bên còn có cái Tạ phụ ở nơi đó nhìn chằm chằm đây. Hai người liên thủ, hắn không có phần thắng. Mấu chốt nhất là, một khi thật độc thủ, hắn coi như có thể toàn thân trở ra, có thể một thân thọ nguyên lại được tiêu hao không ít. Đây là Hạ Ứng Khâm không có cách nào tiếp nhận đại giới. Hơn nữa còn là ở vô vọng đoạt được Cửu Thiên bảo thụ điều kiện tiên quyết. Nếu là có cơ hội cầm xuống Cửu Thiên bảo thụ, cái kia liều cũng liền liều mạng, chí ít không lỗ. Nhưng bây giờ, lại không hy vọng cầm xuống cái này Cửu Thiên bảo thụ, vô ích một đợt thọ nguyên, quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cho nên, tại cùng Hoàng lão ngạnh bính một kích về sau, Hạ Ứng Khâm chủ động lui một khoảng cách, ánh mắt băng lãnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm đảo qua hai người, cắn răng nói ra: "Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, chúng ta còn nhiều thời gian." Nói xong, Hạ Ứng Khâm biến mất tại nguyên chỗ. Lão già này đi ngược lại là dứt khoát, biết không có cơ hội, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền xoay người rời đi. Không có Hạ Ứng Khâm, Hoàng lão cùng Tạ phụ cũng là nhẹ nhàng thở ra, đến đón lấy chỉ cần xua đuổi đi chung quanh những người khác, liền coi như là cơ bản ổn định cục diện. Mà tại chỗ tu sĩ tuy nhiên nhân số đông đảo, nhưng đối Hoàng lão cùng Tạ phụ tới nói, đổ cũng không có làm sao để ở trong lòng. Uy hiếp xa xa không có cách nào cùng Hạ Ứng Khâm so sánh. Ngay tại hai người chuẩn bị xua đuổi đám người thời điểm, chỉ thấy một chiếc tiên chu phi tốc lướt đến, dừng hẳn về sau, Cực Nhạc cùng cung chủ dẫn người nhanh chân đi vào bong thuyền phía trên, trầm giọng quát: "Lão tổ, chúng ta tới." "Hả?" Cực Nhạc cung chủ một mặt ngạo nghễ, chỉ là thoại âm rơi xuống, tại chỗ tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều là cực kỳ cổ quái. Cái này Cực Nhạc cung lại tới. Nguyên một đám tu sĩ đều là thần sắc cổ quái, cái này Cực Nhạc cung chuyện gì xảy ra? Thì liên Hoàng lão cùng Tạ phụ đều là sửng sợ. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Cực Nhạc cung đám người chỗ tại Tiên Chu. Chương 2348, chúng ta che chở cùng nhau trở về chương 2348, chúng ta che chở cùng nhau trở về Cực Nhạc cung cung chủ bọn họ sau đến một bước, đối với trước đó phát sinh sự tình cũng không hiểu biết. Dù sao Tiên Chu tốc độ, tự nhiên không khả năng cùng Hạ Ứng Khâm so sánh. Một đường phi nhanh, không có chút nào dừng lại, vốn cho rằng là đuổi kịp, có thể thoại âm rơi xuống, Cực Nhạc cung cung chủ đánh giá liếc một chút bốn phía, không có phát hiện chính mình lão tổ bóng người. Sau đó lại phát giác được đông đảo tu sĩ cái kia ánh mắt của quái, trong lúc nhất thời bỗng cảm giác không thích hợp, lông mày chăm chú nhíu lại. "Lão tổ đâu?" Trong miệng thấp giọng nhỉ non một câu, nghe vậy, một bên một đám trưởng lão cũng là yên lặng lắc đầu. Bọn họ cũng không thấy được lão tổ a, kỳ quái, chẳng lẽ lại lão tổ còn chưa tới? Có thể lão tổ không tại, bọn họ làm sao bây giờ? Cái kia Hoàng lão cùng Tạ phụ ánh mắt, cho bọn hắn áp lực rất lớn a, Cực Nhạc cung cung chủ đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng Hoàng lão hai người bọn họ độc thủ. Coi như cùng tiến lên, kết quả cũng là bị Hoàng lão hai người trực tiếp đánh giết mà thôi. Ngay tại Cực Nhạc cung cung chủ một đoàn người không hiểu ra sao, không có hiểu rõ lúc này tình huống thời điểm, chỉ nghe có người nhỏ giọng nói ra: "Cái kia, các ngươi lão tổ vừa mới đi." "Hả?" Người này là tiên giới một cái khác đại thế lực tông chủ, cùng Cực Nhạc cung cung chủ xem như đạo hữu, giao tình không cạn, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Chỉ là nghe nói lời này, Cực Nhạc cung cung chủ càng phát ra mơ hồ. Nhìn về phía người này, một mặt hồ nghi nói: "Nhà ta lão tổ đi." "Đi đâu?" "Không biết, bất quá bị Hoàng lão tiền bối bọn họ quát lui." "Hả?" Lời nói này đã đủ biện chuyện, trong lời nói ý tứ thẳng thắn hơn tới nói, cái kia chính là chạy. Cực Nhạc cung cung chủ trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, cái này lao tổ tới mới bao lâu, cái này liền chạy. Còn có, cái kia Thiên Gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa bọn họ cái khác chí cường giả đâu? Cũng chạy. Không thích hợp, thật sự là không thích hợp, tại chỗ vì sao chỉ có Hoàng lão cùng Tạ phụ hai tên chí cường giả? Bất quá không đợi Cực Nhạc cung cung chủ nghĩ rõ ràng, Hoàng lão đã mở miệng. Ba hơi bên trong, lại có vây tụ Cửu Thiên bảo thủ người, giết. Nói, cùng bạo linh lực phun ra ngoài, cái kia cường đại uy áp, để đông đảo tu sĩ đều là nhịn không được trong tim trầm xuống. Lúc này không có cái khác chí cường giả, Hoàng lão cùng Tạ phụ tuyệt đối là không chút kiêng kỵ, cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ. Một khi động thủ, tại chỗ nhiều tu sĩ như vậy, không nói đến liên thủ có thể không thể chống đối, nhưng khẳng định là thương vong thảm trọng. Cửu Thiên bảo thụ tuy nhiên chân quý, nhưng ai sẽ nguyện ý dùng tính mạng của mình đi chết liều đây? Đến lúc đó chính mình chết rồi, cho người khác làm áo cưới, cái kia không lỗ chết. Nhiều tu sĩ như vậy, vốn cũng không phải là một lòng, tự nhiên là làm không được thấy chết không sợn. Người nào đều muốn Cửu Thiên bảo thụ, nhưng ai đều không muốn chết, càng không muốn dùng tính mạng của mình đi cho người khác sáng tạo cơ duyên. Cho nên, theo Hoàng lão thoại âm rơi xuống, có tu sĩ lúc này thì lựa chọn rời đi. Cái khác chí cường giả chưa từng hiện thân, cái này Cửu Thiên bảo thụ, bọn họ liền đục nước béo cò tư cách đều không có. Lưu lại đến lúc đó không công mất mạng, đó mới là được trả bằng mất. Có người đi đầu, rất nhanh, những người khác cũng là lục tục lựa chọn rời đi. Cực Nhạc cung cung chủ nhìn lấy đông đảo tu sĩ lần lượt tản ra, trong lòng cũng là xoắn xuýt. Bọn họ thật xa chạy đến, liền lao tổ mặt đều không có nhìn thấy, cái này muốn đi. Cung chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này thời điểm, một bên đại trưởng lão nhỏ giọng dò hỏi. Nghe vậy, Cực Nhạc cung cung chủ trầm mặc một lát, lập tức cũng là cắn răng nói, rút lui trước. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, lúc này tình huống này, không nên ở lâu, cái này Hoàng lão đầu là thật dám giết người. Không bao lâu, nguyên bản lít nha lít nhít đám người thì đều tán đi, Cửu Thiên bảo thụ trung quanh, chỉ còn lại có Diệp Trưởng Thanh mấy người bọn họ, còn có Trương Tiếu Hoài chờ một đám chủ vương tiên thành cường giả. Chuyện tiến hành coi như thuận lợi, cái kia Hà Ứng Khâm cũng không có nhắc lên cái gì bằng nước. Các đông đảo tu sĩ tán đi, Hoàng lão nói ra, "Đi, về trước đạo nhất tiên tông." Nghe vậy, Diệp Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, đám người đang định khởi hành, trước đó chậm chạp không có hiện thân Thiên Gia lão tổ, Miêu Thúy Hoa, còn có Thiên Lâm, Miêu Thiên Thiên bốn người, lúc này thời điểm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Muốn về đạo nhất tiên tông, chúng ta cũng cùng một chỗ hộ tống các ngươi đi, nhiều người an toàn chút. Nhếch miệng cười một tiếng, Thiên Gia lão tổ vui vẻ nhìn về phía Hoàng lão nói ra, bọn họ hiện thân, tự nhiên không phải là vì cướp đoạt Cửu Thiên bảo thụ, muốn cấp trước đó thì độc thủ. Mà nghe nói lời này, Hoàng lão tức giận bĩu môi nói, nghĩ kiếm cơm thì nói rõ, kéo những thứ này làm gì? Cái gì cầu thí hộ tống, gia hỏa này rõ ràng là muốn cùng một đạo kiếm miếng cơm ăn. Cái này mang theo Cửu Thiên bảo thụ, đám người tốc độ đã chú định không nhanh được, theo Tây Cương chạy về đạo nhất tiên tông, cho dù lấy đám người tốc độ, một đường không có cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng phải mấy ngày. Nghe vậy, Thiên Gia lão tổ giả bộ tức giận, nói ra, ngươi cái này kêu cái gì nói? Muốn đổi ý? Vậy ta gọi Hà Ứng Khâm trở về rồi a. Ngươi biết rõ là câu cho đùa, có thể Hoàng lão vẫn là bị khí khỏe miệng giật một cái. Cuối cùng, Thiên Gia lão tổ, Miêu Thúy Hoa bốn người, vẫn là thêm vào đội ngũ, một đạo hướng về đạo nhất tiên tông mà đi. Trương Tiếu Hoài bọn người tự nhiên cũng là một đường đi theo, cái này không có đem Cửu Thiên bảo thụ an toàn đưa đến đạo nhất tiên tông trước đó, tất cả mọi người không dám xem thường. Bất quá vào lúc ban đêm, Diệp Trường Thanh thì thực hiện lời hứa, đem đầy đủ Thiên Lâm cùng Miêu Thiên Thiên đột phá tới cổ tiên cảnh trái cây cho hai người. Cái này gốc Cửu Thiên bảo thụ sớm đã thành thục, cho dù là cho hai người, vẫn như cũng còn có mấy trăm quả trái cây. Đầy đủ để đạo nhất tiên tông thực lực để thăng một mạng lớn. Chí Ít Tề Hùng, Hồng Tôn, còn có Triệu Chính Bình, từ kiện bọn họ, có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Bất quá mang theo Cửu Thiên bảo thụ, dọc theo con đường này, quả thực tựa như là đánh lấy một cái cự đại đèn lồng. Đi tới chỗ nào đều là sáng loáng, nghĩ giấu đều giấu không được, tùy tiện đều có thể cảm ứng được đám người hành tung. Cái này cũng không có cách, Cửu Thiên bảo thụ dị tượng, cũng là Hoàng lão cùng Tạ phụ đều không có cách nào che lấp, cho nên tại động thủ trước đó, mới có thể làm nhiều như vậy chuẩn bị. Bằng không bọn hắn len lén đem hoạt kiền liền xong rồi, làm gì phiền toái như vậy. Thiên trên đỏ, Hoàng lão có chút bất đắc dĩ nói, bọn giá hỏa này là thật chưa từ bỏ ý định a. Tự nhiên có thể đủ rõ ràng cảm giác được, cái này bốn phía, một đường lên đều có không ít người trong bóng tối theo. Nhân số không ít hơn vài người, hơn nữa còn đều là tiên giới nhân vật có mặt mũi. Không phải các đại tiên tông tông chủ, trưởng lão, cũng là các đại tiên tộc gia chủ, lão tổ. Bọn gia hỏa này theo Tây Cương thì một đường theo, cũng không dám động thủ, nhưng cũng không muốn rời đi, Hoàng lão đối với cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Biết những người này không có can đảm động thủ, nhưng người nào nói rõ ràng đâu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nghe vậy, một bên Tả phụ cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, nhân chi thường tình, người nào đều muốn thử thời vận, chờ hồi đạo nhất tiên tông, thành công đem bảo thụ thu xếp tốt thì có thể an tâm một chút. Đám người chậm rãi tiến lên, sau lưng, trên bạn tu sĩ, nhắm mắt theo đuôi theo, khoảng cách không xa không gần, cũng không có động tác gì, cũng là một đường đi theo, khiến người ta cái này tâm lý có chút bực bội. Chương 2349, bảo thụ cuối cùng tới tay. Chương 2349, bảo thụ cuối cùng tới tay. So sánh với Hoàng lão cùng Tả phụ, Thiên Gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa thì lộ ra tương đương không tim không phổi. Một đường lên, hai người đối với một việc cảm thấy hứng thú, cái kia chính là mỗi ngày một ngày ba bữa. Chỉ cần vừa đến giờ cơm, hai người kia trong mắt rõ ràng cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Ngày hôm đó cơm tối, Hoàng lão bốn người bọn họ ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu, trong bữa tiệc, Hoàng lão tức giận nhìn về phía Thiên Gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa, phàn nàn nói: "Các ngươi ngược lại thật sự là lớn gan, là không biết chúng quanh vây quanh bao nhiêu người. Cái này có cái gì, muốn theo thì cho bọn hắn theo thôi, dù sao lại không dám động thủ. Ngươi biết, nhiều người như vậy nếu là liều mạng, chúng ta mặc dù có thể chém giết hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ khó địch nổi. Nhân số nhiều lắm, dù là Hoàng lão cùng Tạ phụ đều cảm thấy núi lớn áp lực. Ngược lại là Miêu Thúy Hoa nói một câu, nếu như chỉ có các ngươi hai người, cái kia có lẽ còn có người bí quá hóa liều, dù sao Cửu Thiên Bảo thụ dụ hoặc thực tế quá lớn. Nhưng bây giờ ta cùng Thiên lão đầu cũng ở, vậy liền không ai sẽ độc thủ, yên tâm đi. Miêu Thúy Hoa lời này cũng không giả, nàng và Thiên gia lão tổ đồng hành, rõ ràng là một đường hộ tống Cửu Thiên Bảo thụ. Đối mặt bốn tên chí cường giả đội hình, coi như một đường đi theo tu sĩ số lượng đông đảo, nhưng cũng sẽ không có người dám độc thủ. Hai tên chí cường giả còn có thể liều một phen, bốn tên, cái kia cơ hội quá xa vời, coi như liều xuống tới, nhiều tu sĩ như vậy, sau cùng có thể còn sống lại có mấy cái. Lấy chính mình mạng, đi cho người khác đổi cơ duyên, vấn đề này ai nguyện ý đi làm. Nghe nói lời này, Hoàng lão ngược lại là không nói gì, ngược lại là nhận đồng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, tại nhiều tu sĩ bám theo một đoạn phía dưới, Diệp Trường Thanh bọn họ chậm rãi tiếp cận đạo nhất tiên tông. Một ngày này sáng sớm, đã qua Vô Tế Tiên Thành, chính thức tiến nhập Vô Tế Sơn mạch khu vực. Đến nơi này, khoảng cách đạo nhất tiên tông đã không xa. Mà sớm nhận được tin tức Vân Tiên Đài, cũng là sớm thì dẫn người ở Vô Tế Tiên Thành chờ đợi. Theo Diệp Trường Thanh một đoàn người đổ tới, Vân Tiên Đài mấy người cũng gia nhập hộ tống đội ngũ. Lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Thiên Bảo thụ thời điểm, đám người cũng là ngây người. Bực này chí bảo, bọn họ chưa từng gặp qua, quả thực là nhìn mà than thở. Có cái này Cửu Thiên Bảo thụ, tông môn nội tình đủ để lật lên bài phiên. Sư đệ ngươi không phòng khoáng, có cái này Cửu Thiên Bảo thụ, ta đạo nhất tiên tông nội tình đã đuổi kịp những cái kia đại tông cửa. Đông đảo đệ tử nhìn lấy cái này Cửu Thiên Bảo thụ, trong lòng đều là tự hào không thôi. Dù sao tông môn một mảnh vui vẻ phồn vinh, tiềm lực phi phàm, trước đó vài ngày cầm xuống thu tộc quyền giám sát, vàng này kiếm lời chính là đầy buồn đầy bát. Còn có Diệp Trường Thanh thực đường, cũng là một cái kinh khủng vơ vét của cái máy móc. Hiện tại lại được cái này gốc Cửu Thiên Bảo thụ, quật khởi chi thế đã không thể đỡ. Thân là đạo nhất tiên tông đệ tử, bọn họ tự nhiên là cũng có thực sự tự hào, đợi ngày sau tông môn phát triển lớn mạnh, bọn họ cũng có thể được tông môn càng dư thừa hơn ấm. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đến đạo nhất tiên tông. Theo Cửu Thiên Bảo thụ xuất hiện tại đạo nhất tiên tông trên không, diện tích vốn đã không coi là nhỏ đạo nhất tiên tông, giờ phút này toàn tông đều bị Cửu Thiên Bảo thụ âm ảnh bao phủ. Cái này một gốc bảo thụ, hình thể so với toàn bộ đạo nhất tiên tông đều còn muốn lớn hơn không ít. Cửu Thiên Bảo thụ an trí, tự nhiên là không thể nào trực tiếp đặt ở trong tông môn, đến đơn độc cấu trúc một cái tiểu thế giới. Trong tông môn vốn là cũng có tiểu thế giới, nhưng đẳng cấp không đủ. Hoàng lão cùng Tạ phụ sớm có tính toán, hai người dự định tự mình xuất thủ, mới mở một phương tiểu thế giới, lấy cung cấp Cửu Thiên Bảo thụ dung thân. Bất quá đã Thiên gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa cũng ở, Hoàng lão đương nhiên sẽ không buông tha hai người. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta cũng xuất thủ? Đến đều tới, thuận tay giúp đỡ thế nào? Mặt đối Thiên gia lão tổ khó chịu, Hoàng lão cười ha hả nói, hắn cùng Tạ phụ xuất thủ, tuy nhiên cũng đầy đủ, nhưng nếu là từ bốn tên chí cường giả liên thủ cấu trúc tiểu thế giới, vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Không chỉ có diện tích càng lớn, không gian càng thêm vững chắc, càng thích hợp Cửu Thiên Bảo thụ sinh trưởng, mà lại, phòng ngự lực cũng muốn tăng lên một mạng lớn. Nói như vậy, bốn tên chí cường giả liên thủ cấu trúc một phương tiểu thế giới, cổ tiên cảnh phía dưới tu sĩ, đừng muốn công phá. Liên xem như thượng cổ tiên cảnh, vậy cũng phải tốn nhiều sức lực, làm không được lặng yên không tiếng động lại bảo. An toàn tính tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó cho dù có người tâm hoài quỷ thai, muốn âm thầm độc thủ, đạo nhất tiên tông cũng có đầy đủ thời gian làm ra ứng đối. Nhiều như vậy chỗ tốt, Hoàng lão tự nhiên không khả năng buông tha, lôi kéo Thiên gia lão tổ cùng Miêu Thúy Hoa liền bắt đầu độc thủ. Cấu trúc phương này độc phủ, Hoàng lão tứ người đều không có chút nào đại ý, đều là lấy ra 100 chuyên chú. Tại trong lúc này, Diệp Trường Thanh cũng không giúp đỡ được cái gì, cho nên liền cũng là ở trong tông môn ở lại chờ đợi động phủ cấu trúc hoàn thành. Có đoạn thời gian không có hồi tông môn, trước đó vẫn bận thực đường sự tình. Biết được Diệp Trường Thanh trở về, Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ tự nhiên là trước tiên tìm tới. Tiên Phong Sơn từ biệt, Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ, tu vi đều có tiến bộ, chí ít đều đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Sư đệ, ta nhớ ngươi muốn chết. Vừa thấy được Diệp Trường Thanh, Từ Kiệt tới cũng là một cái ôm ấp, hốc mắt đều đỏ. Nhìn lấy tình chân ý thiết Từ Kiệt, Diệp Trường Thanh cũng là không khỏi lòng sinh cảm động. Tuy nói đến tiên giới cũng làm quen không ít người, nhưng là đối Diệp Trường Thanh tới nói, chân chính quá mệnh huynh đệ, cũng chính là Triệu Chính Bình, Từ Kiệt bọn họ. Nhất là Triệu Chính Bình, Từ Kiệt, Liêu Sương, Lục Du Du bọn họ, cùng mình một cùng xuất từ Thần Kiếm Phong, cái kia càng là so Triệu Nhu bọn họ còn muốn càng thêm thân gần một chút. Cho nên, nhìn lấy Từ Kiệt đỏ cả với mắt, Diệp Trường Thanh cũng cảm động nói: "Tam sư minh, ngươi đây là làm cái gì? Ta đây không phải trở về rồi sao?" "Ừm ân." Từ Kiệt đỏ hồng mắt nhẹ gật đầu, lập tức nói tiếp: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt ta, sư đệ ngươi muốn là không về nữa, sư tôn cùng tông chủ liền muốn phạt ta diện bích hối lỗi." "Hả?" Vốn là một bộ huynh đệ tình thâm trang diện, thế nhưng là theo Từ Kiệt cái này vừa nói, Diệp Trường Thanh đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng cảm giác sự tình không đúng. Tiếp theo chính là một phát bắt được Từ Kiệt hai vai, đem hắn kéo ra bản thân trước ngực, ánh mắt hồ nghi nhìn trước mắt vành mắt đỏ bừng Từ Kiệt, hỏi: "Tam sư minh, ngươi lại gặp rắc rối?" "Ta không có a." Nghe vậy, Từ Kiệt ánh mắt có chút chênh né trả lời, có thể Diệp Trường Thanh há lại dễ lựa như vậy. Nhận biết nhiều năm như vậy, theo lúc tuổi còn trẻ một đường làm bạn đến bây giờ, Từ Kiệt là cái gì mặt hàng, chính mình lại không biết. Nói câu khó nghe, con hàng này cái mông một bẻ, Diệp Trường Thanh đều biết hắn là nháo làm. Bộ dáng này, rõ ràng là gặp rắc rối, hơn nữa còn là gây đại họa, nếu không đến mức này. Tam sư minh, ngươi ta ở giữa còn cần đến như thế? Diệp Trường Thanh một mặt kinh bị nói ra. Thấy thế, Từ Kiệt trong nháy mắt trở mặt, nhếch miệng lộ ra một vệt ngượng ngùng nụ cười. Hắc hắc, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được sư đệ, lần này ngươi cũng không thể thấy chết không cứu à, ngươi nếu là không cứu ta, ta chết chắc, sư tôn ít nhất phải phạt ta diện bích cái 20-30 năm, đây không phải muốn mạng à? Phàn nàn khuôn mặt. Chương 2350, nghịch đồ, ngươi muốn khi sư diệt tổ. Chương 2350, nghịch đồ, ngươi muốn khi sư diệt tổ. Nhìn lấy Từ Kiệt một mặt cười ngượng ngùng, khéo léo như thế một mặt, Diệp Trường Thanh cũng là chưa từng thấy nhiều. Mà dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, mỗi lần Từ Kiệt lộ ra loại vẻ mặt này, vậy cũng là gây đại họa. Hồ Nghi mở miệng hỏi: "Sư minh, ngươi làm cái gì?" "Đúng, sư tôn người khác đâu? Làm sao không gặp? Trở lại tông môn liền không có gặp Hồng Tôn." Vân Tiên này, Tề Hùng bọn họ đều tới, duy chỉ có thiếu Hồng Tôn một người. Diệp Trường Thanh đã cảm giác được sự tình có chút không đúng, đối với cái này, Từ Kiệt ta đúng, nửa ngày cũng không nói ra cái như thế về sau. Mà một bên Triệu Chính Bình thấy thế, đứng ra nói ra: "Ta tới nói đi, sư tôn bị tam sư đệ khống trụ, sắp bị luyện hóa." "Hả?" Lời này vừa nói ra, Diệp Trường Thanh một mặt không thể tin nhìn về phía Từ Kiệt, có ý tứ gì? Ngươi muốn luyện sư tôn? Đối mặt Diệp Trường Thanh ánh mắt nhìn chăm chú, Từ Kiệt lắc đầu liên tục, giải thích nói: "Ta không phải cố ý, ngoài ý muốn á đây là." Lập tức Từ Kiệt mới có hơi bất đắc dĩ giải thích. Ban đầu trước khi đến hắn một mực tại nghiên cứu phụ trận, muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không, lại để thăng dưới phụ trận uy lực. Từ Kiệt đầu não tự nhiên là không cần phải nói, tuyệt đối thông tuệ. Chỉ là con hàng này thuộc về sau đó côn đồ, chính mình nghiên cứu, đường đi đi cũng có chút sai lệch. Trước đó có đột phá, vừa tốt đang thí nghiệm, Hồng Tôn có việc tới tìm hắn, đần độn đu mê thì vào trận pháp, sau đó thì bị nhốt rồi. Sự tình ngược lại là cũng không phức tạp, sau khi nghe xong, Diệp Trường Thanh cũng thuận miệng nói ra: "Vậy ngươi rút lui trận pháp không được sao? Chẳng lẽ sợ sư tôn và ngươi, ngươi không dám rút lui?" Nghe vậy, Từ Kiệt một mặt khóc không ra nước mắt nói: "Vấn đề thì ra ở chỗ này." "Ừm." "Cái kia trận pháp hiện tại ta không khống chế được a?" "Ừm." "Trận pháp là Từ Kiệt bày ra, Hồng Tôn cũng là bị hắn vây khốn, nhưng là bây giờ, Từ Kiệt không khống chế được cái kia trận pháp." Lời này vừa nói ra, Diệp Trường Thanh trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, còn có loại này thao tác. Điều kỳ quái nhất chính là, cái kia trận pháp đi qua Từ Kiệt một chút nho nhỏ cải tiến về sau, có thể đem trận pháp bên trong chỗ có sinh mệnh, sinh luyện hóa công năng. Trước đó Vân Tiên Đài, Tề Hùng bọn họ thì nghĩ hết biện pháp, có thể Từ Kiệt trận pháp này là thật là ngưu phê, thế mà sướng suốt không có cách nào phá bỡ. Vốn là đều muốn liên hệ Diệp Trường Thanh, nhưng hắn trước một bước chuyển về tin tức, nói Cửu Thiên Bảo Thụ sự tình. Cái này Cửu Thiên Bảo Thụ sao mà chân quý, cái gì nhẹ cái gì nặng đám người tự nhiên rõ ràng, mà lại được Cửu Thiên Bảo Thụ, Diệp Trường Thanh một dạng muốn về tông môn một chuyến, cho nên đám người sau khi thương nghị, liền quyết định để Hồng Tôn tạm thời trước nhẫn mại lập tức. Dù sao trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị luyện hóa, còn có thể kiên trì một hồi. Nghe xong Từ Kiệt nói, Diệp Trường Thanh trầm mặt thật lâu, sau cùng ngữ khí phức tạp nói: "Đi, mang ta trước đi xem một chút." "Tốt, sư đệ, ngươi có thể nhất định muốn ở sư tôn trước mặt cho ta nói vài lời hữu ích à, ta thật không phải cố ý." "Được." Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ gật đầu, chính mình cũng có thể nghĩ đến Hồng Tôn tâm tình bây giờ. Đội người nào bị vây ở trong trận pháp hơn một tháng, còn mỗi ngày đều muốn mặt đối với trận pháp luyện hóa, mấu chốt nhất là, đây hết thể kẻ đầu tê, vẫn là của chính mình đồ đệ, ai có thể dễ chịu. Ở Từ Kiệt chỉ huy dưới, Diệp Trường Thanh một đường đi vào tông môn phía sau núi một chỗ trên đỉnh núi. Còn chưa đến gần, liền nghe đến Hồng Tôn tiếng quát mắng: "Nghịch đồ, nghịch đồ, ngươi cái khi sư diệt tổ nghịch đồ, ngươi không có việc gì nghiên cứu cái đồ chơi này làm gì?" Nghe Hồng Tôn quát mắng, Từ Kiệt rụt cổ một cái, ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Mà Diệp Trường Thanh thì là cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, sự tình đều đã phát sinh, chẳng lẽ lại còn có thể lẫn mất rơi? Chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Ở Diệp Trường Thanh cổ vũ dưới, Từ Kiệt cũng là kiên trì đi vào trận pháp bên ngoài. Trận pháp diện tích không lớn, mà Hồng Tôn lúc này an vị ở trong trận pháp, tóc hai bù xù, cái trán gân xanh bạo trống, nhất là khi nhìn đến Từ Kiệt về sau, càng là lên nộ hỏa. "Sư tôn, đệ tử, nghịch đồ, ngươi còn dám tới, ngươi muốn chọc giận chết ta sao?" "Sư tôn, ta biết sai, cái kia thả ta ra ngoài a, ta đây không phải nghĩ biện pháp à?" "Cái kia biện pháp đâu?" "Ta mang sư đệ tới." Từ Kiệt những người chỉ sau lưng Diệp Trường Thanh, nhìn đến Diệp Trường Thanh, Hồng Tôn đầu tiên là sức sở, lập tức liền vui vẻ nói: "Trường Thanh, mau thả ta ra ngoài, ta mẹ nó giết chết cái này nghịch đồ." "Sư tôn chờ gấp, đợi đệ tử xem trước một chút trận pháp này." "Tốt tốt tốt, ta chờ ngươi." Lập tức Diệp Trường Thanh tiến lên quan sát trận pháp, mà Hồng Tôn thì là đánh giá Từ Kiệt. Đối mặt Hồng Tôn tử vong nhìn chăm chú, Từ Kiệt chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói: "Nghịch đồ, bọn ngươi vi sư đi ra, nhất định muốn cho ngươi để mặt." Ánh mắt kia cho Từ Kiệt áp lực càng phát ra to lớn, đến mức Từ Kiệt không tự chủ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Sư đệ, muốn không chúng ta vẫn là trở về suy nghĩ một chút rồi nói sau. Cái này cho sư tôn phóng xuất, hắn không sẽ sống ăn chính mình a." Từ Kiệt có chút sợ, thế mà cái này vừa nói, càng lại như là đổ dầu vào lửa, để Hồng Tôn trực tiếp bạo tẩu. "Nghịch đồ, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không cố tình? Ngươi có phải hay không liền muốn là sư vây ở chỗ này, cái đuôi hổ ly lộ đi ra rồi hả?" "Sư tôn, ta..." Sư tôn bất giận, sư minh cũng không phải cố ý. Đối với cái này, Diệp Trường Thanh cũng không có cách nào, chỉ có thể quên lơn. Lập tức quay đầu cho Từ Kiệt một cái ánh mắt cảnh cáo, ngươi lại nói tiếp, đó là thật thần tiên khó cứu. Cùng Diệp Trường Thanh liếc nhau, Từ Kiệt đội vàng ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời. mà Hồng Tôn thì là hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Vây quanh trận pháp dạo qua một vòng, Diệp Trường Thanh kỳ thực đối với trận pháp cũng là kiến thức nửa đời, không nhìn ra phá giải chi pháp. Lại lần nữa đi vào Hồng Tôn trước mặt, đối mặt cấp bách Hồng Tôn, Diệp Trường Thanh chỉ có thể nói chi tiết nói: "Thế nào, Trường Thanh? Sư Tôn, ta cũng xem không hiểu Tam sư huynh trận pháp này. Nghịch đồ, ngươi nói ngươi một ngày làm đều là chuyện gì?" Lúc này cũng chỉ có thể nếm thử lấy lực phá đi. "Tốt tốt tốt, bất kể thế nào phá, chỉ cần có thể để cho ta ra ngoài, đều được." Nghe vậy, Hồng Tôn liên tục gật đầu, hắn mới bất kể thế nào ra ngoài đâu, chỉ cần là có thể ra ngoài là được rồi. Ở cái này phá trong trận pháp đã vây lại hơn một tháng, hắn là thật chịu đủ. Trước đó Tề Hùng cùng Vân Tiên Đài bọn họ cũng thử qua cưỡng ép đánh phá trận pháp, thế nhưng là mấy người bây giờ đều chẳng qua là tiên cảnh tu vi. Liên thủ phía dưới, thế mà không phá hết cái này lịch đồ trận pháp này là thật như cái xác rùa đen một dạng. Chỉ là hiện tại Diệp Trường Thanh tới, mà Diệp Trường Thanh tu vi thế nhưng là tiên tôn cảnh, so Vân Tiên Đài, Tề Hùng bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Có Diệp Trường Thanh xuất thủ, cái kia tất nhiên là không có vấn đề. Thấy được đi ra hy vọng, Hồng Tôn tâm tình cuối cùng chuyển biến tốt một chút, mà lúc này, Diệp Trường Thanh đứng tại trận pháp trước cũng là làm xong động thủ dự định. "Sư Tôn, ngươi lui về phía sau một chút, đệ tử cái này xuất thủ." "Được." Nghe vậy, Hồng Tôn lui về phía sau, trở lại đầy đủ không gian cho Diệp Trường Thanh.